Chương 1999, chuyên chọn nữ giết. Chương 1999, chuyên chọn nữ giết. Giới thiệu một chút tình tiết vụ án đi. Thẩm Thanh Vân ngồi tại phòng họp đầu tiên, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tào Vân Vĩ lo lắng hắn mặc dù có thể lý giải, nhưng xuất hiện nghiêm trọng như vậy hình sự vụ án, hơn nữa còn là liên hoàn án giết người, Tuyển Thành thị cục công an lãnh đạo khó từ tội lỗi. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, trước tiên đem bản án phá lại nói. Được rồi. Tào Vân Vĩ gật gật đầu, liền đối với người phía dưới phân phó. Rất nhanh, Tuyển Thành thị cục công an hình sự trinh sát chi đội người phụ trách bắt đầu đối Thẩm Thanh Vân giới thiệu. Tuyển Thành thị ngoại ô khu vực phía nam, mảnh này nhìn như yên tĩnh thành hương kết hợp bộ, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Nơi này đã có mảng lớn đồng ruộng cùng cũ kỹ thôn xóm, cũng có mới phát nhà máy cùng thành trấn, nhân viên lưu động tấp nập lại phức tạp, vì phần tử phạm tội ẩn nấp cùng gây án sáng tạo ra có lợi điều kiện. Từ xưa tới nay, nam ngoại ô thành phố kia một mảnh trị an xã hội liền thật không tốt. Suối Thành cục công an hình sự trinh sát chi đội trưởng Điền Á Quân chậm rãi nói, đã trị an xã hội không tốt, các ngươi vì cái gì không phái người quản lý? Thẩm Thanh Vân cao mày, trực tiếp ngắt lời hắn. Nguyên bản hắn là không có ý định mở miệng nói chuyện, nhưng cái này Điền Á Quân thái độ lại làm cho Thẩm Thanh Vân rất không cao hứng. Thân là một người cảnh sát, gặp được loại tình huống này, trong miệng hắn vậy mà không phải tỉnh lại, mà là nghĩ đến đem trách nhiệm đẩy lên nơi đó trị an xã hội phía trên, nói một câu ngồi không ăn bám đều không đủ. Nghe được Thẩm Thanh Vân vấn đề, Điền Á Quân lập tức biểu lộ tương đương xấu hổ. Tào Vân Vĩ lúc này vội vàng nói, Thẩm Sảnh, chúng ta đã tại an bài gia tăng nơi đó đồn công an cảnh lực, trước đó là chúng ta công việc sai lầm. Tiếp tục đi. Thẩm Thanh Vân nhìn Tào Vân Vĩ một chút, nhưng không có lại nói cái gì. Điền Á Quân bị Thẩm Thanh Vân trách cứ một câu, liền không còn dám bày ra bộ kia cao cao tại thượng tư thái, vội vàng thận trọng giới thiệu tình tiết vụ án. Liền ở nửa năm trước, một cái tên là Lý Quế Chi 69 tuổi lão nhân tại nữ nhi ra ngắn ngủi dừng lại về sau, liền vội vàng đạp vào đường về, nàng muốn trong nhà nặng nghề việc nhà đông. Nhưng mà, ngày thứ hai, thi thể của nàng tại Nam Ngoại Ô thành phố phụ cận trong ruộng bị phát hiện, kia thảm trạng làm cho người dùng mình. Lão nhân nửa người dưới chân trụi, tay chân lấy vạn chữ hình dạng bị chăm chú buộc chặt, ghé vào băng lãnh ruộng đồng bên trên, sinh mệnh bị vô tình tức đoạn, tôn nghiêm bị tùy ý trả đạp. Cái này được vụ án giống như một viên quả bom nặng ký, phá vỡ Suối Thành bình tĩnh, cũng trở thành liên hoàn án giết người bắt đầu. Thời điểm đó mọi người chưa ý thức được, đây chỉ là một hệ liệt kinh khủng giết chóc nhặt dạo. Sau đó, cùng loại vụ án như ác mộng theo nhau mà tới. Hung thủ gây án thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn lại bày biện ra rõ ràng quy luật tính. Người bị hại đa số nữ tính, tuổi tác khoảng cách từ mười mấy tuổi thiếu nữ đến thất tuần lão phụ, không có chút nào đặc biệt mục tiêu chỉ hướng. Hung thủ bình thường lựa chọn tại ban đêm, ẩn nút về công giao nhà ga đến người bị hại nhà ở giữa đồng ruộng trên đường nhỏ, lợi dụng xung quanh đồng ruộng ban đêm ít hai lui tới hoàn cảnh ưu thế, tùy thời mà động. Sướng nhận hại người đi ngang qua lúc, hung thủ cấp tốc xuất kích, đem nó chế phục sau áp dụng cưỡng gian, sau đó dùng tất chân, bít tất hoặc dây thừng những vật này đến chết người bị hại, bộ phận người bị hại ngực sẽ còn xuất hiện cùng loại cái tua vít tạo thành vết thương. Gây án về sau, hung thủ sẽ dùng người bị hại quần áo đem nó đầu che lại, hoặc đối thi thể tiến hành kỳ lạ bài bố, như đem hai tay dùng áo ngực trói tay sau lưng các loại. Những này đặc biệt lại tàn nhẫn gây án thủ pháp xuyên qua toàn bộ liên hoàn án giết người, trở thành cảnh sát truy tung hung thủ mấu chốt manh mối, cũng làm cho toàn bộ địa khu lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Theo vụ án không ngừng phát sinh, Nam Ngoại Ô thành phố lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng không khí. Các cư dân người người cảm thấy bất an, nhất là nữ tính, ban đêm cơ hồ không dám một mình ra ngoài. Trường học sớm tan học, các gia trưởng lo lắng đưa đón hải tử. Nhà máy nữ công nhóm sau khi tan việc kết bạn mà đi, thời khắc cảnh giác hết thảy xung quanh. Cảnh sát thừa nhận áp lực thật lớn, dân chúng đối trị an bất mãn cảm xúc ngày càng tăng bọn. Càng quan trọng hơn là cảnh sát điều tra khó khăn trùng điệp, hiện trường lưu lại manh mối có hạn, vân tay, lông tóc chờ chứng cứ bởi vì bảo tồn cùng giám định kỹ thuật không đủ khó mà phát huy mấu chốt tác dụng, loại bỏ người hiểm nghi như là mỏ kim đáy biển. Cứ việc cảnh sát đầu nhập đại lượng cảnh lực, điều tra đến hàng vạn mà tính nhân viên, nhưng thủy chung chưa thể khóa chặt hung thủ thật sự, vụ án phá án và bắt giam lâm vào cục diện bế tắc, mà hung thủ lại càng thêm hung hăng ngang ngược, tiếp tục lấy máu của hắn tanh rất chóc. Tên kia vân tay, cha không được a. Thẩm Thanh Vân nghe xong báo cáo, nhìn về phía Tào Vân Vĩ hỏi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ghi chép. Tào Vân Vĩ vẻ mặt đau khổ nói ra, chúng ta đều nhanh muốn đem Nam Ngoại Ô thành phố lật lại, vậy cũng phải tiếp tục tra được. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, lập tức tổ chức vết tích chuyên gia cùng bộ môn kỹ thuật đồng chí, toàn diện điều tra tất cả người bị hại tư liệu, nhìn xem có cái gì điểm giống nhau. Hắn cũng không tin tưởng có cái gì hoàn mỹ phạm tội, trên thế giới này bất kỳ một cái nào phần tử phạm tội, chỉ cần hắn hành hung, liền nhất định sẽ lưu lại vết tích, đơn giản là cảnh sát điều tra còn chưa đủ cẩn thận mà thôi. Mà lại, bây giờ cái niên đại này cũng không phải quá khứ cái kia hình sự trinh sát kỹ thuật không đủ phát đạt, rất nhiều người hiểm nghi phạm tội thời điểm không bị phát hiện thời điểm. Vâng. Tào Vân Vĩ liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, cùng sở công an tỉnh bên này người trao đổi một chút, để bọn hắn phối hợp cục thành phố công việc, liền rời đi nơi này. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân liền về tới sở công an tỉnh. Đem cái kia án giết người vật liệu cho ta sao chép một phần. Hắn trở lại văn phòng, đối Chu Văn Thông phân phó nói. Được rồi, sở trưởng. Chu Văn Thông không dám thất lễ, lập tức liên hệ Tuyển Thành thị cục bên kia, không bao lâu liền lấy đến bản án hồ sơ sao chép hiện. Hắn đem hồ sơ đưa đến Thẩm Thanh Vân văn phòng, liền rời đi. Mà Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, cẩn thận nhìn lại. Bản án tình huống căn bản lúc trước hắn đều đã nhìn qua, hiện tại trọng điểm nhìn chính là hồ sơ ở trong một chút ảnh chụp, còn có người chết tình huống căn bản. Tất cả đều là nữ. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hồ sơ ở trong nội dung, cau mày, trên mặt biểu lộ nghiêm túc. Rất có ý tứ. Những người bị hại này tử vong thời gian đều là ban đêm sau nửa đêm, mà lại mỗi người đều là nữ. Hung thủ tựa hồ chuyên môn đối độc thân độc hành nữ tính độc thủ, mà lại tên kia tựa hồ là đang trả thù. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân sắc mặt hơi hơi khó coi. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, tự nhiên minh bạch, nếu như một người giết người mục đích không vì tài cũng không vì sắc, mà là vì trả thù, vậy đã nói rõ ra hỏa này là cái phát rồ phản xã hội nhân cách. Nếu thật là kẻ như vậy, vậy coi như không dễ bắt. Thẩm Thanh Vân nói một mình một câu. Làm có nhiều năm hình sự trinh sát kinh nghiệm kẻ già đời, hắn đối với loại án này phi thường có tâm đắc, loại này phần tử phạm tội căn bản chính là phát rồ, muốn đem bọn hắn bắt lấy, không thể dùng ôm cây đợi thỏ biện pháp. Đến nghĩ một điểm tân chủ ý chương 2000, tham viếng điều tra chương 2000, tham viếng điều tra trên thực tế. Đến Thẩm Thanh Vân vị trí này, bình thường vụ án đã rất khó hấp dẫn hứng thú của hắn. Dù sao thân phận còn tại đó, nếu thật là tùy tiện vụ án liền có thể để hắn cái này sở công an tỉnh người đứng thứ hai tự mình ra mặt, vậy liền quá buồn cười. Nhưng vụ án này không giống, tuyên thành thị cục công an cuối cùng nửa năm còn không có phá được vụ án, thậm chí ngay cả một chút xíu đầu mối hữu dụng đều không có, cái này để Thẩm Thanh Vân có chút hứng thú. Mà lại, nhìn cái kia Điền Á Quân dáng vẻ, Thẩm Thanh Vân cũng không cho rằng hắn có thể phá án. Cho nên, xem hết hồ sơ về sau, Thẩm Thanh Vân đã có ý nghĩ. Tiểu Chu, Thẩm Thanh Vân gọi tới Chu Văn Thông, đối với hắn phân phó nói, chuẩn bị xe, để Tống sư phó lái xe, chúng ta đi Nam Ngoại ô thành phố. Được rồi. Chu Văn Thông liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Thẩm Thanh Vân mệnh lệnh hắn khẳng định là muốn chấp hành. Rất nhanh, ba người liền lái xe, tới lặng lẽ đến Nam Ngoại ô thành phố. Mấy người đều mặc thường phục, xe cũng không phải xe cảnh sát, cho nên cũng không có gây nên người nào chú ý lão bản. Chu Văn Thông nói với Thẩm Thanh Vân, đây chính là Nam Ngoại ô thành phố. Tống sư phó, ngươi xem một chút mấy cái này địa chỉ. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, lấy ra mấy cái địa chỉ, đưa cho Tống sư phó nói, ngươi dựa theo phía trên này địa chỉ, chúng ta lần lượt đi một vòng. Được rồi. Tống sư phó có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là lái xe dựa theo trên tờ giấy viết địa chỉ bắt đầu tiến lên. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài, tựa như là đang tìm kiếm cái gì. Hồi lâu sau, Tống sư phó nói với Thẩm Thanh Vân, lão bản, đây đã là cái cuối cùng địa chỉ. Thẩm Thanh Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, nguyên lai bọn hắn đã chạy 8-9 cái địa phương, hiện tại cũng đã là hơn 7 giờ tối. Không thích hợp. Hắn ngồi ở trong xe, tự đủ, vì cái gì không có vấn đề đâu. Phải biết, vừa mới hắn cho Tống sư phó địa chỉ, theo thứ tự là mấy cái người bị hại một lần cuối cùng xuất hiện, cùng thi thể bị phát hiện địa chỉ. Thế nhưng là dọc theo con đường này, hắn quan sát hơn nửa ngày, từ đầu đến cuối không có phát hiện hay là dị thường. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Lão bản, Chu Văn Thông thận trọng nói ra, chúng ta loại này cưỡi ngựa xem hoa thức điều tra, giống như không có tác dụng gì à. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, phản ứng tự nhiên tới Thẩm Thanh Vân muốn làm gì, cho nên mới nói như vậy. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân lập tức gật gật đầu, cưỡi ngựa xem hoa là không có tác dụng gì. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Văn Thông, chăm chú nói ra, ngươi nhớ kỹ à, mấy cái kia xảy ra chuyện người, giống như đều không có lái xe. Xe. Nghe được câu này, Chu Văn Thông nháy máy mắt, lập tức nói với Thẩm Thanh Vân, còn giống như thực sự là. Người bị hại đại bộ phận là cư dân bình thường, niên kỷ bao lớn đều có, nhưng không hề nghi ngờ, không ai có hắn phương tiện giao thông. Xe buýt. Thẩm Thanh Vân đằng một chút đứng lên. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe buýt, nói với Chu Văn Thông, đi, chúng ta hôm nay ngồi xe buýt xe. Ngậy. Chu Văn Thông cùng Tống sư phó hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân nhưng lại ngồi xuống, lắc lắc đầu nói, không được, chúng ta không thể đi, rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. A. Hai người đều đã không biết nói cái gì cho phải, vị này thẩm trưởng phòng một hồi một cái dạng, bọn hắn cũng có chút đoán không được Thẩm Thanh Vân đường lối. Nhưng không hề nghi ngờ, Thẩm Thanh Vân hẳn là đã phát hiện manh mối trọng yếu. Đi thôi, về tỉnh tính. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, đối hai người phân phó một tiếng. Rất nhanh, một đoàn người về tới sở công an tỉnh. Thu thập sơ một chút, Thẩm Thanh Vân liền xuất ra những cái kia hồ sơ lần nữa nhìn lại. Hồi lâu sau, sắc mặt của hắn nghiêm túc, cầm điện thoại lên bấm tuyển thành thị cục trưởng cục công an Tào Vân Vĩ điện thoại. Lão Tào, ngươi đến một chút tỉnh tính, ta có cái sự tình hàn huyên với ngươi. Thẩm Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề nói. Tào Vân Vĩ tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại còn có chút không hiểu đấu, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng về sau rất nhanh liền đi tới sở công an tỉnh bên này. Thẩm sảnh. Đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng, Tào Vân Vĩ rất khách khí. Dù sao vị này mặc dù là thường vụ phó thính trưởng, không giống Lâm Trung như thế là phó bộ cấp lãnh đạo, nhưng dù sao trên danh nghĩa thuộc về là sở công an tỉnh người đứng thứ hai, hắn mặc dù là tỉnh lỵ cục công an người đứng đầu, nhưng ở địa vị cùng Thẩm Thanh Vân vẫn là so sánh không bằng. Ngồi đi. Thẩm Thanh Vân nói với Tào Vân Vĩ, chúng ta tâm sự Nam Ngoại ô thành phố vụ án kia. Vâng. Tào Vân Vĩ ngây người một lúc, nhưng vẫn là gật gật đầu ở trên ghế salon ngồi xuống. Điều tra tiến triển thế nào? Thẩm Thanh Vân tại Tào Vân Vĩ đối diện ngồi xuống, mở miệng hỏi. Chúng ta đã hội tụ cục thành phố cùng tỉnh tính chuyên gia, đối người bị hại tình huống tiến hành dò xét điều tra, đồng thời cũng chuẩn bị tăng lớn cường độ đối Nam Ngoại ô thành phố địa khu trị an xã hội tiến hành sửa trị. Tào Vân Vĩ đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, chúng ta bây giờ có thể khẳng định, người hiểm nghi phạm tội trước đó khẳng định là không có tiền án, cho nên chúng ta cảnh sát bên này cơ sở dữ liệu đối với hắn không có bất kỳ cái gì ghi chép. Cho nên, bước kế tiếp chúng ta dự định trọng điểm điều tra một chút độc thân nam tính nơi ở. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu. Không thể không nói, Tào Vân Vĩ ý nghĩ không có bất cứ vấn đề gì. Người hiểm nghi phạm tội không có để lại bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, thậm chí vân tay loại hình đồ vật cũng không hề có tác dụng, cái này cho cảnh sát điều tra mang đến rất lớn độ khó. Tại phạm tội điều tra lĩnh vực, vân tay là một hạng cực kỳ mấu chốt manh mối. Cho dù một người trước đây không có tiền án, một khi tại phạm tội hiện trường lưu lại vân tay, cũng là vô cùng có khả năng bị cảnh sát tra được. Nước ta công an cơ quan tạo dựng khổng lồ lại không đoạn hoàn thiện vân tay kho số liệu, trong đó không chỉ có bao dung có tiền khoa nhân viên vân tay, sẽ còn ghi vào tại các loại vụ án điều tra quá trình bên trong thu hoạch không phạm tội trước nhân viên vân tay. Đưa phạm tội hiện trường rút ra đến vân tay về sau, cảnh sát sẽ đem đưa vào vân tay kho số liệu tiến hành so với. Mặc dù không phạm tội trước nhân viên vân tay không phía trước khoa nhân viên kho số liệu bên trong, nhưng cảnh sát có thể thông qua hiện trường điều tra, manh mối loại bỏ chờ phương thức, khóa chặt khả năng người hiểm nghi phạm vi, sau đó đem người hiểm nghi vân tay cùng hiện trường vân tay so với. Tỷ như tại một chút nhập thất trộm cướp vụ án bên trong, cảnh sát thông qua điều tra hiện trường, rút ra đến rõ ràng vân tay, tại đối xung quanh cư dân thăm viếng điều tra, xem xét màn hình giám sát khóa chặt mấy người hiểm nghi về sau, thu thập bọn hắn vân tay cùng hiện trường vân tay tiến hành so với, từ đó xác định người hiểm nghi phạm tội. Hiện đại vân tay kỹ thuật phân biệt cũng 10 phần tiên tiến, vô luận là quang học vân tay phân biệt, điện dung thức vân tay phân biệt vẫn là cái khác tuyến đầu kỹ thuật, đều có thể tinh chuẩn siêu tập chỉ tay đặc điểm. Dù là hiện trường vân tay tồn tại bộ phận mơ hồ hoặc không trọn vẹn tình huống, nhân viên kỹ thuật cũng có thể thông qua chuyên nghiệp thủ đoạn tăng cường vân tay hình ảnh, chữa trị vân tay đặc điểm, để cao so với xác suất thành công. Đồng thời, vân tay kho số liệu so với phép tính cũng đang kéo dài ưu hóa, có thể nhanh chóng lại chuẩn xác từ hải lượng vân tay số liệu bên trong sàng chọn ra xứng đôi kết quả. Cần thiết phải chú ý chính là, dựa vào vân tay bình thường không cách nào hoàn thành định tội. Căn cứ nước ta pháp luật quy định, nhận định phạm tội cần hình thành hoàn chỉnh chứng cứ liên, bao quát chứng nhân lời chứng, vật chứng, xét chứng, nghe nhìn tư liệu trở. Vân tay chỉ là trong đó trọng yếu một vòng, nó có thể phụ trợ cảnh sát khóa chặt người hiểm nghi, vì vụ án phá án và bắt giam cung cấp mấu chốt phương hướng, nhưng cuối cùng định tội cân nhắc mức hình phạt muốn căn cứ toàn diện, chứng cơ xác thực tổng hợp phán định. Tựa như Nam Ngoại Ô thành phố vụ án này, mặc dù có phần tử phạm tội vân tay, nhưng đối phương không có phạm tội ghi chép, cái này rất khó tìm đến tung tích của hắn, cho hắn định tội. Các ngươi chú ý tới một vấn đề a. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Tào Vân Mỹ, chậm rãi nói ra, người bị hại đều là không có cơi xe cá nhân nữ tính. A. Nghe được câu này, Tào Vân Vĩ ngây người một lúc. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới vấn đề này. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, căn cứ ta từ hồ sơ ở trong hiểu rõ tình huống đến xem, có thể 100% khẳng định, mấy cái kia người bị hại mất tích địa phương, mai cho đến các nàng thi thể bị phát hiện địa phương, có khoảng cách rất xa. Cái này xác thực. Tào Vân Vĩ cau mày, nhớ lại một chút tình huống cụ thể, khẽ gật đầu, đối với Thẩm Thanh Vân là công nhận. Dù sao toàn bộ bản án phát sinh lâu như vậy thời gian, hắn làm tuyển thành thị cục trưởng công an, đối với bản án tình huống khẳng định là muốn hiểu một phen. Không thể không thừa nhận, Thẩm Thanh Vân nói xác thực không có vấn đề. Bản án giống như xác thực tồn tại cái này vấn đề. Như vậy vấn đề tới. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, những người bị hại này bên trong, giống hài tử cùng lão nhân, các nàng đều là không biết lái xe, vì sao lại đột nhiên mất tích đâu? Ngạch. Tào Vân Vĩ ngây người một lúc, lập tức lông mày chăm chú nhăn lại đến, nhìn nói với Thẩm Thanh Vân, ý của ngài là có người đem các nàng lôi đi. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, chậm rãi nói ra, mà lại những này nữ tính người bị hại gia đình điều kiện, ta cảm thấy các nàng hoặc là ngồi taxi, hoặc là chính là ngồi xe buýt xe. Nói đến đây, hắn đối Tào Vân Vĩ trịnh trọng việc nói ra, các ngươi bước kế tiếp có thể từ góc độ này tiến hành điều tra. Không có vấn đề. Tào Vân Vĩ trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng tới. Hắn là thật không nghĩ tới, nhiều người như vậy đều không nghĩ tới manh mối, lại bị Thẩm Thanh Vân phát hiện, vị này tuổi trẻ sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, quả nhiên là có chút đồ vật. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại đối Tào Vân Vĩ dặn dò, ngoài ra còn có cái sự tình, các ngươi đang điều tra thời điểm, không cần gióng trống thua chiêng, có thể mượn sự tình khác danh nghĩa, trước thu thập một chút vân tay, minh bạch chưa? Minh bạch. Nghe được Thẩm Thanh Vân chỉ thị, Tào Vân Vĩ lập tức minh bạch hắn ý tứ, đây là sợ hai đánh cỏ động rắn. Được rồi, cứ như vậy đi. Thẩm Thanh Vân nói với Tào Vân Vĩ, chuyện còn lại ta liền bất quá hỏi, tin tưởng các ngươi tuyển thành thị cục nhất định có thể mau chóng phá án, cho quần chúng cùng tỉnh ủy một cái hài lòng giao phó. Có mấy lời không cần phải nói trực bạch như vậy, chính mình cũng đã đem manh mối nhắc nhở đến nước này, nếu như về bắt không được phạm nhân, kia Thẩm Thanh Vân cảm thấy Tào Vân Vĩ cái này thị cục công an cục trưởng hoàn toàn có thể cân nhắc lui khỏi vị trí hàng hai. Thứ năm 2001 yêu cầu, 1/2, sự thật chứng minh. Đối với một ít người tới nói, áp lực lớn bao nhiêu, động lực liền lớn bấy nhiêu. Thẩm Thanh Vân đem manh mối cung cấp cho Tào Vân Vĩ về sau, không đến một tuần lễ, tuyển thành thị cục công an hình sự trinh sát chi đội liền truyền đến tin tức tốt, bọn hắn thành công khóa chặt người hiểm nghi phạm tội. Trải qua kín đáo bố trí, cuối cùng đem thân là tài xế xe taxi tội phạm cho bắt được. Từ trong nhà của hắn, tìm ra người bị hại tài vật cùng huyết ý để mặt khác. Căn cứ cảnh sát đối cảnh điều tra, người tài xế này sở dĩ sẽ làm như vậy, là vì hắn từ nhỏ bị có tinh thần tật bệnh mâu thân ẩu đả tra tấn, cuối cùng sinh ra nghịch phản tâm lý, tại hắn sau trưởng thành, bắt đầu trả thù những nữ nhân kia. Nghe được tin tức này thời điểm, Thẩm Thanh Vân cũng là tương đương im lặng. Làm sao đều không nghĩ tới, thế mà còn có chuyện như vậy. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Thẩm Thanh Vân nói một mình một câu về sau, lúc này mới cúp điện thoại. Chuyện còn lại không cần hắn quan tâm, Tào Vân Vĩ bên kia khẳng định sẽ xử lý tốt. Lãnh đạo. Lúc này, Chu Văn Thông gõ cửa đi đến, đối Thẩm Thanh Vân rất cung kính nói ra, Dương Tỉnh xin ngài quá khứ. Được. Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng. Lâm Trung vừa mới cùng đi bí thư tỉnh ủy Trương Yêu Dân kết thúc khảo sát, trở lại Lỗ Đông tỉnh, gấp gáp như vậy đem hắn kêu lên, chẳng lẽ có sự tình gì muốn phân phó? Đối với vị này người đứng đầu, Thẩm Thanh Vân trên tổng thể nhưng thật ra là tương đối hài lòng. Phải biết, bên trong thể chế đẳng cấp rõ ràng, người đứng thứ hai cùng người đứng đầu là thượng hạ cấp quan hệ, phục tùng người đứng đầu lãnh đạo là cơ bản chuẩn tắc. Mà xử lý như thế nào cùng người đứng đầu quan hệ, cũng là nhất môn đại học vấn. Căn cứ Thẩm Thanh Vân tổng kết kinh nghiệm đến xem, đang làm việc an bài bên trên, người đứng đầu từ toàn cục suy tính làm ra quyết sách, người đứng thứ hai phải kiên quyết chấp hành, cho dù nội tâm có khác biệt ý nghĩ, cũng ứng tại tự mình lấy thỏa đáng phương thức câu thông giao lưu, thiết không thể tại trường hợp công khai làm trái lại, tổn hại quyền uy của người đứng đầu cùng đơn vị đoàn kết. Tỷ như, tại chế định hàng năm công việc kế hoạch lúc, người đứng đầu nói lên phương án cùng người đứng thứ hai suy nghĩ co xuất nhập, người đứng thứ hai cần trước chấp hành, về sau lại tìm phù hợp thời cơ, có lý có cứ trình bày quan điểm của mình, cung cấp người đứng đầu tham khảo. Mặt khác, phải học được tôn trọng người đứng đầu, không bởi vì chuyên nghiệp năng lực, lãnh đạo phong cách trở nhân tố mà làm mất tính ý người đứng đầu chức vị giao phó quyền quyết định, người đứng thứ hai tại trong công việc thường ngày, ngôn ngữ, hành vi đều muốn thể hiện tôn trọng, báo cáo công việc lúc thái độ thành khẩn, thảo luận vấn đề lúc chăm chú lắng nghe, tại trường hợp công khai giữ gìn người đứng đầu hình tượng, để người đứng đầu cảm nhận được ủng hộ cùng tán thành. Đây là cách đối nhân xử thế học vấn, cũng là làm người đứng thứ hai nguyên tắc một trong. Đương nhiên, theo Thẩm Thanh Vân, cái này vẹn vẹn cơ bản nhất đồ vật, còn có càng nhiều học vấn, muốn đang làm việc ở trong không ngừng thể hiện ra mới được. Nói một cách khác, đang làm việc thúc đẩy quá trình bên trong, khó tránh khỏi xuất hiện khó giải quyết vấn đề cùng đột phát tình trạng, lúc này người đứng thứ hai muốn dũng cảm đảm đương, chủ động vì người đứng đầu bài ưu giải nạn. Đối mặt phức tạp mâu thuẫn tranh chấp, tích cực cân đối các phương, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Tại nhiệm vụ trọng đại công thành giai đoạn, công kích phía trước, dẫn đầu đoàn đội công thành các khó. Trong công việc thường ngày, giỏi về phát hiện tiềm ẩn vấn đề, sớm lưu đồ sách lược ứng đối, vì người đứng đầu cung cấp có giá trị đề nghị. Bằng vào đối phân công quản lý lĩnh vực quen thuộc, nhạy cảm phát giác khả năng xuất hiện phong hiểm điểm, như tại chế định chính sách mới lúc, dự đoán áp dụng quá trình bên trong khả năng gặp phải lực cản, cũng đưa ra tương ứng giảm sóc biện pháp, vì người đứng đầu quyết sách cung cấp toàn diện tham khảo. Loại tình huống này, chỉ cần người đứng đầu không phải loại kia đầu óc không tỉnh táo ngớ ngẩn, trên cơ bản đều sẽ phi thường tín nhiệm người đứng thứ hai. Thật giống như Lâm Trung, mặc dù Thẩm Thanh Vân không thuộc về hắn cái này phe phái, nhưng từ đầu đến cuối, hai người hợp tác cũng còn tính rất thuận lợi, Lâm Trung đối với Thẩm Thanh Vân cũng vừa lòng phi thường. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân đi tới Lâm Trung văn phòng. "Tỉnh trưởng." Hắn khách khách khí khí đối Lâm Trung hỏi thăm. "Ngồi đi." Lâm Trung đứng người lên, cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay, lập tức đem hắn đưa đến trên ghế salon ngồi xuống. Chờ Thẩm Thanh Vân ngồi xuống về sau, hắn lúc này mới lên tiếng nói ra, "Tuyển thành thị vụ án kia ta nghe nói, còn phải là ngươi à, bằng không lúc này Tào Vân Vĩ ta nhìn muốn mất mặt xấu hổ. Cũng không đều là công lao của ta." Thẩm Thanh Vân lắc đầu, chậm rãi nói ra, "Cục thành phố các đồng chí đã rất cố gắng. Cố gắng hữu dụng, vậy thế giới này bên trên liền không có nhiều như vậy kẻ thất bại." Lâm Trung lại lắc đầu, bình tĩnh nói ra, "Bọn hắn bận rộn nửa năm đều không tìm được đầu mối hữu dụng, vẫn là dựa vào ngươi mới phát hiện người hiểm nghi phạm tội, đây không phải cố gắng có thể giải quyết vấn đề." Hắn đều nói như vậy, Thẩm Thanh Vân tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì. Kỳ thật sự thật chính là như thế. Cố gắng ở thiên phú trước mặt không còn gì khác. Mặc dù câu nói này làm người rất đau đớn, nhưng thường thường chân tướng thật giống như khoái đao, là nhất làm cho người khổ sở. Rất nhiều người không rõ đạo lý này, bởi vì từ nhỏ đến lớn chúng ta tiếp nhận canh gà giáo dục đều là nói cho mọi người, cố gắng có thể chiến thắng hết thảy. Nhưng hiện thực cũng rất tàn nhẫn, có ít người khả năng cố gắng cả một đời kiếm được tiền, chẳng qua là người ta một chiếc xe, thậm chí là một bữa cơm. Chớ đừng nói chi là tại một ít chuyên nghiệp lĩnh vực bên trong, thiên phú của mỗi người quyết định tại đặc biệt lĩnh vực điểm xuất phát cùng tiềm lực. Ở sân trường bên trong, có học sinh có được siêu cường học tập thiên phú, đối tri thức lĩnh ngộ cực nhanh, lão sư lớp học truyền thụ nội dung, bọn hắn có thể cấp tốc hấp thu tiêu hóa. Người khác thức đêm khổ đọc, soát để vô số mới có thể miễn cưỡng đạt tới thành tích, bọn hắn nhẹ nhõm liền có thể siêu việt. Tỷ như toán học, có chút đồng học đối phức tạp công thức, biến ảo đề hình, một điểm liền thông, giải đề lúc tư duy nhanh nhẹn, logic rõ ràng, mà đổi thành một chút đồng học dù cho tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu, vẫn như cũ khó mà nắm giữ. Tại trước giữa sân cũng giống như thế, người có thiên phú đang làm việc bên trong thể hiện ra chắc tuyệt sức sáng tạo cùng trước xem tính, có thể nhẹ nhõm giải quyết khó giải quyết nan đề, cầm xuống trọng yếu hạng mục. Mà người bình thường vì hoàn thành nhiệm vụ căn bản, liền phải toàn lực ứng phó, dù vậy, thành quả vẫn khả năng thua chị kém em. Người nhận biết thụ thiên phú ảnh hưởng, có phân chia cao thấp. Thiên phú cao người, nhạy cảm tính mạnh, nhận biết cấp độ tăng lên cấp tốc. Bọn hắn có thể nhanh chóng nhìn rõ sự vật bản chất, tại phức tạp nhiều biến hoàn cảnh bên trong, tinh chuẩn làm ra hợp lý phán đoán cùng lựa chọn. Tương phản thiên phú người, nhận biết tăng lên chậm chạp, nhận tư duy cực hạn, cố gắng hồi lâu vẫn khó mà đột phá bình cảnh lấy được lý tưởng thành quả. Nhiều khi, cố gắng cùng thành công cũng không tất nhiên liên hệ. Tại nhà máy vất vả lao động công nhân, mỗi ngày công việc mười mấy tiếng, mấy năm như một ngày, cũng chỉ có thể thuần thục nắm giữ cơ sở kỹ năng, thu nhập ít ỏi. Học sinh liều mạng học tập, mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều thời gian tại việc học bên trên, thành tích nhưng thủy chung khó mà cùng có học tập thiên phú đồng học so sánh. Mà tại các ngành nghề lấy được thành tựu to lớn người, phần lớn có thiên phú, bọn hắn nỗ lực một phần cố gắng, thu hoạch hiệu quả viễn siêu thường nhân 10 phần cố gắng. Cho nên, không thể không thừa nhận, ở thiên phú trước mặt, cố gắng thường thường lộ ra tái nhợt bất lực. Thiên phú tựa như một thanh thần kỳ chìa khóa, có thể nhẹ nhõm mở ra thành công chi môn, mà cố gắng có khi lại giống ở ngoài cửa gian nan bồi hồi, khó mà chạm đến cánh cửa kia sau huy hoàng. Đương nhiên, cũng không phải lại cố gắng không trọng yếu, chỉ bất quá nhất định phải thừa nhận, tại điều kiện tương đương nhau, thiên phú quyết định hết thảy. Ta ơn ngài khích lệ. Thẩm Thanh Vân đối Lâm Trung Kiêm tôn nói. Bất kể như thế nào, đối phương đã đối với mình như thế ca ngợi, hắn khẳng định phải biểu thị cảm tạ. Về phần Lâm Trung sau đó phải nói cái gì, hắn nghiêng tai lắng nghe chính là như vậy. Lâm Trung nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, ngươi cũng biết, toàn tỉnh quét hắc lôi đình hành động sắp tiến vào hồi cuối, ta cảm thấy chúng ta là không phải có thể cân nhắc đối trong tỉnh một chút điển hình liên quan hắc vụ án, tiến hành tập trung sửa trị cùng thẩm phán. Cái này ta đồng ý. Thẩm Thanh Vân nghe vậy liền vội vàng gật đầu, đối với Lâm Trung phi thường tán thành. Không có người so với hắn rõ ràng hơn những cái kia hắc ác thế lực đối cơ sở sẽ có bao nhiêu nguy hại lớn. Kiếp trước kiếp này ký ức đều nói cho Thẩm Thanh Vân, hắc ác thế lực thường thường hại nhiều nhất chính là dân chúng bình thường. Vậy cái này sự tình liền từ ngươi đến phụ trách đi. Lâm Trung gật gật đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, mau chóng tổ kiến một cái công tác tiểu tổ, đối toàn tỉnh từng cái thị quét hắc trừ ác thành quả giúp cho kiểm tra, phát hiện có vấn đề, lập tức xử lý. Không có vấn đề. Thẩm Thanh Vân tự nhiên là không có ý kiến. Hắn vô cùng rõ ràng, xem ra Lâm Trung đây là dự định triệt để chỉnh đốn Lô Đông tỉnh trị an xã hội. Chương 2002, thăm người thân chương 2002, thăm người thân 3 ngày sau đó. Chu Tuyết ôm ngủ say Thẩm Tĩnh đi ra sân bay. Đứng đài pha lê màn tường bên ngoài, đèn nghe ông phát họa ra tuyển thành chào mừng ngày chữ, giống một chuỗi ôn nhu màu quýt bừng sáng. Nàng đưa tay sửa sang bị gió thổi loạn thái dương, ánh mắt tại xuất chạm miệng rộn rộn ràng ràng trong đám người tìm kiếm. Tiểu Tuyết, thanh âm quen thuộc xuyên thấu ồn ào, Thẩm Thanh Vân đẩy ra đám người bước nhanh đi tới, Chu Văn Thông cùng sau lưng nàng. Hắn thân mang màu xám đậm âu phục, cà vạt lỏng lẻo đeo trên cổ, mắt kiếm gọng vàng sau ánh mắt lại tràn đầy ôn nhu. Chu Tuyết nhìn qua trượng phu có chút lo ngước mắt, đột nhiên nhớ tới trong điện thoại lại hắn gần nhất liên tục tăng ca, tiết hầu không khỏi căng lên. Đầu tử. Chu Văn Thông cùng sau lưng Thẩm Thanh Vân, từ Chu Tuyết trong tay tiếp nhận dương hành lý, rất cung kính thăm hỏi một câu. Tạ ơn tiểu Chu, muốn như vậy về làm phiền ngươi. Chu Tuyết cười nói ra, nhờ có ngươi mua phiếu, không nghĩ tới người này nhiều như vậy. Ngài khách khí. Chu Văn Thông đội vàng nói, xe tại bãi đỗ xe bên kia, chúng ta đi qua đi. Ba ba. Lúc này, Thẩm Tĩnh đột nhiên tại mẫu thân trong ngực bật mèo, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ rỗi ra tay nhỏ. Thẩm Thanh Vân lập tức tiếp nhận nữ nhi, gốc râu cằm cọ đến hải tử lạc lạc cười không ngừng. Hai cha con thân mật bộ dáng để Chu Tuyết cũng cười. Thẩm Thanh Vân điều đến tuyển thành công việc về sau tương đối bận rộn, hai cha con cơ hội gặp mặt vốn là không nhiều, hiện tại gặp mặt, tự nhiên là phi thường vui vẻ. Từ sân bay đến Thẩm Thanh Vân nơi ở, muốn nửa giờ đường xe. Chu Tuyết xuyên thấu qua cửa sổ xe dò xét tòa thành thị này, đèn đường đem nước pháp nô đồng cái bóng văng tại đường nhựa bên trên, giống một vài bức lưu động tranh thủy mặc. Nơi xa lâu vũ thời gian ngẫu nhiên hiện lên con suối dâng lên sương trắng, ở trong màn đêm mở mịt thành ánh sáng mông lung mang. Rất nhanh, bọn hắn liền đã tới chỗ ở Chu Văn Thông cùng Tống sư phó rời đi. Thẩm Thanh Vân người một nhà vào cửa. Ngày mai mang các ngươi đi Đại Minh Hồ. Thẩm Thanh Vân đem hành lý bỏ vào khách phòng, quay người rót hai chén trà nóng, nói với Chu Tuyết, chậm thêm đến mấy ngày hoa sen đều muốn không có, ta nghe nói giống như nhìn rất đẹp. Thanh âm của hắn mang theo vẻ mong đợi, phản phất tại miêu tả một cái hoàn mỹ cuối tuần. Mặc dù tại tuyển thành công tác thời gian không ngắn, nhưng hắn còn giống như thật sự không có đi ra ngoài chơi qua. Tốt lắm, tốt lắm. Thẩm Tĩnh vỗ tay, vui vẻ ghê gớm. Chu Tuyết ngược lại là còn tốt, nàng chủ yếu là muốn theo trượng phu đợi cùng một chỗ, khác ngược lại là không quan trọng. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua rèm cửa rải vào gian phòng lúc, Thẩm Tĩnh đã mặc lên màu hồng nhạt váy liền áo, đứng tại bên giường thúc dục phụ mẫu đi ra ngoài. Chu Tuyết nhìn qua trong gương tỉ mỉ ăn mặc hắn, chợt nhớ tới yêu đương lúc Thẩm Thanh Vân luôn nói nàng mặc sườn xám đẹp nhất, liền từ dương hành lý tầng dưới chốt lật ra món kia xanh đen sắc tơ tằm sườn xám. Tơ lụa lướt qua da thịt trong nháy mắt, phản phất lại về tới năm đó giang nam mưa bụi. Đại Minh Hồ du thuyền bến tàu tung bay nhàn nhạt sen hương. Thẩm Tĩnh điểm lấy chân ghé vào trên lan can, không chớp mắt nhìn xem nhân viên công tác giải khai dây thừng. Đương thuyền nhỏ chậm rãi lái vào giữa hồ, nàng hưng phấn chỉ vào mặt nước, mụ mụ mau nhìn, có con vịt. Liền ở cách đó không xa, ba con lục đầu vịt chính nhàn nhã bơi qua, cánh mang theo gợn sóng tại nắng sớm bên trong hiện ra nhỏ vụn kim mang. Thẩm Thanh Vân đưa tay đem thê nữ khép tại bên người, mặt hồ phong nhấc lên Chu Tuyết lọn tóc. Nàng tựa ở trượng phu đầu vai, nghe hắn giảng thuật Đại Minh Hồ lịch sử, Đại Tống từng cùng ở chỗ này xây Bắc Van ống nước, nguyên đại Triệu Mạnh phủ họa qua chim khách hoa sắc thu đồ. Thẩm Tĩnh cái hiểu cái không nghe, đột nhiên chỉ vào nơi xa một tòa mái cong vểnh lên sừng cái đỉnh. Ba ba, vậy có phải hay không Vũ Hà đỉnh? Chu Tuyết bị nữ nhi ngây thơ chọc cười, Thẩm Thanh Vân lại nghiêm túc gật đầu, không sai, truyền thuyết Càn Long hoàng đế chính là ở chỗ này gặp phải Hạ Vũ Hà. Thanh âm của hắn mang theo vài phần trêu chọc, đưa tay sờ sờ nữ nhi cái mũi, cười nói ra, về sau ngươi nếu là trình độ sự, liền sẽ biết đây chỉ là nói hiệu nói vượng. Du thuyền chậm rãi vòng qua lịch Hà đỉnh, Chu Tuyết nhìn qua bên bờ rủ xuống liều y y y, đột nhiên nhớ tới sinh con về sau cái thứ nhất Tết xuân, Thẩm Thanh Vân bởi vì chấp hành nhiệm vụ không có thể trở về nhà, khi đó nàng một mình mang theo trong tã lót Thẩm Tĩnh. Tại gia tộc dưới mái hiên nghe lẻ tẻ tiếng pháo nổ. Giờ phút này nhìn trước mắt non sông tươi đẹp, nhìn xem trượng phu cùng nữ nhi thân mật hô động, đáy lòng nổi lên từng tia ấm áp. Rời đi Đại Minh Hồ lúc, ngày đã gần đến giữa trưa. Thẩm Thanh Vân đề nghị đi bắc đột suối, lại nơi đó bóng cây nồng đậm, thích hợp nghỉ mát. Chu Tuyết cùng Thẩm Tĩnh tự nhiên không có ý kiến. Xuyên qua rộn rộn ràng ràng truyền thành quảng trường, còn chưa đến gần bắc đột suối công viên, liền có thể nghe thấy róc rách tiếng nước. Thẩm Tĩnh lanh lợi đi ở phía trước, đột nhiên dừng bước lại, chỉ vào lối vào thạch bại phường thì thầm, không biết. Ha 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 ha. Mấy người tất cả đều nở nụ cười, liền ngay cả đi theo Thẩm Thanh Vân bọn người sau lưng bảo vệ bọn hắn Chu Văn Thông cũng không nhịn được cười. Niệm đến thật chuẩn. Thẩm Thanh Vân cười khen ngợi một câu, đưa tay lau đi nữ nhi mồ hôi trán trâu. Mấy người theo dòng người đi vào công viên, khúc kính thông ngũ chỗ, chợt thấy một ao nước xanh sóng nước lấp loáng. Ba cỗ thanh tuyển từ đáy ao phun ra ngoài, bọt nước dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang choáng. Thẩm Tĩnh ghé vào lan can đá bên trên thấy bà mê, tay nhỏ không tự giác khoa tay lấy nước suối nhảy vọt quy tích. Cái này nước suối đông ấm hệ mát, lâu dài bảo trì tại 18 độ. Thẩm Thanh Vân ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng cho nữ nhi giải thích nói, người cổ đại lại lạc nước phát nguyên thiên hạ không, đất bằng tuân ra bạch mà gấm, chính là hình dung bác đội suối thần kỳ. Thẩm Tĩnh nháy mắt, rất khó lý giải Thẩm Thanh Vân, nhưng nàng cảm thấy ba thật là lợi hại, hay là đều hiểu. Một bên Chu Tuyết cười cười, đối trượng phu nói ra, ngươi cùng với nàng giảng cái này, nàng đều không nhớ được. Ha ha ha, có ấn tượng cũng tốt nha. Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, lập tức ngượng ngùng cười nói. Hắn cũng ý thức được hành vi của mình là có chút ngốc, cho một cái 3 tuổi hài tử giảng những này, là thật có chút không hợp thói thường. Từ bắc đột suối ra, đã là giữa trưa. Thẩm Thanh Vân mang theo người nhà ngoặt vào phụ dung đường phố, bàn đá xanh trên đường bay tới trận trận hương khí. Thẩm Tĩnh lập tức bị ven đường đường họa bày hấp dẫn, sáng lấp lánh con mắt nhìn chằm chằm lão sư phó trong tay tung bay đĩa. Chu Tuyết nhìn xem nữ nhi thèm nhỏ dãi bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, nói với Thẩm Thanh Vân, cho lẳng lặng mua một cái đi. Thẩm Thanh Vân gật đầu, móc bóp ra phải trả tiền, lại bị Chu Tuyết ngăn lại, ta tới. Nàng nhớ tới lần trước Thẩm Tĩnh ở trong điện thoại nói muốn ăn kẹo họa, hắn tìm nửa ngày đều không tìm được. Giờ phút này rốt cục có thể thỏa mãn nữ nhi tâm nguyện, trong lòng lại có chút chua xót. Lão sư phó hỏi Thẩm Tĩnh muốn cái gì đồ án, tiểu cô nương nghiêng đầu nghĩ, ta muốn một con rồng. Cầm sinh động như thật hình rồng đường họa, Thẩm Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí liếm lấy một ngụm, ngọt ngào tư vị để ánh mắt của nàng đều phát sáng lên. Phù dung đường phố hai bên cửa hàng cổ kính, bán bột củ sen, nướng lê, nổ ngó sen hợp, các loại quả vật để cho người ta không kịp nhìn. Thẩm Thanh Vân mua mấy cây lão băng cồn, đưa cho thê nữ một người một cây, còn đưa Chu Văn Thông một cây. Chính hắn cắn một cái, lạnh buốt vị ngọt trong nháy mắt xua tán đi thời tiết nóng. Nhớ kỹ chúng ta mới quen lúc ấy, ngươi tổng mang ta đi ăn quán bên đường. Chu Tuyết cắn băng cồn, đột nhiên nói, khi đó bọn hắn ở tại làm dân giàu huyện, Thẩm Thanh Vân chỉ là cái lính cảnh sát, nàng cũng chỉ là người y tá mà thôi, hai người tổng yêu cưới xe đạp đi chợ đêm ăn sâu nướng. Thẩm Thanh Vân cười gật đầu, bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó mặc dù bận rộn, lại so hiện tại vui vẻ. Cái này ngược lại là lời trong lòng. Người có đôi khi sẽ theo thời gian trôi qua, bởi vì địa vị cùng chức vị biến hóa, tâm tính sinh ra cải biến. Thật giống như mình bây giờ, rốt cuộc không thể quay về lấy trước kia loại nhàn nhã thời gian. Quyền cao chức trọng mang tới, không chỉ là thân phận địa vị biến hóa, còn có cách đối nhân xử thế thậm chí cả cách sống biến hóa. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, ba người kéo lấy hơi có vẻ mỏi mệt bước chân đi trở về. Thẩm Tĩnh đã trong ngực Thẩm Thanh Vân ngủ thiết đi, tay nhỏ về chăm chú nắm chặt còn lại nửa cái đường họa. Chu Tuyết nhìn qua trượng phu hơi có vẻ cật lực bóng lưng, đưa tay muốn hỗ trợ ôm nữ nhi, lại bị hắn nhẹ nhàng né tránh. Ngươi mang giày cao gót đi một ngày, chân khá đau. Trở lại chỗ ở, Chu Tuyết đốt đi nước nóng, chuẩn bị cho nữ nhi ngâm chân. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trên ghế salon, lật xem ban ngày đập ảnh chụp. Trong màn ảnh, Chu Tuyết tựa tại lịch hạ đỉnh cột trụ hành lang bên cạnh, sườn sám phát họa ra ưu nhã đường cong. Thẩm Tĩnh giơ đường họa, tiếu dung sán lạn giống đóa hoa hướng dương. Còn có một nhà ba người tại bắc đổ suối trước chụp ảnh chung, ánh nắng vẩy vào trên mặt mỗi người, ấm áp mà mỹ hảo. Những hình này tẩy ra, treo ở phòng khách trên tường đi. Chu Tuyết bưng ngâm chân nước ra, trông thấy trượng phu ánh mắt chuyên chú, nhẹ nói. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, ánh mắt cùng nàng giao hội, phản phất về tới lần đầu gặp cái kia mùa xuân. Khi đó hắn vẫn là cái trẻ tuổi cảnh sát, mà nàng là trong bệnh viện tiểu hộ sĩ, bánh răng vận mệnh tại trong lúc lơ đãng chuyển động, đem bọn hắn nhân sinh chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ. Đêm đã khuya, Thẩm Tĩnh sớm đã tiến vào mộng đẹp. Chu Tuyết cùng Thẩm Thanh Vân ngồi tại trên ban công, nhìn qua thành thị sáng chói cảnh đêm. Xa xa ngàn Phật núi ở trong màn đêm như ẩn như hiện, sông hộ thành du thuyền kéo lấy đèn màu chậm rãi chạy qua. Thẩm Thanh Vân đưa tay ôm thê tử bà bay, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở nàng trong tóc, ủy khuất các người, luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chu Tuyết xoay người, ánh trăng chiếu sáng trượng phu mỏi mệt lại ôn nhu gương mặt, chỉ cần người một nhà cùng một chỗ, chỗ nào đều là nhà. Nàng nhớ tới ba ngày tại Đại Minh Hồ, Thẩm Tĩnh hỏi vì cái gì ba ba không thể mỗi ngày về nhà, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Giờ phút này nhìn trước mắt cái này vì thành thị, vì gia đình yên lặng nỗ lực nam nhân, trong lòng tràn đầy đau lòng cùng kiêu ngạo. Xem một chút đi, nếu như lần tiếp theo điều động không phải quá chỗ thật xa, các ngươi đi theo ta cùng đi đi. Thẩm Thanh Vân đột nhiên nói ra, bỏ qua lẳng lặng quá nhiều trường thành trong nháy mắt, không muốn bỏ lỡ nữa. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia áy náy, những năm này bởi vì công việc, hắn vắng mặt nữ nhi quá nặng bao nhiêu muốn thường xuyên. Không có chuyện gì. Chu Tuyết vùi đầu vào trượng phu trong ngực, cảm thụ được khí tức quen thuộc, nhẹ giọng nói ra, không nóng nảy, chúng ta chờ ngươi. Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến nơi xa nước suối ướt át khí tức. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im, tất cả chờ đợi cùng tưởng niệm đều hóa thành im ắng làm bạn. Chương 2003, thức ăn ngoài viên thỉnh cầu. Chương 2003, thức ăn ngoài viên thỉnh cầu. Ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân nguyên bản muốn đi họp, nhưng nhìn thấy Thẩm Tĩnh trông mong ánh mắt, hắn lâm thời từ chối đi công việc. Nữ nhi khó được tới một lần, hắn liền thỏa mãn nàng nho nhỏ nguyện vọng đi. Thế là, một nhà ba người lại đi hắc hồ suối, nhìn nước suối từ thạch điêu hồ khẩu phun ra ngoài. Đi khúc nước đỉnh đường phố, tại bàn đá xanh trên đường chậm ung dung tản bộ. Về đi siêu như lâu, lên cao quan sát toàn bộ tuyển thành mỹ cảnh. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, bọn hắn đứng tại sông hộ thành một bên, nhìn xem ánh mặt trời vàng chói vẩy vào trên mặt sông, sóng nước lấp loáng. Thẩm Tĩnh tại bờ sông nhặt được vài miếng đá cuội, lại muốn dẫn về nhà làm kỷ niệm. Chu Tuyết kéo trượng phu cánh tay, nghe Thẩm Tĩnh vui sướng tiếng cười, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc có lẽ chính là như vậy đơn giản trong mấy mắt. Người một nhà cùng một chỗ nhìn lượn thế gian phong cảnh, cảm thụ cuộc sống bình thường bên trong từng ly từng tí. ly biệt thời gian tới rất nhanh. Một tuần lễ về sau, Chu Tuyết cùng Thẩm Tĩnh muốn đường về. Thẩm Thanh Vân kiên trì muốn đưa các nàng đi sân bay, trên đường đi hắn không nhiều, chỉ là nắm thật chặt tay của nữ nhi. Tại kiểm an khẩu, Thẩm Tĩnh đột nhiên khóc lên, ô ba ba không chịu buông tay, ba ba, ngươi chừng nào thì về nhà. Thẩm Thanh Vân ngồi xổm người xuống lau đi nữ nhi nước mắt, rất nhanh, chờ ba ba làm xong trận này, liền trở về cùng ngươi. Nói chuyện, hắn đem nữ nhi ôm vào trong ngực, hôn một chút gương mặt của nàng, lại quay người ôm lấy Chu Tuyết, chiếu cố tốt hắn cùng lặng lặng. Chu Tuyết gật gật đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi cũng thế, đừng quá mệt mỏi. Quay người đi hướng cửa xét vé lúc, nàng quay đầu nhìn lại, Thẩm Thanh Vân còn đứng ở nguyên địa, thân ảnh dần dần mơ hồ trong đám người. Về nhà đi. Đưa tiễn thê tử cùng nữ nhi, Thẩm Thanh Vân đối Chu Văn Thông lạnh nhạt nói. Được rồi, sở trưởng. Chu Văn Thông nhìn Thẩm Thanh Vân tâm tình không phải rất tốt, tự nhiên không dám nói nhiều. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân về tới chỗ ở của mình, hắn để Tống sư phó cùng Chu Văn Thông rời đi, liền hắn trở về nhà. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày tan tầm trở về liền có thể nhìn thấy nữ nhi cùng thê tử, để hắn đã thành thói quen loại này ấm áp sinh hoạt, thình lình một người, Thẩm Thanh Vân còn có chút không quen. Lắc đầu, nhìn đồng hồ, Thẩm Thanh Vân quyết định cho mình điểm một phần thức ăn ngoài. Không đến một giờ sau, có người gõ cửa phòng. Ngài tốt, là ngài điểm thức ăn ngoài a? Thẩm Thanh Vân mở cửa, liền thấy một người mặc đẹp đoàn trang phục người trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Vâng. Hắn tiếp nhận thức ăn ngoài, cười cười nói ra, cảm ơn. Cái kia, ngài là cảnh sát a? Thức ăn ngoài viên bỗng nhiên nói với Thẩm Thanh Vân. Ngài là? Thẩm Thanh Vân có chút kinh ngạc, lập tức chú ý tới, hắn lúc tan việc sốt ruột đi đưa nữ nhi cùng thê tử, đồng phục cảnh sát chưa kịp đổi đi, áo khoác về đặt ở cổng trên cây áo. Cái kia, ta có cái sự tình, có thể nói với ngài một chút ta. Kia thức ăn ngoài viên thận trọng nói với Thẩm Thanh Vân. Tốt, ngươi vào nói đi. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đáp ứng. Sở dĩ nói như vậy, là vì hắn nhìn ra, đối phương chính là cái phổ thông thức ăn ngoài biên, không có sức chiến đấu gì, cho dù là người xấu, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Hơn 30 tuổi Thẩm Thanh Vân, đang đứng ở sức chiến đấu trạng thái đỉnh phong, đối phó một cái niên kỷ nhẹ nhàng thức ăn ngoài biên, xác thực không uổng phí khí lực gì. Rất nhanh, tên là Trương Lâm thức ăn ngoài biên liền ngồi ở Thẩm Thanh Vân trong nhà trên ghế salon. Nói một chút đi, ngươi có chuyện gì? Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trương Lâm hỏi. Là như vậy. Trương Lâm thận trọng nói với Thẩm Thanh Vân, ta đưa thức ăn ngoài những khách hàng này bên trong, có một khách quen, nàng cứ gọi Chính Hy. Nghe hắn, Thẩm Thanh Vân sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Dựa theo Trương Lâm thuyết pháp, quá khứ liên tục 4 tháng, Trương Lâm cách mỗi mấy ngày đều sẽ cho cái này địa chỉ đưa bữa ăn, mỗi lần đều là một cái tóc dài phất phới, khuôn mặt trắng non nữ hài đến đây mở cửa lấy bữa ăn, hai người ngẫu nhiên sẽ còn đơn giản hàn huyên vài câu, hắn đối phần này đơn đặt hàng sớm đã rất quen tại tâm. Cái này Chính Hy rất có ý tứ, thỉnh thoảng sẽ tại đơn đặt hàng phía trên miêu tả một ít lời, hoặc là họa cái tiểu biểu lộ loại hình đồ vật đưa cho hắn, Trương Lâm đối nàng ấn tượng rất sâu, cảm thấy người nàng đặc biệt tốt. Theo Thẩm Thanh Vân, Trương Lâm hẳn là trong nội tâm có chút thích nữ hài kia. Bất quá nàng không có vạch trần điểm ấy tiểu tâm tư, dù sao người ta không nói, hắn cũng không cần thiết hỏi. Kia sau đó thì sao? Thẩm Thanh Vân đối Trương Lâm hỏi. Liên ở trước mấy ngày đi. Trương Lâm nói với Thẩm Thanh Vân, ta đi nàng nơi đó đưa bữa ăn. Nương theo lấy hắn giảng thuật, Thẩm Thanh Vân rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Một tuần trước, Trương Lâm lần nữa đi vào Trình Hy chỗ ở lầu trọ dưới, giống thường ngày nhấn chung cửa, song lần này nhưng không có truyền đến nữ hài kia quen thuộc tiếng đáp lại. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, lại dùng sức ấn mấy lần chung cửa, nhưng trong phòng vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Trương Lâm nghĩ thầm có lẽ nữ hài đang bận không nghe thấy, liền gọi đơn đặt hàng bên trên điện thoại liên lạc, đầu bên kia điện thoại lại trực tiếp đi vào giọng nói hộp thư. Lúc này, điện thoại di động của hắn biểu hiện trên màn ảnh đưa bữa ăn sắp quá thời gian, sau lưng còn có cái khác đơn đặt hàng đang thúc giục gấp rút. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể rời đi trước, đi đưa một phần đồ ăn, nhưng trong lòng đối Trình Hy dị thường từ đầu đến cuối không yên lòng. Sau đó mấy ngày, Trương Lâm mỗi lần đi ngang qua Trình Hy chỗ nhà trọ, đều xem đếm thử lần nữa đưa bữa ăn. Hắn nghĩ đến nói không chừng nữ hải chỉ là mấy ngày nay có việc ra ngoài rồi chờ trở về liền sẽ liên hệ bổ đơn. Nhưng mỗi một lần, hắn theo vang chuông cửa sau nên đón hắn đều là đồng dạng trầm mặc. Gọi điện thoại liên lạc cũng vẫn như cũng là không người nghe trạng thái. Loại này kéo dài dị thường để Trương Lâm càng phát giác không thích hợp, một cái sống một mình nữ hải liên tục mấy ngày không tiếp điện thoại, không mở cửa, cái này quá không hợp lẽ thường. Hắn nhớ tới trước đó mỗi lần đưa bữa ăn lúc, nữ hải mặc dù không nói nhiều, nhưng thái độ đều rất thân mật, chưa hề xuất hiện qua tình huống như vậy. Thế là trải qua một phen đấu tranh tư tưởng về sau, Trương Lâm quyết định đi đồn công an báo án. Hắn đối đồn công an cảnh sát nhân dân nói rõ tình huống về sau, cảnh sát nhân dân hỏi thăm một chút tình huống căn bản, liền để hắn rời đi. Bọn hắn lại, bởi vì không có thực tế chứng cứ chứng minh nàng là mất tích, không có cách nào lập án điều tra. Tại Thẩm Thanh Vân trong nhà, Trương Lâm cười khổ nói với Thẩm Thanh Vân. Dạng này a? Thẩm Thanh Vân cau mày. Thật đúng là đừng nói, Trương Lâm nói tình huống này quả thật có chút kỳ quái, nhưng đồn công an bên kia phương thức xử lý cũng không thành vấn đề, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy nữ hải xảy ra ngoài ý muốn, cũng không thể bởi vì Trương Lâm cảm thấy không thích hợp, liền lập án điều tra. Trong này dính đến một cái chương trình chính nghĩa vấn đề. Đánh cái so sánh tới nói, nếu như một nam hải tử cùng một cái nữ hải tử chia tay, hai người trong đó một cái cắt đứt cùng đối phương liên hệ, một phương khác lấy đối phương mất tích vì lý do đi cảnh sát nơi đó báo cảnh sát muốn hay không lập án xử lý. Chuyện này sẽ rất khó đi giới định. Cho nên đồn công an bên kia xử lý theo Thẩm Thanh Vân là không có vấn đề. Đương nhiên, Trương Lâm nói cái này cũng không phải không có đạo lý. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân đối với hắn hỏi, như vậy đi, ngươi đem nữ hải kia địa chỉ nói cho ta, thế nào, ta dẫn người tới nhìn xem.
Chương 2004, mất tích án chương 2004, mất tích án ngạch, ngài có cái kia quyền lực à?
Trương Lâm kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà lại muốn dẫn lấy người đi điều tra.
Ha ha. Thẩm Thanh Vân chỉ kia đồng phục cảnh sát nói, ngươi không biết ta quân hàm cảnh sát.
Không có ý tứ.
Trương Lâm sờ lấy đầu của mình, hơi có chút lúng túng nói ra, ta liền biết ngài là cảnh sát, quân hàm cảnh sát cái gì ta là thật sự không biết.
Câu trả lời này đem Thẩm Thanh Vân trực tiếp làm cho tức cười. Hắn đường đường cấp 2 cảnh giám, đối phương thế mà không biết. Bất quá ngẫm lại ngược lại là cũng rất bình thường, dù sao không phải mỗi người đều đối quân hàm cảnh sát một bộ này rất rõ ràng.
Ta tại tỉnh thính công việc.
Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, hôm nay thời gian hơi trễ, ngày mai đi, ta mang người quá khứ.
Cái kia.
Trương Lâm do dự một chút, đối Thẩm Thanh Vân thành khẩn nói ra, lãnh đạo, ngài có thể sớm một chút đi à, ta nghe nói binh quý thần tốc, vạn nhất nàng thật gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ.
Nói chuyện.
Hắn đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, ngài không biết, cuộc sống của nàng phi thường quy luật, mặc kệ ta lúc nào gọi điện thoại đưa bữa ăn, nàng đều sẽ nghe. Mà lại cửa nhà nàng những cuộc sống kia rác rưởi một mực không ai thanh lý, rất hiển nhiên là đột nhiên mất tích.
Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi, gật gật đầu, vậy được rồi, ta ngươi lưu lại điện thoại, đem địa chỉ nói cho ta, ta an bài một chút.
Được rồi, tốt.
Trương Lâm liền vội vàng gật đầu đáp ứng.
Một giờ sau, Tuyền Thành hướng mặt trời khu một tòa lầu trọ hạ. Hai đài xe cảnh sát xuất hiện ở nơi này.
Chu đội, không đến mức đi, đêm hôm khuya khoắt để chúng ta làm nhiệm vụ.
Sở công an tỉnh pháp y trung tâm pháp y Đồng Nham cao mày, đối hình sự trinh sát tổng đội phó tổng đội trưởng Chu Hải Quân nói,
đừng nói lung tung.
Chu Hải Quân trừng Đồng Nham một chút, lập tức hướng phía cách đó không xa một đài màu đen xe con đi tới.
Không chờ hắn đi đến địa phương, cửa xe mở ra, Thẩm Thanh Vân đã đi xuống.
Thẩm sảnh.
Chu Hải Quân tới rất cung kính đối Thẩm Thanh Vân chào một cái nói,
người đến đông đủ a?
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức hỏi,
đến đông đủ?
Chu Hải Quân vội vàng nói, tiếp vào ngài thông chi, ta tìm mấy người tới.
Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút.
Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, đối Chu Hải Quân phân phó nói,
mà Đồng Nham bọn người lúc này tất cả đều trợn tròn mắt.
Chẳng ai ngờ rằng, lại là vị này Sở Công an tỉnh thường vụ phó tính trưởng xuất hiện ở đây.
Phải biết, vị này chính là đường đường tỉnh tính người đứng thứ hai, cùng bọn hắn những người này, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mới vừa rồi còn đang nói nhảm Đồng Nham cũng không lên tiếng, thành thành thật thật mặc chuyên nghiệp trang phục phòng hộ, đeo lên dung dịch kết tủa thủ sáo, dẫn theo kim loại điều tra dương, trong dương công cụ đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, tại trong hành lang quân quẩn. Tại trước mặt người khác hắn dám nói nhảm, đó là bởi vì hắn biết Chu Hải Quân sẽ không chấp nhận với hắn. Nhưng Thẩm Thanh Vân cũng không đồng dạng. Vị này thân phận còn tại đó, không phải do hắn làm cản.
Thẩm Thanh Vân đi theo đám người sau lưng, ánh mắt bén nhạy quan sát đến hết thảy xung quanh. Hắn chú ý tới trong khe cửa đút lấy truyền đơn, mới nhất tấm kia in gây dựng đại bán hạ giá chữ biên giới đã cuốn lên một vạch nhỏ như sợi lông, cái này tựa hồ ám chỉ trong căn hộ các gia đình đã có một đoạn thời gian không có chú ý ngoài cửa tin tức. Sinh hoạt rác rưởi đã phát tiêu.
Chu Hải Quân ngồi xổm người xuống, dùng cái kẹp kẹp lên thức ăn ngoài tiểu phiếu, cẩn thận xem xét sau nói ra, cuối cùng một riêng là một tuần lễ trước đó vãn 8:17, cà chua thịt bò nạ mặt, ghi chú nhiều thả rau thơm.
Mở cửa đi.
Thẩm Thanh Vân trực tiếp phân phó nói.
Nhân viên kỹ thuật rất nhanh liền mở ra cửa phòng.
Đám người thận trọng bắt đầu tra xét.
Đồng Nham đẩy ra hờ khép cửa phòng ngủ, một cỗ hư nước quả vị đập vào mặt, để hắn không khỏi nhíu mày.
Bàn ăn bên trên, nửa hộp ô mai bánh gà tô bò đầy con kiến, mơ cùng mức hoa quả hỗn hợp thành quỷ dị màu đỏ sậm, phảng phất tại nói nơi này đã nhiều ngày không người quản lý.
Lúc này, Thẩm Thanh Vân ánh mắt đột nhiên bị tủ đầu giường hấp dẫn.
Nơi đó chỉnh tề trưng bày bảy chi cùng khoản mặt màng, nôn bạc túi hàng bên trên in thiếp vàng hoa hồng đồ án, tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra hào quang nhỏ yếu.
Nàng ban trang điểm rất sạch sẽ.
Chu Hải Quân dùng cái kẹp kẹp lên tản mát tóc dài, cau mày, nói với Thẩm Thanh Vân, nhưng tất cả mỹ phẩm dưỡng da đều tập trung ở phòng vệ sinh, giống như là tận lực tránh đi phòng ngủ.
Đồng Nham xích lại gần đầu giường ổ điện, mở ra tia tử ngoài đèn, lưu lại dây sạc tiếp lời hiện ra yếu ớt lang quang, tựa hồ đang ám chỉ đã từng có thiết bị tập nập ở đây nạp điện.
An ninh mạng chuyên gia ở phòng khách dựng lên lạc vọng, ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh, bàn phím âm thanh cùng ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi đan vào một chỗ, tạo thành một loại khẩn trương mà đè nén không khí.
Đổ bộ ghi chép từ số 15 gián đoạn, 22 hào khôi phục.
Hắn đẩy kính mắt, thần sát chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, chậm rãi nói ra, nhưng xem trong ghi chép tất cả đều là trực tiếp khen thưởng, cùng trước đó luận văn đạo loạn, cổ tịch kiểm tra hoàn toàn khác biệt.
Đồng Nham ngồi xổm ở trên sàn nhà, cầm kính lúp cẩn thận quan sát góc tường một cái mơ hồ dấu dày biên giới hiện lên bất quy tắc răng cơ hình. Hắn phán đoán đây là giá rẻ nhượng tợ lật tiệp dép lê đặc hưu đường vân.
Ta nhớ được Trương Lâm nói qua.
Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, chính hy tổng mặc bé heo tây dép lê, màu hồng, giày đầu có cái màu đen nơ con bướm.
Thanh âm của hắn tại vắng vẻ trong phòng kích thích tiếng vọng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn.
Đám người khẽ gật đầu, liền tiếp theo thăm dò.
Mọi người đem có thể đào được đồ vật đều thu thập một chút.
Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối đám người phân phó nói, trở về làm gen kiểm tra.
Vâng.
Mọi người nhao nhao gật đầu đáp ứng.
Rất nhanh.
Thu thập công việc làm xong, Thẩm Thanh Vân nhìn nói với Chu Hải Quân, lão Chu, hiện tại đến xem, cái này tên là Trình Hy nữ hài tử, rất có thể là mất tích, ngươi lập tức liên hệ Tuyển Thành thị cục công an, để bọn hắn cũng bắt đầu lập án điều tra.
Được rồi.
Chu Hải Quân liền vội vàng gật đầu đáp ứng.
Do dự một chút, hắn đối Thẩm Thanh Vân hỏi, sở trưởng, ngài cảm thấy, nàng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?
Khó mà nói.
Thẩm Thanh Vân nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, lập tức nói ra,
Trình Hy mất tích khẳng định là mất tích, chúng ta trước tra một chút đi. Nói chuyện, hắn nhìn về phía trong phòng kia một đống lớn đồ vật, nghĩ nghĩ nói ra, buổi sáng ngày mai, ngươi mang người tại phụ cận loại bỏ một chút, đặc biệt là đối diện, ta nhìn đối diện kia tòa nhà chính đối nơi này, nói không chừng có người có thể nhìn thấy trong phòng tình huống.
Vâng.
Chu Hải Quân nghe vậy vội vàng đáp ứng. Đối với vị này thẩm sảnh bản sự hắn là biết đến, trước đó tuyển thành thị cục công an vì Nam ngoại ô thành phố cái kia liên hoàn án giết người bận rộn hơn phân nửa năm, kết quả Thẩm Thanh Vân quá khứ chỉ là nhìn một chút hồ sơ, tự mình mời ra làm chứng phát địa điểm dạo qua một vòng, đã tìm được manh mối, quả thực là thần hồ kỳ thần. Chương 2005, thật giả mỹ thiếu nữ. Chương 2005, thật giả mỹ thiếu nữ. Bố trí tốt đây hết thảy về sau, Thẩm Thanh Vân liền trở về nhà. Sau đó sự tình không phải hắn cần quan tâm xử lý, tự nhiên có người sẽ xử lý tốt. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân đi vào sở công an tỉnh về sau, đầu tiên là chủ trì trong sảnh hội nghị thường kỳ, nghe ngành tương quan lãnh đạo công việc báo cáo, cuối cùng lại làm một ít công việc bố trí, lúc này mới về tới phòng làm việc của mình. Tiểu Chu, Thẩm Thanh Vân đối Chu Văn Thông phân phó nói, tuần sau ta muốn dẫn lấy người đi tuần sát các nơi quét hắc trừ ác tình huống, ngươi để ngành tương quan cùng nhân viên chuẩn bị sẵn sàng.
Vâng.
Chu Văn Thông liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó hắn đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, lãnh đạo hình sự trinh sát tổng đội tuần phó tổng đội trưởng tới tìm ngài, lại có biến tìm ngài báo cáo.
Tốt, mời hắn đến đây đi.
Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, lập tức gật đầu nói. Sau một lát, Chu Hải Quân đi tới Thẩm Thanh Vân văn phòng.
Thường vụ,
hắn đối Thẩm Thanh Vân chào một cái.
Ngồi đi.
Thẩm Thanh Vân một bên phê duyệt văn kiện, vừa hướng hắn hỏi, có cái gì tình huống? Hắn cũng không phải tận lực cùng đối phương làm bộ làm tịch làm gì, mà là thật phi thường bận rộn. Sở Công an tỉnh Thường vụ phó tỉnh trưởng là toàn bộ Lỗ Đông tỉnh hệ thống công an người đứng thứ hai, Lâm Trung Thân kiêm phó tỉnh trưởng chức vụ, có đôi khi muốn tham dự tỉnh chính phủ bên kia công việc, tỉnh thính bên này tuyệt đại đa số công việc đều bị đặt ở Thẩm Thanh Vân trên thân, hắn suốt ngày muốn phê duyệt văn kiện thật sự là không ít. Trước đó còn có Lục Một Đạt bọn người hỗ trợ, hiện tại quen thuộc công việc quá trình về sau, những chuyện này đều biến thành một mình hắn công việc. Thẩm Thanh Vân là thật mỗi ngày bận bịu tối đuổi.
Thường vụ,
Chu Hải Quân thận trọng nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân, lúc này mới rất cung kính nói ra, căn cứ chúng ta điều tra phát hiện, người mất tích sau đúng là Trình Hy, bao gói sợi cùng nàng ghen số liệu xứng đôi.
Dạng này a?
Thẩm Thanh Vân nghe vậy dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn Chu Hải Quân một chút, lập tức nói ra, vậy liền để tuyển thành thị cục công an bên kia lập án điều tra đi, mau chóng tìm tới mất tích nữ hải tử. Đã có thể xác định cái này Trình Hy đã mất tích, vậy còn dư lại sự tình kỳ thật cũng rất đơn giản chính là tìm ra tung tích của nàng, bản thân cái này hẳn không phải là khó khăn gì sự tình. Bây giờ đầu năm nay các loại giám sát phát đạt như vậy, theo Thẩm Thanh Vân, một cái ở tại khu náo nhiệt người sống sờ sờ, không có khả năng mất đi vô tung vô ảnh.
Cái này,
Chu Hải Quân do dự một chút, đối Thẩm Thanh Vân tiếp tục nói ra, bất quá, chúng ta còn phát hiện mặt khác manh mối.
Mặt khác manh mối?
Câu nói này lập tức liền để Thẩm Thanh Vân có chút cảm thấy hứng thú, nhìn nói với Chu Hải Quân, còn có cái gì manh mối?
Chúng ta tại phòng vệ sinh phát hiện lông tóc thuộc về một cái không biết nữ nhân.
Chu Hải Quân đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, mặt khác, căn cứ chúng ta cùng tuyển thành thị cục công an đối chúng quanh hàng xóm tham viếng điều tra, phát hiện đã từng có cái hư hư thực thực là Trình Hy nữ hải cứu trợ qua một cái tuột huyết áp lao thái thái.
Mặt khác, có người nghe được trước đó thức ăn ngoài viên Trương Lâm đã từng gõ qua cửa, kêu lên Trình Hy danh tự.
Nghe hắn, Thẩm Thanh Vân biểu lộ hơi có chút biến hóa. Hắn vẫn thật không nghĩ tới lại có nhiều chứng cứ như vậy.
Nghĩ nghĩ, hắn nói với Chu Hải Quân, còn có khác manh mối a?
Cái này tạm thời còn không có, bất quá chúng ta đã làm lớn ra lục soát phạm vi.
Chu Hải Quân đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, dựa theo chỉ thị của ngài, chúng ta đang điều tra Trình Hy nhà đối diện kia tòa nhà cao ốc.
Rất tốt. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu. Đối Chu Hải Quân dặn dò, phải nhanh một chút điều tra, dù sao nàng đã mất tích một đoạn thời gian.
Vâng.
Chu Hải Quân đối với Thẩm Thanh Vân, tự nhiên không dám thất lễ. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, liền để Chu Hải Quân rời đi phòng làm việc của mình. Hắn là thường vụ phó thính trưởng, có thể nghe hắn báo cáo, hoàn toàn là bởi vì cái này bản án là hắn phát hiện, về phần chuyện còn lại, Thẩm Thanh Vân không có khả năng đi chú ý, kia là phân công quản lý hình sự trinh sát phó thính trưởng cùng tuyển thành thị cục công an cần quan tâm sự tình.
Có thể ra nhân ý liệu.
Lúc chiều, Chu Hải Quân lại tới.
Làm sao cái này, có chuyện gì?
Thẩm Thanh Vân lần này có chút hiếu kỳ đối Chu Hải Quân hỏi.
Thường vụ,
Chu Hải Quân đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, chúng ta phát hiện ở tại Trình Hy lầu đối diện một cái tiểu hòa tử, hắn là cái video chủ log, mỗi ngày sẽ đem mình thường ngày tuyên bố đến mịp rồi log đỉnh phía trên, chúng ta xem xét hắn tài khoản gần đây video, kết quả phát hiện Trình Hy thân ảnh, còn chứng kiến trong phòng có cái nam nhân kéo lên màn cửa.
Hay là,
nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu là như vậy, kia Trình Hy rất có thể đã gặp bất trắc. Ngoài ra còn có một sự kiện. Chu Hải Quân đối Thẩm Thanh Vân thận trọng nói ra, căn cứ chúng ta kết hợp video cùng vân tay quyết tâm so sánh, khóa chặt một cái gọi Lý Đông Đông nữ hài tử, nàng cùng Trình Hy trưởng rất giống.
Lý Đông Đông.
Thẩm Thanh Vân cao mày, nói với Chu Hải Quân, tình huống của nàng điều tra rồi sao?
Điều tra.
Chu Hải Quân vội vàng nói, Lý Đông Đông phụ mẫu ly dị, nàng cùng phụ thân sinh hoạt, còn có mẹ kế cùng cha khác mẹ thân đệ đệ, bất quá nàng thường xuyên ra ngoài du lịch, chúng ta cho nàng người trong nhà gọi điện thoại, người trong nhà biểu thị nàng đã xuất ngoại.
Xuất ngoại.
Thẩm Thanh Vân nhạy cảm đã nhận ra chỗ không đúng.
Trình Hy mất tích, cái này Lý Đông Đông cũng mất tích, đây có phải hay không là có chút quá mức trùng hợp?
Thân là một cái lao hình sự trinh sát, Thẩm Thanh Vân chắc chắn một sự kiện, đó chính là trên thế giới này xưa nay không tồn tại cái gọi là trùng hợp vụ án.
Cho nên,
chuyện này nghĩ như thế nào đều làm sao không thích hợp.
Đúng thế. Chu Hải Quân nói với Thẩm Thanh Vân, ta đã sắp xếp người giám thị Lý Đông Đông phụ mẫu cùng đệ đệ, ta hoài nghi nhà bọn họ người khả năng biết một chút hay là.
Thuận đường dây này tiếp tục điều tra.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy ngồi ở chỗ đó nghĩ nghĩ, nói với Chu Hải Quân, ta nhớ được các ngươi không phải điều tra ra còn có một nữ nhân khác vân tay à.
Đúng thế. Chu Hải Quân gật đầu nói.
Lập tức cầm cái này vân tay, cùng Lý Đông Đông người trong nhà tiến hành so sánh.
Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, nếu như xác định là Lý Đông Đông, vậy liền mang ý nghĩa nàng khẳng định cùng Trình Hy từng có tiếp xúc.
Được rồi. Chu Hải Quân lập tức hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng.
Đưa tiễn Chu Hải Quân, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó trầm tư hồi lâu.
Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này có lẽ không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy.
Cũng mặc kệ thế nào, đã bản án đã bắt đầu điều tra, vậy khẳng định muốn tiếp tục tra tới cùng.
Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong phòng làm việc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng làm ra quyết định. Hắn dự định tan tầm về sau đi qua nhìn một chút cái chỗ kia. Không biết vì cái gì, Thẩm Thanh Vân luôn cảm thấy Trình Hy cái kia chỗ ở, hẳn là còn có khác manh mối không có bị phát hiện.
Chương 2006, bắt góc. Chương 2006, bắt góc. Ban đêm tan việc, Thẩm Thanh Vân liền dẫn Chu Văn Thông đi tới Trình Hy phòng ở nơi này đã bị cảnh sát toàn diện phong tỏa.
Mặc kệ Thẩm Thanh Vân thân phận còn tại đó, rất nhanh hắn liền đi vào.
Nhìn xem trong phòng bày biện, Thẩm Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc, cẩn thận quan sát.
Rất rõ ràng, trong phòng này sinh hoạt người chỉ có một cái, bởi vì trong nhà dép lê bị sử dụng chỉ có một đôi, ý vị này Trình Hy là sống một mình, không có cái gì bằng hữu.
Nhưng cái kia video chủ blog trong video, rõ ràng đập tới một cái nam nhân.
Cái này rất hiển nhiên không bình thường.
Sở trưởng, Chu Văn Thông đi theo Thẩm Thanh Vân bên người, thận trọng hỏi, ngài cảm thấy cái này Lý Đông Đông cùng Trình Hy mất tích có quan hệ à?
Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nở nụ cười, tùy ý nói ra, ngươi đoán, trong khoảng thời gian này là ai ở chỗ này?
A. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Chu Văn Thông ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, một mặt kinh ngạc.
Thế nào, đoán không được a?
Thẩm Thanh Vân hỏi ngược lại.
Ngạch, ý của ngài là lại, ở chỗ này người rất có thể là Lý Đông Đông.
Chu Văn Thông kịp phản ứng Thẩm Thanh Vân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi.
Đúng vậy a.
Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, trong phòng ngủ có thể tra được nàng đen, mang ý nghĩa Lý Đông Đông khẳng định là ngủ ở chỗ này qua cảm giác, như vậy vấn đề tới, Trình Hy đâu?
Chẳng lẽ là Trình Hy bị Lý Đông Đông bắt cóc?
Chu Văn Thông kinh ngạc hỏi.
Hắn thấy, đã cái này Trình Hy mất tích, mà Lý Đông Đông lại tại nơi này sinh sống một đoạn thời gian, kia không hề nghi ngờ Lý Đông Đông hẳn là bắt cóc Trình Hy.
Bắt cóc a?
Thẩm Thanh Vân nói một mình một câu, lập tức nói ra, cũng không phải không có khả năng này, nhưng vấn đề ở chỗ, nàng bắt cóc Trình Hy ích lợi điểm là hay là?
Nói chuyện,
hắn đối Chu Văn Thông hỏi, nếu như là ngươi, bắt cóc một người, ngươi sẽ còn tại người này chỗ ở lại a?
Vậy khẳng định không thể a.
Chu Văn Thông lắc đầu, trực tiếp nói ra, ta lại không ngốc.
Đúng vậy a.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ngươi không phải người ngu, cái này Lý Đông Đông hẳn là cũng không phải người ngu.
Mà lại cái kia bị phát hiện ở chỗ này nam nhân lại là thần thánh phương nào, đây mới là mấu chốt.
Nghe được Thẩm Thanh Vân, Chu Văn Thông là không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ hắn rốt cuộc là ý gì.
Thẩm Thanh Vân cười cười, cũng không có cho thêm hắn giải thích hay là, liền tiếp theo trong phòng xem xét.
Hắn hôm nay tới đây mục đích rất đơn giản, chính là vì nhìn xem nơi này còn có cái gì cảnh sát không có chú ý tới đồ vật.
Một giờ sau, Thẩm Thanh Vân rời khỏi nơi này.
Trên đường trở về, hắn ngồi ở trong xe trầm tư hồi lâu.
Tiểu Chu.
Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên đối Chu Văn Thông hỏi, nếu như là ngươi, phát hiện trong nhà tới Tiểu Đâu, ngươi sẽ làm sao?
Tiểu Đâu?
Chu Văn Thông cao mày, vậy khẳng định là muốn cùng hắn vật lộn.
Vậy nếu như là nữ hải từ đâu?
Thẩm Thanh Vân truy vấn.
Trốn đi, nhớ kỹ Tiểu Thâu dáng vẻ.
Chu Văn Thông chậm rãi nói ra, sau đó báo cảnh.
Hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp cảnh sát, phương diện này xử lý khẳng định là phi thường hoàn mỹ.
Đúng vậy a.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nở nụ cười, vụ án này thật đúng là có ý tứ.
A.
Chu Văn Thông một trận không hiểu đấu, hoàn toàn không rõ Thẩm Thanh Vân cười điểm ở nơi nào.
Thẩm Thanh Vân cũng không có cho thêm hắn giải thích hay là, dù sao có một số việc chẳng qua là hoài nghi của mình, còn cần một chút chứng cứ bằng chứng.
Cảnh sát phá án kỳ thật chính là như vậy, giả thuyết lớn mật rất nhiều thứ cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như không có thực tế chứng cứ tiến hành bằng chứng, kia mặc kệ là hay là suy đoán đều là không thành lập.
Cách làm này mặc dù có chút phiền phức, nhưng từ một loại nào đó trình độ bên trên tránh khỏi oan giả sai án phát sinh.
Giảng chứng cứ chuyện này, bất kể nói thế nào, cuối cùng vẫn là lợi nhiều hơn hại.
Nếu không tùy tiện liền có thể cho người bình thường cài lên cái nào đó tội danh, vậy đối với người bình thường tới nói, thật sự là quá không an toàn.
Điểm này, Thẩm Thanh Vân làm cảnh sát, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng.
Sáng ngày thứ hai,
Thẩm Thanh Vân đi vào sở công an tỉnh, chủ trì tổ chức toàn tỉnh công an cơ quan mùa hạ hành động video thúc đẩy sẽ, yêu cầu toàn tỉnh các nơi ngành công an tiến một bước thống nhất tư tưởng, minh xác mục tiêu, đột xuất trọng điểm, ép chặt trách nhiệm, toàn lực thôi động mùa hạ hành động đi sâu đi thực.
Tại trong hội nghị, Thẩm Thanh Vân minh xác vạch, toàn tỉnh công an cơ quan muốn tập trung mục tiêu yêu cầu, vững chắc hữu lực thúc đẩy mùa hạ hành động trọng điểm nhiệm vụ.
Muốn toàn lực đề phòng xử trí liên quan ổn phong hiểm, nhấp nô loại bỏ hóa giải mâu thuẫn phong hiểm.
Ngồi ở chỗ đó, Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, muốn toàn lực đả kích quản lý đột xuất phạm pháp phạm tội, trọng điểm đả kích điện tín mạng lưới lừa gạt, vượt cảnh đánh bạc, liên quan hắc liên quan ác chờ đột xuất phạm tội, nhanh tiếp nhanh chỗ, nhanh tra mau làm say rượu gây chuyện, đánh nhau ẩu đả chờ mùa hạ đột xuất cảnh tình manh mối, toàn lực bảo đảm công cộng an toàn, gấp chằm chằm con đường giao thông chờ trọng điểm lĩnh vực, xâm nhập khai triển tai họa ngầm loại bỏ sửa trị.
Nói đến đây, Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong video những cái kia cục trưởng công an, trầm giọng nói mạnh hơn hóa các hạng trèo trống, vì mùa hạ hành động cung cấp kiên cố bảo hộ. Cường hóa tình chỉ đi một thể hóa trèo trống, quay chung quanh trọng đại bảo an duy ổn, đả kích đột xuất phạm tội, khẩn cấp chỗ đột các loại công việc, làm mạnh chuyên ban vận chuyển, chuyên hạng dẫn dắt, chuyên án công thành. Cường hóa cơ sở trèo trống, tiếp tục xâm nhập thúc đẩy trị an xã hội quản lý chuyên hạng hành động, thôi động trọng tâm rời xuống, cảnh lực chìm xuống, tài nguyên nghiêng xuống dưới. Cường hóa pháp trị trèo trống, tăng cường chấp pháp giám sát quản lý, nghiêm ngặt chứng thực chấp pháp an toàn chỉ dẫn, tăng lên dân phụ cảnh phòng hộ ý thức cùng năng lực. Cường hóa số liệu trèo trống, khấu chặt thực chiến cần thiết cùng cơ sở chỗ trông mong, vì mùa hạ hành động tinh chuẩn phú có thể. Nghe Thẩm Thanh Vân, đám người nhao nhao gật đầu. Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân biểu thị phải tăng cường tổ chức lãnh đạo, tầng tầng ép chặt trách nhiệm bảo đảm mùa hạ hành động hiệu quả thực tế. Muốn bận chặt trách nhiệm dây xích, các cấp cán bộ lãnh đạo phải sâu nhập một tuyến, gần phía trước chỉ huy, tăng cường giám sát kiểm tra, khai thác đối kháng thức, điều tra nghiên cứu thức chờ nhiều loại phương thức, kiểm tra đốc thúc công việc bố trí chứng thực đúng chỗ. Kiên trì đảng C dẫn đội C, nương tụ lại sáng tạo chức tranh ưu cường đại hợp lực. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân đem phân công quản lý hình sự trinh sát phó thính trưởng Tôn Quốc Đống gọi vào phòng làm việc của mình. Thường vụ, có dặn dò gì? Tôn Quốc Đống đi theo Thẩm Thanh Vân đi tới phòng làm việc của hắn, tò mò hỏi. Không có việc gì, chính là có vụ án. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, nói xong liền đem trình hy bản án đối Tôn Quốc Đống giới thiệu một phen. Cuối cùng Thẩm Thanh Vân nói, ta ý tứ, vụ án này chúng ta hình sự trinh sát tổng đội bên này tham gia, đừng cho tuyển thành thị cục công an điều tra. Cái này ngược lại là không quan trọng. Tôn Quốc Đống nghe vậy gật gật đầu, ta cùng Tào Vân Vĩ đồng chí chào hỏi liền có thể, ngài là cảm thấy vụ án này có vấn đề. Dù sao Thẩm Thanh Vân là thường vụ phó thính trưởng, hắn khẳng định phải nể tình. Tình huống là có chút phức tạp. Thẩm Thanh Vân ngược lại là không có giấu giếm hắn ý tứ, đem chính mình suy đoán nói một lần, cuối cùng nói ra, ta hoài nghi trong phòng hẳn là tiến vào tiểu đâu, nhưng Lý Đông Đông không có lựa chọn báo cảnh, mà là che giấu chuyện này, bất quá bây giờ nàng mất tích, cái này hơi rắc rối rồi. Tốt, ta sắp xếp người đi thăm dò. Tôn Quốc Đống nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân. Được. Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa. Đến xuống buổi trưa, Chu Hải Quân lần nữa đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng. Thưa ngụ. Chu Hải Quân đối Thẩm Thanh Vân cung kính nói ra, chúng ta đã lấy được Lý Đông Đông phụ thân lông tóc, tiến hành kiểm tra về sau xác định, cái kia sinh hoạt tại Trình Hy trong nhà nữ nhân thần bí chính là Lý Đông Đông. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân hài lòng gật đầu, lập tức hỏi, kia Lý Đông Đông hạ lạc có thể xác định a? Cái này. Chu Hải Quân lập tức chần chờ. Thế nào? Thẩm Thanh Vân cau mày, không hiểu hỏi. Rất hiển nhiên đây là có chuyện ẩn ở bên trong a. Là như vậy. Chu Hải Quân đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, căn cứ chúng ta điều tra tình huống đến xem, Lý Đông Đông nửa năm trước dính đến một cọc tai nạn xe cộ, sau đó liền xuất ngoại, nàng hẳn là ở nước ngoài. Nước ngoài? Nghe được đáp án này, Thẩm Thanh Vân biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Lý Đông Đông vậy mà liên lụy gần tai nạn xe cộ ở trong. Đúng thế. Chu Hải Quân đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, chuyện này sau, về cùng tuyển thành thị cảnh sát giao thông chi đội một cái phó chi đội trưởng có quan hệ, lúc ấy Lý Đông Đông gây chuyện mà chạy, người bị thương tình huống nghiêm trọng, nhưng nàng trong nhà có tiền, tìm quan hệ, bồi thường không ít tiền về sau, Lý Đông Đông ngay cả mặt đều không có lộ liễn xuất ngoại. Ha ha. Thẩm Thanh Vân cười lạnh. Cái này hắn ngược lại là cũng không cảm thấy kinh ngạc, đầu năm nay chuyện như vậy xác thực rất phổ biến. Đều lại có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần bỏ được dùng tiền, rất nhiều chuyện xác thực phi thường dễ dàng giải quyết. Kia sau đó thì sao? Thẩm Thanh Vân truy vấn. Về sau cũng không biết. Chu Hải Quân đối Thẩm Thanh Vân thành thành thật thật hồi đáp, chúng ta vẫn còn tiếp tục điều tra ở trong. Tiếp tục tra. Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, cái này Lý Đông Đông phụ thân cùng mẹ kế, tất cả đều muốn tra rõ, Trình Hy cùng Lý Đông Đông mất tích bản án, rất có thể dính đến mắt góc, chúng ta không thể từ bỏ vụ án này. Vâng. Chu Hải Quân liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, vụ án này dính đến nhân viên đông đảo, bây giờ nhìn đi lên đã có hai cái nữ hải tử mất tích, nếu thật là vụ án bắt cóc, kia bọn cướp tất nhiên có mưu đồ. Cho nên tiếp xuống, Lý Đông Đông phụ mẫu bên kia khẳng định là phải nghiêm khắc điều tra. Còn có, Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Chu Hải Quân, liên quan tới Trình Hy vấn đề, cũng muốn mau chóng tra rõ ràng, nàng xã hội bối cảnh, nhân vật quan hệ, cùng nàng lưu lại những vật phẩm kia, đều muốn mau chóng tra rõ ràng, minh bạch chưa? Minh bạch. Chu Hải Quân nghe vậy vội vàng đáp ứng. Chờ hắn rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó bắt đầu trầm tư. Vụ án này hiện tại càng thêm khó bề phân biệt. Đã Lý Đông Đông mới là sinh hoạt ở nơi đó nữ nhân, kia Trình Hy đi đâu? Mặt khác, Lý Đông Đông ở nơi đó hảo hảo, bởi vì một tên trộm xuất hiện, làm sao đột nhiên liền mất tích? Còn có một vấn đề ở chỗ, Lý Đông Đông người này như là đã xuất ngoại, vậy tại sao đột nhiên về nước về sau, không trở về nhà ngược lại là ở tại Trình Hy trong nhà, chẳng lẽ nói trong này còn có chuyện ẩn ở bên trong? Trong lúc nhất thời, cho dù là Thẩm Thanh Vân, hiện tại cũng có chút ngộng. Hắn đang nỗ lực tự hỏi chuyện này sau đến cùng tồn tại bí mật như thế nào. Dù sao bất kể nói thế nào, hai cái nữ hải tử mất tích, cuối cùng không phải một chuyện nhỏ. Chương 2007, chân tướng rất không hợp thói thường. Chương 2007, chân tướng rất không hợp thói thường. Thẩm Thanh Vân vẫn cho rằng, làm cảnh sát nếu như đối với phá án loại chuyện này không có tò mò, kia là một kiện rất thất bại sự tình. Có câu nói gọi thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, lại hành y chữa bệnh người, nhất định phải có một cái hiền lành nội tâm, dạng này mới có thể cam đoan hắn tại trị bệnh cứu người thời điểm tận tâm tận lực. Kỳ thật đạo lý này đặt ở cảnh sát trên thân cũng giống như vậy. Nếu như cảnh sát không có tinh thần trọng nghĩa, đối với phạm pháp phạm tội vụ án không nghĩ đi phá án và bắt giam, vậy liền biến thành kiếm sống phế vật. Sau đó 2 ngày thời gian bên trong, Thẩm Thanh Vân không có quan tâm nhiều hơn sự tình khác, cấn bộ liền ban đi làm. Rốt cuộc, Chu Hải Quân bên kia mang đến tin tức tốt. Thẩm sảnh, vẫn là Thẩm Thanh Vân văn phòng, Chu Hải Quân rất cung kính ngồi ở chỗ đó, nói với Thẩm Thanh Vân, căn cứ chúng ta điều tra, cái này Lý Đông Đông cùng mẹ kế quan hệ phi thường không tốt, nàng mẹ kế gần nhất trong khoảng thời gian này hành vi cũng vô cùng quỷ dị. Quỷ dị? Thẩm Thanh Vân cau mày, chuyện gì xảy ra? Chúng ta tra được, Lý Đông Đông phụ thân gần nhất đã từng cho một cái Trương Mục ngân hàng gửi tiền 1000 vạn. Chu Hải Quân đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, mà cái kia tài khoản chủ nhân là Lý Đông Đông mẹ kế thân thích. Đây là ý gì? Thẩm Thanh Vân không hiểu ra sao. Trong lòng tự nhủ cái này Lý Đông Đông gia đình quan hệ có chút hỗn loạn không chịu nổi ý tứ. Bằng không, làm sao như thế không hợp thói thường? Cái này, căn cứ chúng ta điều tra, cái này thân thích tựa như là Lý Đông Đông mẹ kế một cái biểu ca, trước đó là cái không việc làm, về đã từng bị giáo dục lao động qua, hiện tại cả ngày tại mặt đường bên trên kiếm sống. Chu Hải Quân đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, Lý Đông Đông phụ thân không có bất kỳ cái gì lý do cho hắn gửi tiền. Dạng này à? Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, cuối cùng nói với Chu Hải Quân, như vậy đi, người dẫn ta đi một chút Lý Đông Đông nhà. Được rồi. Chu Hải Quân liền vội vàng gật đầu, lập tức đối Thẩm Thanh Vân hỏi, cái kia gọi Mã Quân không việc làm, chúng ta đã giám sát đi lên, ta hoài nghi hắn cùng Lý Đông Đông mất tích có quan hệ. Có thể. Thẩm Thanh Vân hài lòng gật đầu. Quả nhiên là lão giang hồ, Chu Hải Quân làm việc vẫn là rất để cho người ta yên tâm. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân đi tới Lý Đông Đông trong nhà. Tựa như Chu Hải Quân nói như vậy, nhà bọn hắn rất có tiền, dù sao tại tấp đất tấp vàng tuyển thành có thể ở lại biệt thự người ta, khẳng định là điều kiện không tệ. Đây là chúng ta sở công an tỉnh Thẩm sảnh. Chu Hải Quân vì Lý Đông Đông phụ thân Lý Hiểu Thiên hòa mẹ kế Điền Quế Linh giới thiệu nói. Ngài tốt, ngài tốt. Hai người nghe nói Thẩm Thanh Vân thân phận về sau, lập tức giật nảy cả mình, vội vàng hướng Thẩm Thanh Vân hỏi thăm. Dù sao đối bọn hắn tới nói, chính tính cấp lãnh đạo cũng không phải bình thường người có thể tiếp xúc đến. Cho dù là Lý Hiểu Thiên rất có tiền, hắn cũng không dám tại Thẩm Thanh Vân dạng này cán bộ cấp sở trước mặt tự cao tự đại. Dân không đấu với quan, đây là từ xưa đến nay quy củ. Không có ý tứ, quấy rầy hai vị. Thẩm Thanh Vân ngược lại là không có cái gì giá đỡ, khách khách khí khí nói ra, ta lần này đến, chủ yếu là tìm hiểu một chút Lý Đông Đông tình huống. Nàng có phải hay không lại gây tai họa rồi? Lý Hiểu Thiên thận trọng nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi, đứa nhỏ này ta liền biết, khẳng định không yên tĩnh. Ha ha. Thẩm Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nhìn xem hắn hỏi, người nữ nhi kinh thường không trở về nhà a? Không kém bao nhiêu đâu. Nghe được câu này, Lý Hiểu Thiên thở dài một hơi, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, ta vợ trước qua đời sớm, ta bể bộn nhiều việc công việc, đối đứa bé này cũng bỏ bê quản giáo, tái hôn về sau, nàng liền càng thêm phản nghịch, đợi một chút lại ra ngoài du lịch. Nghe giải thích của hắn, Thẩm Thanh Vân cau mày. Rất hiển nhiên, cái này Lý Hiểu Thiên không nói lời nói thật. Như vậy đi, ngươi xem một chút có thể hay không gọi điện thoại cho nàng. Thẩm Thanh Vân đối Lý Hiểu Thiên vẫn nói, cảnh sát chúng ta có chút thời gian còn muốn hỏi nàng. Cái này, Lý Hiểu Thiên giơ lắc đầu nói, ta cùng trước đó cảnh sát đồng chí nói qua, nữ nhi của ta không tiếp điện thoại ta, ta gọi điện thoại nàng chưa hề đều không tiếp, chỉ có không có tiền thời điểm mới cho ta gọi điện thoại. Thật sao? Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lập tức hỏi, Lý tiên sinh, ngươi biết Mã Quân a? Ngạch, không biết. Lý Hiểu Thiên ngẩn ra một chút, lập tức lắc đầu nói, chưa nghe nói qua cái tên này. Được. Thẩm Thanh Vân nở nụ cười lạnh, nhưng không có lại nói cái gì, bởi vì hắn chú ý tới, nghe được Mã Quân hai chữ này thời điểm, Điền Quế Linh minh hiển biểu lộ không thích hợp. Hai người này xem bộ dáng là có cái gì bí mật. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, Lý tiên sinh, ngươi đại khái còn không biết đi, cái này Mã Quân là ngươi ái nhân bà con xa, chúng ta tra được ngươi đoạn thời gian trước cho hắn hợp thành một số tiền lớn, đây là có chuyện gì? Hay là? Nghe được Thẩm Thanh Vân, Lý Hiểu Thiên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn về phía bên cạnh thê tử Điền Quế Linh, một mặt không thể tin. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Điền Quế Linh theo bản năng phản bác Thẩm Thanh Vân, lập tức đông nhiên đứng lên. Nhưng một giây sau, nàng ý thức được người trước mặt không phải mình ngày bình thường có thể tùy ý quát lớn nhân viên, mà là sở công an tỉnh lãnh đạo, trong nháy mắt sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, cả người biểu lộ cũng đều thay đổi. Thẩm Thanh Vân cũng rất bình tĩnh nhìn hai vợ chồng này hai, nhàn nhạt nói ra, xem ra các ngươi đối với chuyện này cũng không cảm kích, đúng không? Cái này, Lý Hiểu Thiên đã không biết nói cái gì cho phải. Lão công, ta nói cho ngươi, đây đều là hiểu lầm. Điền Quế Linh nhìn về phía trợ phu, còn muốn nói cái gì? Lý Hiểu Thiên cau mày, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, lại nhìn một chút Điền Quế Linh, cuối cùng cắn răng nói với Thẩm Thanh Vân, không có ý tứ, Thẩm sảnh, cái này, ta vừa mới là nói đùa, Mã Quân là ta ái nhân thân thích, ta là nhận biết, chỉ bất quá hắn một mực tại tìm ta vay tiền, cho nên ta không muốn nói ra tới. Thật sao? Thẩm Thanh Vân nghe vậy nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đối bên người Chu Hải Quân nói ra, lão Chu, để cho người ta động thủ bắt người. Vâng. Chu Hải Quân không nói hai lời, đứng dậy liền bắt đầu gọi điện thoại. Sau một lát, hắn trở lại Thẩm Thanh Vân đám người trước mặt, rất cung kính nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm sảnh, Mã Quân đã bắt được. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trực tiếp nói ra, đột kích thẩm vấn hắn, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vâng. Chu Hải Quân lập tức đáp ứng. Mà Lý Hiểu Thiên hòa Điền Quế Linh hai người sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, vị này tỉnh thính lãnh đạo vậy mà cũng sớm đã phát hiện Mã Quân tung tích, thậm chí đã đem hắn giám thị, đây rõ ràng liền chính là có chuẩn bị mà đến. Nghĩ tới đây, Lý Hiểu Thiên sắc mặt lập tức khó coi không thôi. Lý lão bản. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lý Hiểu Thiên, nhàn nhạt nói ra, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi à. Chương 2008, mạo danh thay thế chương 2008, mạo danh thay thế Lý Hiểu Thiên nằm mơ đều không nghĩ tới, cảnh sát thế mà đã sớm để mắt tới Điền Quế Linh cái kia thân thích Mã Quân. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng chán nản biểu lộ đến, lập tức ngã ngồi tại trên ghế salon. Các ngươi thế mà đã sớm biết. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Lý Hiểu Thiên cười khổ không thôi nói. Cũng không tính đã sớm biết. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, trước đó ta chẳng qua là hoài nghi, nhưng bây giờ ta có thể khẳng định, hẳn là thê tử ngươi Điền Quế Linh để Mã Quân bắt cóc con gái của ngươi, đúng không? Nghe được câu này, Điền Quế Linh sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, nàng nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, như là nhìn về phía yêu quái, hoàn toàn không biết hắn là lúc nào tiết lộ chứng cứ, vì cái gì cái này cảnh sát có thể đoán được chuyện này. Ta, không phải ta, ngươi đừng vu ham ta, ta không biết hay là Mã Quân, ta cũng không có để hắn bắt cóc Tùng Tùng mất tích sự tình không quan hệ với ta. Điền Quế Linh hốt hoảng nhìn về phía trợ phu, nói với Lý Hiểu Thiên, lão công, ngươi tin tưởng ta, ta thật cái gì cũng không biết. Ha ha. Lý Hiểu Thiên nghe vậy lại cười lạnh, nhìn xem Điền Quế Linh, trong ánh mắt hiện lên một vòng lạnh ý, đều đã đến trình độ này, ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngu. Cái này. Điền Quế Linh nhìn xem có chút xa lạ trợ phu, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Thẩm Thanh Vân ngược lại là rất bình tĩnh, cười cười nói ra, Điền Quế Linh, trợ phu ngươi kỳ thật biết ngươi sở tác sở vi, hắn chẳng qua là hy vọng ngươi có thể xem ở Lý Đông Đông là nữ nhi của hắn phân thượng, cầm tiền liền thả người mà thôi. Nghe được lời nói này, Điền Quế Linh trợn tròn mắt, nàng kinh ngạc nhìn về phía trợ phu, lại phát hiện Lý Hiểu Thiên biểu lộ đã khôi phục lại bình tĩnh. Dù sao cũng là trên thương trường lăn lộn nhiều năm lão giang hồ, mặc dù vừa mới lộ ra có chút bối rối, nhưng bây giờ cũng đã chấn định tự nhiên, nhìn qua không có chuyện gì. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Lý Hiểu Thiên nhìn xem Thẩm Thanh Vân, cười khổ nói ra, để Thẩm trưởng phòng ngài chê cười. Cái này không có gì. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tùy ý nói ra, ta chỉ là hy vọng Lý lão bản minh bạch, đã cảnh sát chúng ta biết chuyện này, vậy khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng chi con gái của ngươi về liên lụy đến khác vụ án. Lúc này, Chu Hải Quân điện thoại vang lên. Sau một lát, hắn đối Thẩm Thanh Vân gật gật đầu nói ra, đã đem Lý Đông Đông giải cứu ra, người không có việc gì, chính là bị Mã Quân giam lại mà thôi. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đứng người lên khoát tay một cái nói, đem vị này ruộng nữ sĩ mang đi đi, bắt cóc tống tiền hắn kế nữ, nàng cũng là nhân tài. Từ đầu đến cuối, hắn đều không để ý đến sắc mặt khó coi Lý Hiểu Thiên. Vị này phú hào cách làm, Thẩm Thanh Vân kỳ thật có thể lý giải, không có gì hơn chính là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nữ nhi cùng thê tử ở giữa mâu thuẫn, nếu như có thể dùng tiền giải quyết, tận lực không muốn phiền phức cảnh sát. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chuyện này cuối cùng vẫn bị cảnh sát cho tra được, cái này để lúc trước hắn cố gắng phí công nhọc sức. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân về tới sở công an tỉnh bên này. Lý Đông Đông chúng ta đã đưa đi bệnh viện, chẳng mấy chốc sẽ kiểm tra hoàn tất. Chu Hải Quân đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, đối nàng thẩm vấn chờ thân thể nàng tình trạng xác định được liền sẽ triển khai. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, đừng có gấp, chuyện này xem ra so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Vâng. Chu Hải Quân đối với Thẩm Thanh Vân phán đoán là 10 phần công nhận. Đúng rồi. Thẩm Thanh Vân lại nghĩ tới đến một sự kiện, đối Chu Hải Quân hỏi, liên quan tới Trình Hy điều tra, các ngươi điều tra thế nào? Cái này, tạm thời còn không có gì tin tức hữu dụng. Chu Hải Quân đối Thẩm Thanh Vân giới thiệu nói, căn cứ chúng ta giải được tình huống đến xem, Trình Hy người này không có cái gì bằng hữu thân thích, bất quá chúng ta tại bệnh viện bên kia tìm được nàng liền xem bệnh ghi chép, người này rất có thể hoàn có một ít ký ức phương diện tật bệnh. Ký ức phương diện? Thẩm Thanh Vân hơi có chút kinh ngạc. Đúng thế. Chu Hải Quân giải thích nói, nàng hẳn là hoạn có ít chữ ký ức chướng ngại. Số lượng ký ức chướng ngại. Thẩm Thanh Vân cau mày, lập tức minh bạch Chu Hải Quân ý tứ. Cái gọi là số lượng ký ức chướng ngại nói trắng ra là chỉ là cá thể tại đối con số tiến hành tổ chữ, bảo trì cùng rút ra chờ ký ức khâu xuất hiện tình huống dị thường, ảnh hưởng bình thường nhận biết công năng cùng sinh hoạt. Từ biểu hiện hình thức đến xem, số lượng ký ức chướng ngại có thể chia làm không đồng loại hình. Số lượng ký ức hạ thấp là phổ biến triệu chứng, người bệnh khó mà nhớ kỹ số điện thoại, thẻ ngân hàng mật mã, ngày các con số tin tức, vừa nhớ số lượng đảo mắt liền quên, lặp đi lặp lại lãng quên dẫn đến trong sinh hoạt tấp nập bởi vì không nhớ được số lượng mà sinh ra bối rối. Số lượng sai cấu thì biểu hiện là người bệnh nhớ lầm số lượng tin tức tương quan, như sai lầm đem sinh nhật của mình ngày nhớ lầm, lại đối với nhận sai ký ức tin tưởng không nghi ngờ. Số lượng hư cấu càng nghiêm trọng hơn, người bệnh sẽ lập ra chưa hề phát sinh qua cùng số lượng tương quan sự kiện hoặc tin tức, thì như hư cấu hắn trúng sổ số dãy số, đang nhớ lại lúc giống chân thực phát sinh đồng dạng dạng thuật ra. Tạo thành số lượng ký ức chướng ngại nguyên nhân nhiều mặt. Sinh lý phương diện, não bộ tật bệnh như ăn dưới mẹ bệnh, não ngoại thương, xuất huyết não bệnh biến các loại, sẽ tổn hại trong đại não cùng ký ức tương quan khu vực, tiến tới ảnh hưởng số lượng ký ức công năng. Tâm lý nhân tố đồng dạng không thể coi thường, trường kỳ ở vào độ cao áp lực, lo nghĩ, hợp lực chờ không tốt cảm xúc trạng thái dưới, khả năng quay nhiều đại não đối con số tin tức bình thường xử lý, dẫn phát ký ức chướng ngại. Ngoài ra, theo tuổi tác tăng trưởng, đại não cơ năng dần dần suy yếu, người già cũng càng dễ dàng xuất hiện số lượng ký ức chướng ngại vấn đề rất hiển nhiên Trình Hy chính là loại bệnh này. Nếu như là dạng này, vậy thì có ý tứ. Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Chu Hải Quân, chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy Lý Đông Đông có khả năng hay không đang bốc lên dùng Trình Hy thân phận? Cái này khó mà nói. Chu Hải Yến nghe vậy trầm giọng nói, ngài cũng biết, cái này Lý Đông Đông cùng Trình Hy quan hệ, chúng ta đến bây giờ còn không có tra rõ ràng, ta luôn cảm giác có chút kỳ quái. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, thành khẩn nói ra, lãnh đạo, ngài lại cái này Lý Đông Đông nếu như là trước đó sinh hoạt tại Trình Hy người trong nhà, kia xuất hiện tại nhà nàng thần bí nam nhân là ai? Nàng vì cái gì có thể bước lên dùng Trình Hy thân phận? Trình Hy đi đâu? Nghe được Chu Hải Quân vấn đề, Thẩm Thanh Vân trầm mặc không nói. Nhất định phải thừa nhận, Chu Hải Quân nói những này đều rất có đạo lý. Mà những chuyện này bí ẩn, chỉ có thể từ Lý Đông Đông nữ hải tử này trên thân mới có thể tìm kiếm được đáp án. Trên thực tế, đến xuống buổi trưa, Lý Đông Đông bên kia kết quả kiểm tra liền đã ra, Mã Quân xác thực không có ngược đãi nàng, chỉ là hạn chế nàng tự do mà thôi. Nữ hải tử này ngoại trừ nhận một điểm kinh hãi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tổn thương, hiện tại trạng thái tinh thần cũng coi như không tệ. Vậy liền đem người tới tỉnh chúng ta sành thẩm vấn đi. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, nàng không phải về dính đến cùng một chỗ gây chuyện bỏ trốn vụ án à? Đúng thế. Chu Hải Quân nghe vậy lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, gật gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân ý tứ rất rõ ràng, muốn mượn lấy cơ hội này thẩm vấn Lý Đông Đông. Rất nhanh, Lý Đông Đông được đưa tới sở công an tỉnh phòng thẩm vấn. Tính danh, tuổi tác, quê quán, công việc, trình độ. Một phen thông thường hỏi thăm về sau, ngồi đang tra hỏi trong phòng Chu Hải Quân nhìn về phía Lý Đông Đông, mở miệng hỏi, biết chúng ta vì cái gì mang ngươi trở về sao? Cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không sai lầm? Lý Đông Đông đôi mi thanh tú cao lại, nhìn xem Chu Hải Quân nói ra, ta mới là bị bắt cóc người kia, các ngươi tại sao muốn đem ta mang về? Ha ha. Thấy được nàng dáng vẻ, Chu Hải Quân nở nụ cười. Thân là một cái xử lý hình sự trinh sát công việc nhiều năm láo giang hồ, đối với loại người này diễn xuất, hắn thật sự là quá rõ ràng cực kỳ. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đây chính là Lý Đông Đông loại người này nhất quán tính cách. Không đem chuyện chứng cứ bày ở bọn hắn trước mắt, nàng là thật dám liều chết không nhận nợ. Trình Hy, ngươi biết ta? Chu Hải Quân nhàn nhạt hỏi một câu. Ngoa tạo. Lý Đông Đông trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ. Nàng là thật vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà thế mà không hỏi hắn giao thông gây chuyện sự tình, mà là hỏi tới Trình Hy cái tên này. Mà thấy được nàng phản ứng, Thẩm Thanh Vân cùng Chu Hải Quân hai người cơ hồ trong cùng một lúc nhận định, nàng nhất định là nhận biết Trình Hy. Ta không biết. Lý Đông Đông nháy nháy mắt, theo bản năng nói ra, ta không biết ngươi nói cái gì Trình Hy. Thật sao? Nghe được câu trả lời của nàng, Chu Hải Quân lập tức nở nụ cười, hắn nhìn xem Lý Đông Đông nói ra, vậy ta rất hiếu kỳ, vì cái gì lông của ngươi phát sợi sẽ xuất hiện tại Trình Hy trong nhà, làm gì, còn cần ta đem kiểm chắc báo cáo nhanh cho ngươi nhìn một chút à? Nghe được câu này, Lý Đông Đông trực tiếp người choáng váng. Nàng là vạn vạn đều không có dự liệu được, cảnh sát tìm hắn lại là bởi vì việc này. Cái này, Lý Đông Đông triệt để luống cuống, cũng không biết nên như thế nào trả lời Chu Hải Quân. Có phải hay không là ngươi giết nàng? Chu Hải Quân đột nhiên vừa trừng mắt, nhìn xem Lý Đông Đông quát. Không phải ta không có. Lý Đông Đông theo bản năng liền vội vàng lắc đầu, lập tức nói ra, ngươi không muốn vu ham ta cái gì cũng không làm. Kia là chuyện gì xảy ra? Chu Hải Quân cau mày, nhìn xem Lý Đông Đông nói ra, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại Trình Hy trong nhà? Còn có, ngươi làm sao cầm tới Trình Hy các loại xã giao tài khoản mật mã? Ngươi ở bao lâu? Thừa dịp Lý Đông Đông hiện tại hoảng hồn, hắn cảm thấy đây là hắn công phá đối phương tâm lý phòng tuyến thời cơ tốt nhất. Ta là mạo danh thay thế. Rốt cục, Lý Đông Đông gánh không được, nàng theo bản năng nói một câu nói. Chương 2009, chân tướng rõ ràng. Chương 2009, chân tướng rõ ràng mạo danh thay thế. Chu Hải Quân nhìn Lý Đông Đông một chút nhàn nhạt nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta lúc đầu bởi vì cùng trong nhà cãi nhau ra nước ngoài. Lý Đông Đông mở miệng nói ra. Kết quả lời còn chưa nói hết liền bị Chu Hải Quân khoát tay đánh gãy, là giao thông gây chuyện bỏ trốn đi, không muốn nghe nhìn lẫn lộn. Tốt a. Lý Đông Đông bất đắc dĩ gật gật đầu, lúc ấy ta đụng vào người cha ta nói để cho ta xuất ngoại tránh một chút ta liền đi nước ngoài, nhưng là ở bên kia thật không có ý tứ cho nên nửa năm trước ta liền vụng trộm chạy về tới. Nửa năm trước? Nghe được đáp án này, mặc kệ là Chu Hải Quân hay là Thẩm Thanh Vân đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Đông Đông mạo danh thay thế Trình Hy thời gian đã lâu như vậy. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa là Lý Đông Đông một mực tại cùng thức ăn ngoài Viên Trương Lâm gặp mặt. Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Vân nhíu mày. Hắn đột nhiên ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Vậy là ngươi làm sao thay thế Trình Hy thân phận? Chu Hải Quân đối Lý Đông Đông hỏi. Ta về nước ngày ấy, cũng không muốn về nhà cha ta cùng mẹ kế tình cảm rất tốt, nhưng ta cùng mẹ kế tình cảm đặc biệt trên lệch nữ nhân kia chính là vì tiền mới cùng ta ba cùng một chỗ. Lý Đông Đông đem kinh nghiệm của mình nói một lần, Thẩm Thanh Vân cùng Chu Hải Quân hai người biểu lộ đều trở nên khó coi. Bởi vì dựa theo Lý Đông Đông thuyết pháp Trình Hy đã chết. Nàng là tận mắt thấy Trình Hy bị người từ trên núi lụng đi. Lúc ấy người nàng bị đụng đi, nhưng túi tiền rơi ra tới ta lấy được thẻ căn cước của nàng chìa khóa cùng biết đầy mật mã laptop. Lý Đông Đông đối Chu Hải Quân giải thích nói, ta phát hiện hai chúng ta dài quá giống liền nghĩ dùng thân phận của nàng sinh hoạt. Dù sao ta cũng không cần nấu cơm mỗi ngày, cũng chỉ cần chút thức ăn ngoài là được rồi. Ngươi xác định nàng tử vong với ngươi không quan hệ? Chu Hải Quân nhíu lông mày đối Lý Đông Đông hỏi một câu. Thật không có. Lý Đông Đông liền vội vàng lắc đầu nói, ta cũng không nhận ra nàng có được hay không. Vậy ngươi trong phòng xuất hiện cái nam nhân là chuyện gì xảy ra? Chu Hải Quân truy vấn. Đừng nói nữa, ta kia thiên chính trong phòng thoa mặt màng không nghĩ tới có tên trộm gõ mở cửa âm thầm đi vào, hai chúng ta vật lộn một phen, tên kia hoảng hốt chạy bừa đoạt tiền liền chạy, ta lúc ấy sợ thân phận bại lộ liền không có báo cảnh. Lý Đông Đông đối Chu Hải Quân giải thích nói, về sau ta nhớ lại nhà đi xem một chút, kết quả phát hiện ta mẹ kế vậy mà vụng trộm chuyển di cha ta tài sản, ta liền định báo cảnh, kết quả không nghĩ tới bị trói. Nghe nàng Chu Hải Quân từ chối cho ý kiến, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lý Đông Đông nói ra, ngươi xác định chính mình nói đều là nói thật? Cảnh sát đồng chí, ta nói chính là thật. Lý Đông Đông liên tục không ngừng nói ra, thật một chút cũng không có lừa các ngươi. nàng là thật có chút luống cuống, dù sao mạo danh thay thế cùng giết người cướp bóc hai cái này tội danh lớn bao nhiêu chênh lệch nàng thực biết đến. Chu Hải Quân không nói gì nữa mà là để người khác tiến đến tiếp tục lần nữa thẩm vấn Lý Đông Đông. Thẩm vấn phạm nhân không có khả năng chỉ có một lần, trên cơ bản cảnh sát sẽ tiến hành nhiều lần thẩm vấn cuối cùng xác nhận phạm nhân cậu cung. Rời đi phòng thẩm vấn đi vào bên ngoài, Chu Hải Quân nhìn về phía Thẩm Thanh Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, nếu như là dạng này vậy cái này Lý Đông Đông cùng Trình Hy mất tích xem bộ dáng là không có quan hệ. Tra một chút. Thẩm Thanh Vân tự nhiên là nghe xong toàn bộ thẩm vấn quá trình nhàn nhạt nói ra, ngươi để cho người ta mang theo nàng hành trình Hy bị đụng địa phương nhìn xem tận lực tìm kiếm được Trình Hy thi thể. Được rồi. Chu Hải Quân liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Trong mấy mắt, hai ngày thời gian đi qua. Tại Lý Đông Đông dẫn đầu hạ sở công an tỉnh cảnh sát giao thông tổng đội cùng hình sự trinh sát tổng đội phối hợp tại nàng nói cái chỗ kia phụ cận xác thực tìm được Trình Hy thi thể. Mặc dù thời gian nửa năm quá khứ thi thể đã sớm biến thành một đống xương đầu, nhưng thông qua kiểm tra có thể xác định cái này Trình Hy đúng là bị đâm chết. Mà trải qua xem xét màn hình giám sát biết được lúc ấy tại phụ cận trải qua cỗ xe hết thể có thập nhất đài. Thẩm Thanh Vân lập tức bố trí Chu Hải Quân mang người tiến hành điều tra cuối cùng xác định gây chuyện cỗ xe cũng tìm được người gây ra họa. Dựa theo lối nói của hắn mình lúc ấy mở ra lớn xe hàng ngay tại tiến lên, kết quả một người nữ sinh đột nhiên xông lên đường cái né tránh không kịp phía dưới, nữ sinh bị xe đụng bay ngã xuống dưới núi, lái xe trong khi hoảng loạn liền lựa chọn gây chuyện bỏ trốn, kết quả không nghĩ tới vậy mà không có cái mới nghe đưa tin, hắn lúc này mới an tâm sinh hoạt, không nghĩ tới nửa năm cảnh sát vậy mà tới cửa. Giao thông gây chuyện bỏ trốn cùng gây nên người tử vong chờ đợi ra hỏa này sẽ là luật pháp nghiêm túc xử lý, mà ruộng Quế Linh cùng Lý Đông Đông bọn người cũng phân biệt phải bị chế tài. Xử lý xong những chuyện này về sau, Thẩm Thanh Vân liền dẫn người bắt đầu tại toàn tỉnh từng cái thị điều tra nghiên cứu, công việc nội dung chủ yếu chính là giám sát các nơi đối hắc ác thế lực tiến hành đả kích nghiêm túc trị an xã hội. Cái này một bận điệu chính là hơn một tháng thời gian, chờ hắn lần nữa trở lại tỉnh thành thời điểm đã là mùa thu. Nguyên bản Thẩm Thanh Vân dự định thừa dịp nghỉ ngơi đi một chuyến Yên Kinh bồi bồi phụ mẫu hải tử, kết quả không nghĩ tới một cái đột phát vụ án lại làm rối loạn kế hoạch của hắn. Thưa ngụ, Sở Công an tỉnh Phó Thính trưởng Tôn Quốc Đống bước nhanh đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng nói với hắn, xảy ra chuyện Bích Quế Viên bên kia có người báo án phát hiện một nữ nhân chết tại nhà mình trong biệt thự. Cái gì? Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, lập tức sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bích Quế Viên là tuyển thành rất nổi danh cấp cao cư xá, bên trong tất cả đều là nhà đơn biệt thự, ở tại nơi này người không phú thì quý, bây giờ lại chết một cái. Nghĩ tới đây hắn vội vàng hướng Tôn Quốc Đống hỏi, tình huống thế nào? Tuyển thành cục thành phố bên kia đã phái người tới, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Tôn Quốc Đống đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Qua xem một chút đi. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ cuối cùng gật đầu nói, dù sao ngay tại chúng ta dưới mí mắt. Phát sinh chuyện như vậy bọn hắn tỉnh tính bên này tự nhiên không có khả năng không hỏi đến. Thế là hai người liền dẫn tỉnh tính bên này nhân viên tương quan chạy tới Bích Quế Viên cư xá. Quả nhiên, đương Thẩm Thanh Vân bọn hắn đến thời điểm tuyển thành thị cục công an cục trưởng Tào Vân Vĩ đã mang người chạy tới nơi này. Thường vụ Tôn phó phòng. Tào Vân Vĩ nhìn thấy Thẩm Thanh Vân cùng Tôn Quốc Đống mang người đuổi tới vội vàng tới chào hỏi. Tình huống thế nào? Hàn huyên vài câu về sau Thẩm Thanh Vân cũng không có vòng quanh liền trực tiếp mở miệng hỏi. Có hơi phiền thoái. Tào Vân Vĩ thấp giọng nói ra, người chết là nữ nhân tại tuyển thành xã hội vòng tròn bên trong rất nổi danh, trước tiên là cái tọa thai tiểu thư xuất thân gọi Lý Diễm Linh, tử trạng có chút thê thảm, đối phương giống như phi thường thống hận nàng cho nên giết chết nàng trước đó hung hăng trả tấn qua. Nghe được mấy câu nói đó Thẩm Thanh Vân cao mày luôn cảm thấy có chút không hiểu đấu. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Tôn Quốc Đống trực tiếp hỏi. Hắn là phân công quản lý hình sự trinh sát phó thính trưởng, phương diện này tự nhiên rất quan tâm. Mà nương theo lấy Tào Vân Vĩ giới thiệu bọn hắn thế mới biết toàn bộ bản án bị phát hiện từ đầu đến cuối. Buổi sáng hôm nay cư xá bảo an tuần tra lúc phát hiện không hợp lý. Hắn đi ngang qua Lý Diễm Linh biệt thự nghe được một cỗ mùi lạ gõ cửa, không ai ứng đẩy cửa xem xét dọa đến hồn phi phách tán. Lý Diễm Linh nằm tại phòng ngủ trên sàn nhà cổ bị vải đầy thô dây thường xiết qua động mạch cổ bị cắt trước ngực hai cái lô máu, một thanh mang máu trang trí đao ném ở bên cạnh trong phòng một mảnh hỗn độn. Sau đó bảo an báo cảnh sát đuổi tới sau lập tức phong tỏa hiện trường. Pháp y kiểm tra phát hiện Lý Diễm Linh trước khi chết bị hung hăng tra tấn qua cánh tay cùng trên mặt tất cả đều là máu ứ đọng. Hung thủ trước dùng dây thường xiết cổ nàng gặp nàng không chết lại cắt động mạch cổ. Tuyển thành cảnh sát tra xét hiện trường ngăn kéo bị lật đến loạn thất bát tao, 20 vạn tiền mặt cùng một nhóm châu báu không có. Nhưng nàng trong tủ treo quần áo còn có 80 vạn tiền mặt cùng một đống hàng hiệu bao, hung thủ tựa hồ không hoàn toàn là vì tiền. Cư xá giám sát biểu hiện vụ án phát sinh đêm đó rạng sáng 4 giờ một cái gầy nam nhân tiến vào biệt thự mang theo mũ lưỡi chai sau một tiếng rơi dẫn theo cái hắt túi nhựa đi. Còn có tiền mặt. Thẩm Thanh Vân nghe xong Tào Vân Vĩ báo cáo về sau cao mày hỏi, ý là hung thủ cầm đi một bộ phận tiền cùng vật phẩm quý giá. Đúng thế. Tào Vân Vĩ gật gật đầu lập tức nói ra, ta đã để hình sự trinh sát chi đội đồng chí gấp rút thăm dò hiện trường. Nàng có hay không bị xâm phạm? Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ đột nhiên mở miệng hỏi, còn có người lập tức phái người hỏi thăm một chút chúng quanh hàng xóm ban đêm có nghe hay không gặp động tĩnh gì. Được rồi. Tào Vân Vĩ nghe vậy có chút kỳ quái nhưng vẫn là vội vàng đáp ứng. Kết quả sau một lát, vị này Tào phó thị trưởng biểu lộ cổ quái về tới Thẩm Thanh Vân bên này. Lý Diễm Linh không có nhận bất luận cái gì xâm phạm hàng xóm cũng không có nghe được thanh âm gì. Tào Vân Vĩ nói với Thẩm Thanh Vân, ý của ngài là nói đối phương không chỉ là cướp bóc càng quan trọng hơn là trả thù. Rất có thể. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu lập tức nói ra, lão Tào cái này Lý Diễm Linh ngươi hiểu rõ không? Biết nhưng không phải hiểu rất rõ. Tào Vân Vĩ trực tiếp nói ra, ta cũng là vụ án phát sinh về sau nghe người ta nói. Kỹ càng điều tra bối cảnh sau lưng của nàng mau trong phá án đi. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa đối Tào Vân Vĩ phân phó nói. Rất nhanh. Lý Diễm Linh bối cảnh vật liệu được đưa đến Thẩm Thanh Vân trước mặt. Nàng là lô đông người từ nhỏ ra cảnh, phụ mẫu dựa vào chồng trọt sinh hoạt. Nhưng Lý Diễm Linh từ nhỏ đã dáng dấp tuấn tiếu ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy, người trong thôn đều nói nàng không giống nông dân nhà hải tử. Thành tích của nàng cũng tốt, thi đậu Yên Kinh một chỗ không tệ đại học chính là kế toán. Trong đại học nàng không chỉ có học tập hàng đầu, dáng dấp cũng đẹp mắt, thân cao 1m72, thể trọng không đến 100 cân, khí chất xuất chúng, đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Lẽ 5 năm sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Diễm Linh được phân phối về nhà làm lão sư. Mặc dù không tính là gì công việc tốt, nhưng dù sao xem như cái bát sắt, thực trong nội tâm nàng không cam lòng, nghĩ tại thành phố lớn xông ra một mảnh bầu trời, không muốn trông coi 1800 đồng tiền lương sinh hoạt. Thế là nàng từ chức chạy đến tuyển thành tìm cơ hội. Vừa mới bắt đầu nàng tại một công ty nhỏ làm kế toán, tiền lương 1000 khối, thuê cái nhỏ phá ốc sinh hoạt giật gấu ba bay. Nàng tính qua sổ sách, chiếu tiếp tục như thế tích lũy tiền mua nhà quả thực là nằm mơ. Năm 2006, Lý Diễm Linh tại đầu đường bị tuyển thành vàng son lộng lẫy hộp đêm lão bản Lâm Huy Hoàng một chút nhìn chúng. Lâm Huy Hoàng là cái tinh minh người làm ăn, gặp nàng dung mạo xinh đẹp lại có khí chất, trực tiếp đưa tấm danh thiếp nói, đến ta chỗ này làm một tháng đỉnh ngươi 1 năm tiền lương. Lý Diễm Linh do dự mấy ngày cuối cùng vẫn đi. Kim Bích Huy Hoàng là tuyển thành nổi danh nhất hộp đêm, chiếm diện tích hơn vạn mét vuông, trang trí xa hoa vô cùng. Khi đó nó là người giàu có quyền địa biểu tượng, vào cửa liền phải hoa hết mấy vạn. Lý Diễm Linh nhập chức về sau, trước huấn luyện 1 tháng học thế đứng, học nói lời nói, học làm sao tiếp khách. Nàng Anh ngữ không tệ, có thể cùng ngoại quốc hộ khách phiếm vài câu, còn hiểu điểm tài chính và kinh tế tri thức, cho chuyện lên sinh ý cũng không luống cuống. Dựa vào những này bản sự, nàng rất nhanh tại trong tiệm đứng vững bước chân. Vừa mới bắt đầu nàng xuất trang phí chỉ có mấy ngàn khối, về sau tăng tới mấy vạn. Bồi trò chuyện một lần 5000 nguyên, uống rượu một chén 1 vạn nguyên, hát một bài 2 vạn nguyên. Khách nhân bên trong không thiếu đại lão bản cùng danh nhân xuất thủ xa xỉ. Nàng chậm rãi học xong, nhìn mặt mà nói chuyện, biết người nào thích nghe định đoạt, ai nghị trò chuyện chính sự. Có một lần nàng bồi một cái cảng đảo lão bản uống rượu, thuận miệng nói vài câu nội địa kinh tế chính sách sự tình, đối phương nghe được liên tục gật đầu, tại chỗ đưa nàng một cái hàng hiệu bao. Danh tiếng của nàng càng lúc càng lớn, 09 năm thời điểm nàng tại Kim Bích Huy Hoàng tổ chức hoa khôi trong trận đấu cầm thứ nhất, trở thành tứ đại hoa khôi đứng đầu. Đêm đó nàng mặc màu đỏ sườn xám đứng tại trên đài kinh diễm, toàn trường lão bản Lâm Huy Hoàng ở phía sau đài mừng rỡ không ngậm miệng được. Nàng bắt đầu vượt qua hào hoa xa xỉ thời gian, mua lao vụt xe thể thao và ở cấp cao nhà trọ, quần áo tất cả đều là trẻ nô địch áo, trên tay mang theo mấy chục bản bao. Nàng còn đầu tư ăn uống cùng giải trí sinh ý thân gia hơn ngàn vạn. Nhưng nàng đời sống tình cảm lại trống rỗng, những cái kia xuất thủ hào phóng khách nhân chỉ coi nàng là đồ chơi. Nàng cũng bao nuôi qua 2 cái trẻ tuổi nam nhân, mỗi tháng cho mấy vạn khối tiền tiêu vặt, nhưng những người này bất quá là hướng về phía tiền tới. Lý Diễm Linh phong quang vô hạn, thủy chung cô đơn một người. Thực chẳng ai ngờ rằng chính là như vậy một người vậy mà đột nhiên liền bị người giết chết tại trong nhà mình. Nhìn xem Tào Vân Vĩ phái người đưa tới vật liệu, Thẩm Thanh Vân ngồi tại sở công an tỉnh trong văn phòng trầm tư không nói. Thưa ngụ, Tôn Quốc Đống đi tới Thẩm Thanh Vân văn phòng đối với hắn hỏi, ngài nhìn cái kia Lý Diễm Linh vật liệu à? Ừm. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức nói ra, không nghĩ tới một cái tọa thai tiểu thư thế mà còn có như thế truyền kỳ kinh lịch. Đầu năm nay hết thể hướng về phía trước, nhìn cười nghèo không cười kỹ nữ. Tôn Quốc Đống thở dài một hơi nói với Thẩm Thanh Vân, ngài thấy thế nào vụ án này? Báo thù mà lại là người quen làm. Thẩm Thanh Vân trực tiếp liền cấp ra phán đoán, hắn nhìn xem Tôn Quốc Đống nói ra, đối phương hẳn là Lý Diễm Linh nhận biết, đồng thời hết sức quen thuộc người, nếu không nàng sẽ không mở cửa, dù sao hơn nửa đêm nếu như không phải người quen biết, nàng lá gan cũng quá lớn. Tôn Quốc Đống khẽ gật đầu đối với Thẩm Thanh Vân phán đoán hay là vô cùng công nhận. Tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, nếu như không phải người quen gây án, hơn nửa đêm đối phương là thế nào tiến vào biệt thự, loại bỏ Lý Diễm Linh quan hệ xã hội. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói với Tôn Quốc Đống, liên hệ tuyển thành thị cục công an bên kia tận lực điều tra rõ ràng nhất là cái kia Kim Bích Huy Hoàng một đêm. Nói chuyện, hắn nhíu mày đối Tôn Quốc Đống nói, loại này tàng ô nạp cấu địa phương ta nhìn vẫn là phải hào hào chỉnh đốn chỉnh đốn. Đúng là. Tôn Quốc Đống gật gật đầu, lập tức thấp giọng nói ra, cái này Kim Bích Huy Hoàng ta cũng đã được nghe nói, sau màn lão bản Lâm Huy Hoàng nghe nói tại Yên Kinh có quan hệ, cho nên. Hắn chưa nói xong nhưng Thẩm Thanh Vân đã hiểu hắn ý tứ. Không có gì hơn chính là kiêng kỵ cái này Lâm Huy Hoàng có cái gì bối cảnh, bạn nhất là Yên Kinh đại nhân vật, vậy liền lúng túng. Yên tâm. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, nếu thật là có cái gì đại nhân vật ra, ta ngược lại thật ra muốn quen biết nhận biết. Nghe được Thẩm Thanh Vân mấy câu nói đó, Tôn Quốc Đống lập tức không lên tiếng. Hắn lúc này mới nhớ tới, nếu thật là nói cái gì đại nhân vật, trước mặt vị này cũng coi là tại Yên Kinh có bối cảnh đại nhân vật. Rất nhanh, Tôn Quốc Đống liền rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó nghĩ nghĩ, cầm điện thoại lên bấm hình sự trinh sát tổng đội quét hát chi đội Ngô Kiến Quốc điện thoại. Lão Ngô, ngươi đến một chút phòng làm việc của ta. Hắn trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Sau một lát, Ngô Kiến Quốc xuất hiện ở Thẩm Thanh Vân trong văn phòng. Thương vụ ngài có dặn dò gì? Nô Kiến Quốc rất cung kính hỏi. Từ lần trước hợp tác với Thẩm Thanh Vân về sau, hắn đối với vị này thẩm phó phòng là thật xuất phát từ nội tâm vô cùng bội phục. Kim Bích Huy Hoàng ngươi biết không? Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt hỏi, hiểu rõ không? Biết. Nô Kiến Quốc nghe vậy thản nhiên nói, tại cái này tuyển thành nào có người không biết Kim Bích Huy Hoàng à? Nói một chút. Thẩm Thanh Vân nhiều hứng thú mà hỏi. Mà nương theo lấy Nô Kiến Quốc giảng thuật, Thẩm Thanh Vân đối với toàn bộ Kim Bích Huy Hoàng cũng coi như có một cái rõ ràng nhận biết. Kim Bích Huy Hoàng là ngàn hy năm mở ngay tại tuyển thành Tây Ngoại ô, gầy dựng về sau cấp tốc tại tuyển thành thậm chí toàn bộ lỗ Đông thanh danh vang dội. Nó lấy xa hoa trang trí cao tiêu phí xem xưng hội viên chế kinh doanh hình thức, đem phổ thông đại chúng cự tuyệt ở ngoài cửa, trở thành số ít quan to hiển quý phú thương danh lưu tụ hội giải trí chuyên môn lãnh địa. Ở trong đó Kim Bích Huy Hoàng trang trí cấp cao công trình làm cho người hoa mắt thần mê, một bình phổ thông rượu tây ở nơi đó khả năng bị tiêu bên trên mấy vạn nguyên, giá cả một trận tiêu phí xuống tới động một tí mấy chục vạn, dạng này tiêu phí trình độ vượt xa khỏi bình thường tràng sở giải trí phạm chủ. Nhưng mà tại xa hoa biểu tượng phía dưới, Kim Bích Huy Hoàng lại giấu giếm rất nhiều phạm pháp vi quy hành vi. Nó trường kỳ tổ chức sắc tình giao dịch hoạt động, đem nguyên bản cung cấp giải trí phục vụ nơi trốn biến thành tàng ô nạp cấu sắc tình giường ấm. Tại trong giạc các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch tấp nập phát sinh, hầu hạ các tiểu thư tại lợi ích điều khiển xử lý xem vi phạm công tự lương tục cùng pháp luật quy định hành vi. Loại này sắc tình giao dịch không chỉ có nghiêm trọng ăn mòn xã hội tập tục, còn sinh sôi ra một hệ liệt vấn đề trị an như bạo lực xung đột, dọa dẫm, bắt chẹt chờ. Đồng thời Kim Bích Huy Hoàng còn dính liễu kinh tế phạm tội khoản hỗn loạn, trốn thuế lậu thuế hiện tượng nghiêm trọng, thông qua không đứng đắn thủ đoạn thu hoạch kết xù phi pháp lợi ích, nhiều loạn bình thường kinh tế thị trường trật tự. Nói như vậy các ngươi đối cái chỗ kia hiểu rõ rất rõ ràng a? Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ đối Ngô Kiến Quốc hỏi. Thân là quét hắc chi đội trưởng Ngô Kiến Quốc đều rõ ràng sự tình không có lý do tuyển thành thị cục công an bên kia không rõ ràng. Tình huống là hiểu rõ nhưng muốn xét xử có chút khó khăn. Ngô Kiến Quốc đối mặt với Thẩm Thanh Vân thản nhiên nói ra, ngài không biết, nơi này có hơi phiền toái, lão bản gọi Lâm Huy Hoàng cùng tuyển thành thị, thậm chí tỉnh chúng ta bên trong không ít người đều có quan hệ, ta nghe nói tuyển thành thị cục công an bên kia không ít lãnh đạo đều là hắn thượng khách. Dừng một chút, hắn thận trọng nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân sắc mặt thấp giọng giải thích nói, liền ngay cả Tào phó thị trưởng, Tào Bân Bĩ. Nghe được câu này Thẩm Thanh Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn thật không nghĩ tới vị kia tuyển thành thị phó thị trưởng kiêm cục trưởng thị công an cục vậy mà cùng Lâm Huy Hoàng còn có quan hệ. Đúng thế. Ngô Kiến Quốc gật gật đầu sau đó nói ra, kỳ thật những năm này chúng ta cũng tiếp vào không ít liên quan tới Kim Bích Huy Hoàng báo cáo, nhưng cuối cùng tất cả đều không có thể thành công, ngài là không biết, mỗi lần một điều tra nơi đó luôn có đủ loại tình trạng, còn có người gọi điện thoại cầu tình. Nguyên lai là dạng này. Thẩm Thanh Vân cuối cùng minh bạch vì cái gì nhắc lên Kim Bích Huy Hoàng tất cả mọi người là một mặt dáng vẻ đắn đo. Có vật liệu không? Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Vân đối Ngô Kiến Quốc hỏi. Có, ta cái này cho ngài tìm đi. Ngô Kiến Quốc liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau một lát hắn liền cầm lấy một sấp thật dày vật liệu về tới Thẩm Thanh Vân văn phòng. Thẩm sảnh đây chính là liên quan tới Kim Bích Huy Hoàng vật liệu. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu cầm vật liệu nhìn lại. Không nhìn không biết, xem xét giật mình nhìn xem phía trên các loại ảnh chụp và số liệu, Thẩm Thanh Vân lúc này mới đối Kim Bích Huy Hoàng xa hoa trình độ có một cái minh xác nhận biết. Nói không khoa trương, Kim Bích Huy Hoàng nơi này từ bước vào bước đầu tiên lên, liền có thể sâu sắc cảm nhận được không giống bình thường. Nó kinh doanh diện tích đạt hẹn 1.2000 m², không gian bố cục cực kỳ xa xỉ. 52 ở giữa ca hát mướn phòng phong cách khác nhau, từ tinh xảo trang nhã đến cực hạn xa hoa đầy đủ mọi thứ. Giáp nhỏ ấm áp mà không mất đi phong cách, trong bao xương rộng rãi thoải mái dễ chịu, bao lớn toa thì hiển thị rõ phong khoáng khí quyển, càng có mấy gian làm cho người sợ hãi than tổng thống phòng. Những này tổng thống phòng chuyên vì đỉnh cấp khách quý chuẩn bị, mỗi gian phòng giá cả siêu vạn nguyên, là công ty lớn tụ hội cùng danh lưu xã giao chuyên môn lãnh địa. Đi vào nội bộ trang trí chi xa hoa để cho người ta hoa mắt thần mê. Đại đường trải xem đắt đỏ đá cẩm thạch, mặt đất sáng đến có thể soi gương, to lớn thủy tinh đèn treo từ phía trên trần nhà rủ xuống sáng chói chói mắt, tựa như tương dạ không đầy sao dẫn vào trong phòng. Trong phòng chung hết thảy trải mị thảm mềm mại thoải mái dễ chịu, chân cảm giác cực dai. Tiểu dáng châu Âu phong cách chất gỗ đồ dùng trong nhà, chất liệu thượng thừa điêu khắc tinh mỹ, tản ra nồng đậm cổ điển vận vị, phảng phất mỗi một kiện đều như nói cố sự xa xưa. Trên vách tường hoặc là treo có giá trị không nhỏ nghệ thuật họa tác, hoặc là trang trí xem lá vàng tại ánh đèn chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, hiển thị rõ trắng lệ. Âm hưởng thiết bị có thể xưng nhất tuyệt từ nước ngoài nhập khẩu đỉnh cấp, âm hưởng trở lại như cũ độ cực cao, thanh âm rõ ràng, lực rung động mạnh, vì khách hàng mang đến đỉnh cấp nghe nhìn hưởng thụ. Mà đánh địa nhân viên công tác càng là Lâm Huy Hoàng, hoa trăm vạn lương cao từ nước ngoài thuê mà đến, bọn hắn kỹ nghệ tinh xảo, có thể căn cứ hiện trường không khí đánh ra thích hợp nhất tiết tấu, kéo theo toàn trường bầu không khí. Phục vụ chi tiết càng đem xa hoa thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả bên trong phòng phục vụ viên đồng đều áp dụng quy thức phục vụ, từ vào cửa một khắc kia trở đi, khách hàng tựa như đồng đế vương được tôn sùng đối đãi. Nhân viên phục vụ nghiêm chỉnh huấn luyện, đối nhu cầu của khách hàng luôn có thể ngầm hiểu kịp thời thỏa mãn. Mà lại nơi đó rượu tiêu phí giá cả cao đến kinh người. Trên thị trường phổ thông bia tại Kim Bích Huy Hoàng tùy tiện không thấy tăm hơi, thay vào đó là rực rỡ muôn màu nhập khẩu rượu, giá cả động một tí trăm nguyên khởi, một bình phổ thông vui lực bia giá bán 100 đồng tiền hồng, cùng làm bạch loại rượu trên thị trường mấy trăm khối tiền, tại Kim Bích Huy Hoàng lại tiêu thăng đến 6,666 nguyên, rượu tây càng là đắt đỏ rẻ nhất cũng muốn 5000 nguyên. Mà mâm đựng trái cây giá cả đồng dạng không ít, một bản chí ít 1000 đồng khởi, nếu như là tiến vào sàn nhảy còn cần ngoài định mức thanh toán 200 nguyên phí tổn. Khách hàng cho người phục vụ tiền đoa cũng có minh xác quy định 1000 đồng cất bước. Tại Kim Bích Huy Hoàng một đêm tiêu phí mấy vạn, mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn nguyên đều nhìn mãi quen mắt, như thế xa hoa tiêu phí phổ thông đại chúng chỉ có thể chùn bước, cũng khó trách nó trở thành tuyển thành danh lưu phú hào chuyên môn nhân gian thiên đường. Có chút ý tứ. Thẩm Thanh Vân xem hết phần tài liệu này lộ ra một vòng cười lạnh đến, ta ngược lại thật ra có chút tò mò nơi này đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Cái này. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Ngô Kiến Quốc hơi có chút xấu hổ nhưng vẫn là nói với Thẩm Thanh Vân, lãnh đạo ta cảm thấy đi. Nơi này không tốt tra, nếu như muốn tra Kim Bích Huy Hoàng ngài tối thiểu trước tiên cần phải đem Lâm Huy Hoàng người sau lưng đánh dụng mới được. Rất hiển nhiên, hắn là lo lắng Thẩm Thanh Vân đánh không xong cái này đại lao hổ, ngược lại là bị người ta cho phản kích. Không cần phiền toái như vậy. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nhàn nhạt cười một tiếng, tùy ý nói ra, mặc kệ dính đến người nào, chỉ cần cái này Kim Bích Huy Hoàng tồn tại phạm pháp hành vi phạm tội, chúng ta xét xử nơi này chính là hẳn là. Nghe được hắn mấy câu nói đó, Ngô Kiến Quốc lập tức ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn trước mặt vị này thường vụ phó thính trưởng. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân thế mà không có chút nào để ý Lâm Huy Hoàng, hắn không phải là thật dự định xét xử Kim Bích Huy Hoàng hộp đêm à. Chương 2010, Kim Bích Huy Hoàng bí mật. Chương 2010, Kim Bích Huy Hoàng bí mật. Đều nói nghe con mới đẻ không sợ cọp, nhưng Ngô Kiến Quốc làm gì đều không nghĩ tới trước mặt vị này thẩm phó phòng thế mà trực tiếp liền muốn xét xử Kim Bích Huy Hoàng. Cái này, Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Ngô Kiến Quốc trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Ha ha, ngươi đi về trước đi. Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay để Ngô Kiến Quốc rời đi phòng làm việc của mình. Ngô Kiến Quốc đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì nói nhảm, liền đứng dậy rời đi. Ngồi ở trong phòng làm việc, Thẩm Thanh Vân trầm tư một lát, lập tức cho Lâm Trung gọi điện thoại. 10 phút về sau, sở trưởng trong văn phòng, Thẩm Thanh Vân ngồi ở Lâm Trung trước mặt. Kim Bích Huy Hoàng. Lâm Trung nhìn về phía Thẩm Thanh Vân một mặt kinh ngạc, ngươi dự định đối nơi đó tiến hành đột kích kiểm tra. Vừa mới Thẩm Thanh Vân vừa vào cửa liền nói với mình định đem Kim Bích Huy Hoàng nơi này xét xử, rơi Lâm Trung thật là có chút ngoài ý muốn. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh gật đầu đối Lâm Trung nói, tỉnh trưởng nếu biết loại này tàng ô nạp cấu địa phương chúng ta không có lý do không xử lý. Nói có đạo lý. Lâm Trung tự nhiên là không có ý kiến, nghị nói ra, đã dạng này vậy ngươi liền sắp xếp người trước tiến hành điều tra sau đó tiến hành xử lý đi. Ngạch ngài không lo lắng chuyện này liên lụy đến đại nhân vật gì? Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc kinh ngạc hỏi một câu. Nguyên bản hắn còn lo lắng chuyện này Lâm Trung sẽ phản đối, dù sao dựa theo Ngô Kiến Quốc thuyết pháp cái này Kim Bích Huy Hoàng hộp đêm phía sau cũng là có kháo sơn. Chúng ta là cảnh sát trong tay là có súng. Lâm Trung nghe vậy cười cười tùy ý nói ra, nếu như loại chuyện này còn lo trước lo sau, như thế bảo hộ dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Nói chuyện, hắn một mặt tiếu dung nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói, lại nói có ngươi tại ta tin tưởng mặc kệ cái này Kim Bích Huy Hoàng phía sau có người nào đều muốn cân nhắc một chút. Nghe được lời nói này Thẩm Thanh Vân thế mà cảm thấy không phản bác được. Mặc dù hắn rất muốn phản bác một chút Lâm Trung nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như người ta Lâm Trung nói một điểm sai đều không có. Ngài yên tâm ta nhất định làm tốt chuyện này. Thẩm Thanh Vân nói với Lâm Trung. Đương nhiên. Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng Kim Bích Huy Hoàng phía sau quan hệ phức tạp, điều tra công việc nhất định phải cẩn thận chu đáo chặt chẽ tiến hành để tránh đánh cỏ động rắn. Thế là hắn đem Nô Kiến Quốc gọi tới hai người thương lượng một phen về sau. Đầu tiên phái ra cảnh sát mặc thường phục lấy phổ thông người tiêu dùng thân phận tiến vào Kim Bích Huy Hoàng thu thập tương quan chứng cứ. Nguyên bản Thẩm Thanh Vân là dự định tự mình tiến vào nội bộ tiến hành ngầm hỏi điều tra, bất quá lại bị Nô Kiến Quốc cản lại. Dù Nô Kiến Quốc thuyết pháp một phương diện tình huống bên trong rắc rối phức tạp, một mặt khác vạn nhất có người nhận ra Thẩm Thanh Vân bị này sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng vậy thì phiền toái. Thẩm Thanh Vân do dự mãi cuối cùng đồng ý Nô Kiến Quốc ý kiến. Dù sao người ta nói có đạo lý, mình bây giờ đã là sở công an tỉnh nhị bà thủ, không thể tổng giống như kiểu trước đây động một chút lại chơi cải trang vi hành kia một bộ, vạn nhất xảy ra vấn đề gì người phía dưới thật không tốt lời nhắn đủ. Sau đó Nô Kiến Quốc liền điều động dưới tay mình đáng tin cảnh sát mặc thường phục tiến vào Kim Bích Huy Hoàng tiến hành bí mật điều tra. Thật đúng là đừng nói không đến một tháng thời gian bọn hắn thông qua xảo diệu chu toàn thu hoạch rất nhiều manh mối trọng yếu. Mang theo những đầu mối này, Nô Kiến Quốc rất nhanh liền tới đến Thẩm Thanh Vân bên này tiến hành báo cáo. Thẩm sảnh, Nô Kiến Quốc đem vật liệu đưa cho Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, căn cứ chúng ta điều tra Kim Bích Huy tồn tại một độ nghiêm mật tổ chức hệ thống đến tiến hành xác tình giao dịch. Hầu hạ các tiểu thư có chuyên môn nhân viên quản lý tiến hành điều phối, căn cứ khách nhân nhu cầu an bài khác biệt phục vụ. Ha ha, đều làm thành sản nghiệp hóa hệ thống hóa. Thẩm Thanh Vân một bên liếc nhìn vật liệu một bên hừ lạnh một tiếng nói. Đúng thế. Nô Kiến Quốc gật đầu nói, mà lại căn cứ chúng ta điều tra Kim Bích Huy Hoàng còn sắp đặt chuyên môn trông chừng nhân viên, một khi phát hiện có dị thường tình huống liền sẽ cấp tốc thông chi nhân viên tương quan tiêu hủy chứng cứ hoặc là sắp xếp người viên rút lui. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân rất nhanh liền xem hết vật liệu hài lòng gật đầu nói, tiếp tục điều tra tranh thủ nắm giữ toàn bộ chứng cứ về sau đem những này ra hỏa một mẹ hút gọn. Ngài yên tâm đi. Nô Kiến Quốc gật gật đầu nói với Thẩm Thanh Vân, bước kế tiếp chúng ta dự định vận dụng công nghệ cao thủ đoạn tiến hành giám sát đối Kim Bích Huy Hoàng chung quanh cùng nội bộ một chút vị trí then chốt, lắp đặt camera cùng nghe lén thiết bị đối thường ngày vận doanh tình huống tiến hành thời gian thực giám sát. Có thể. Thẩm Thanh Vân nghe vậy tự nhiên không có ý kiến nói với Nô Kiến Quốc, nhưng có một chút nhất định phải cam đoan chúng ta nội ứng cảnh sát nhân dân an toàn. Cái này ngài yên tâm. Nô Kiến Quốc đội vàng đáp ứng. Sau đó sự tình liền đơn giản nhiều, cảnh sát bên này bắt đầu đối Kim Bích Huy Hoàng tiến hành bí mật giám sát, mà rất nhanh. Theo chứng cứ không ngừng bị phát hiện, sự tình phát triển cũng càng ngày càng để Thẩm Thanh Vân cảm thấy chấn kinh. Nửa tháng sau, mắt thấy sắp đến Tết Nguyên Đán, tỉnh tính bên này công việc càng thêm nặng nề, Thẩm Thanh Vân tự nhiên cũng vô cùng bận rộn. Nhưng hắn không nghĩ tới Ngô Kiến Quốc vậy mà cho mình một kinh hỉ. Thẩm sảnh, Ngô Kiến Quốc cầm một phần video theo dõi tìm được Thẩm Thanh Vân. Làm sao vậy, Lão Ngô? Thẩm Thanh Vân tiếp vào Ngô Kiến Quốc điện thoại, nghe hắn nói có trọng yếu tình huống báo cáo còn có chút không hiểu thấu, nhưng nhìn hắn hiện tại mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc liền biết khẳng định là xảy ra chuyện. Ngài xem một chút đi. Ngô Kiến Quốc nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta phụ trách giám thị Lâm Huy Hoàng đồng chí trong lúc vô tình đập tới hắn cùng tuyển thành cục thành phố Tào Vân Vĩ đồng chí gặp mặt, kết quả theo dõi xuống dưới về sau ngoài ý muốn phát hiện Lâm Huy Hoàng đưa cho Tào Vân Vĩ hai cái cặp da. Cặp da? Thẩm Thanh Vân nghe vậy ngây người một lúc, một mặt kinh ngạc nói ra, bên trong đựng cái gì? Không rõ ràng. Ngô Kiến Quốc lắc lắc đầu nói, nhưng Tào Vân Vĩ đồng chí đem kia hai cái dương mang theo đi một cái khác thử cái chỗ kia, căn cứ chúng ta điều tra cũng không phải là nhà của hắn. Xâm nhập điều tra một chút. Thẩm Thanh Vân nói với Ngô Kiến Quốc, điều tra thêm hắn đi căn biệt thự kia là ai, nơi ở mặt khác tra một chút Tào Vân Vĩ cùng Lâm Huy Hoàng quan hệ. Cái này, Ngô Kiến Quốc nghe vậy khổ thiếu đạo, Thẩm sảnh đây không phải chúng ta hẳn là tra sự tình a? Thẩm Thanh Vân nghe được câu này, lúc này mới kịp phản ứng, đây quả thật là có chút vi phạm nghiêm nghi. Dù sao nếu như hoài nghi Tào Vân Vĩ là Lâm Huy Hoàng, ô dù vậy liền mang ý nghĩa cần kỷ ủy tham gia chuyện này. Mà lại, bởi vì Tào Vân Vĩ thân phận đặc thù, chuyện này chỉ sợ còn không thể tùy tiện kết luận. Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Vân sắc mặt âm trầm xuống nói với Ngô Kiến Quốc, vậy liền tiếp tục giám thị đi, nhớ kỹ không nên đánh cỏ kinh rắn. Minh Bạch. Ngô Kiến Quốc tự nhiên là không có ý kiến, đội vàng đáp ứng. Đặng Ngô Kiến Quốc rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân ngồi tại trong phòng làm việc của mình mặt trầm tư dòng dã nửa giờ. đến cuối cùng hắn vẫn là hạ quyết tâm. Đã có vấn đề vậy dĩ nhiên muốn tra được, nếu như bởi vì biết Tào Vân Vĩ liên lụy trong đó liền sợ đầu sợ đuôi sợ đem sự tình làm lớn chuyện, vậy mình còn làm cái gì cảnh sát? Cho nên Thẩm Thanh Vân đem Nô Kiến Quốc bên này điều tra đến vật liệu sửa sang lại một chút, trực tiếp trực đi tới Lâm Trung văn phòng. Loại thời điểm này phó tỉnh trưởng kiêm sở công an tỉnh sở trưởng Lâm Trung không hề nghi ngờ là Thẩm Thanh Vân cần có nhất thuyết phục người ủng hộ. Thanh Vân đồng chí đây là có sự tình. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi tới, Lâm Trung buông xuống ngay tại phê duyệt văn kiện cười đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Đúng vậy, Dương Tỉnh. Thẩm Thanh Vân thản nhiên nói, có cái chuyện rất trọng yếu ta nghĩ hai người chúng ta đến cầu thông một chút. Nghe được câu này Lâm Trung hơi có chút ngoài ý muốn. Đối với Thẩm Thanh Vân tính cách của người này trải qua cái này đem gần hơn một năm ở chung, Lâm Trung đã có một cái bước đầu nhận biết. Thẩm Thanh Vân người này luôn luôn đều là giải quyết việc chung rất không thích vòng quanh người. Cho nên, gặp được sự tình gì hắn đều sẽ thản nhiên bẩm báo. Đây cũng là Lâm Trung thưởng thức hắn địa phương, dù sao một cái quan nhị đại hơn nữa còn là thiếu niên đắc chí quan nhị đại không có loại kia táo bạo tính cách rất không dễ dàng. Đi thôi, ngồi xuống nói. Lâm Trung nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói nghiêm túc. Hai người đi vào trên ghế salon ngồi xuống, Lâm Trung nhìn về phía Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi một chút nói, có chuyện gì gấp gáp như vậy? Ngài nhìn xem những này đi. Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, đem cái này hơn một tháng điều tra tình huống đối Lâm Trung báo cáo một chút lại đem vật liệu đưa cho hắn. Lâm Trung cầm chỗ tài liệu đó nhìn lại, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc không thôi. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi để tay xuống bên trong vật liệu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, "Thanh Vân đồng chí ngươi đây là cho ta đưa ra một câu đố khó à?" Thẩm Thanh Vân im lặng không nói lại nhìn xem Lâm Trung. Lâm Trung minh bạch hắn ý tứ, sau đó phải xử lý như thế nào chuyện này quyền quyết định đều tại chính mình. "Nói một chút ngươi ý nghĩ." Nhìn Thẩm Thanh Vân không nói lời nào, Lâm Trung liền tiếp theo hỏi, "Ta nghĩ mời kỷ ủy bên kia tham gia." Thẩm Thanh Vân đối Lâm Trung giải thích nói, "Chúng ta đốc tra khẳng định là không có cách nào tra kỷ ủy bên kia quyền hạn cao hơn một chút, mà lại ta hoài nghi cái này Lâm Huy Hoàng phía sau còn có càng nhiều mục nát phần tử." "Rất bình thường." Lâm Trung gật gật đầu, "Đã dạng này vậy ngươi đi với ta một chuyến tỉnh kỷ ủy đi, chúng ta tìm Lý thư ký ở trước mặt tâm sự." "Được rồi." Thẩm Thanh Vân tự nhiên không có ý kiến, Lâm Trung đã đồng ý hắn khẳng định là phối hợp. Rất nhanh, hai người riêng phần mình ngồi xe liền tới đến tỉnh kỷ ủy đại viện, gặp được tỉnh ủy thường ủy tỉnh kỷ ủy bí thư Lý Chí Dũng. "Lý thư ký." Hai người rất cung kính đối Lý Chí Dũng hỏi thăm. "Lâm Trung đồng chí, Thanh Vân đồng chí, các ngươi đây là hát cái nào một màn a?" Lý Chí Dũng nhìn xem hai người cùng nhau mà đến, trong lòng còn có chút kinh ngạc tò mò hỏi, "Có chuyện gì không?" "Đúng là có chuyện." Lâm Trung nghe vậy đối Lý Chí Dũng gật gật đầu thành khẩn nói ra, "Lý thư ký, Thanh Vân đồng chí mang người gần nhất tại bí mật điều tra cùng một chỗ vụ án phát hiện một điểm vấn đề." "Ừm." Nghe được câu này, Lý Chí Dũng lập tức ngây người một lúc kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Chương 2011, hủy diệt chương 2011, hủy diệt, chuyện gì xảy ra? Lý Chí Dũng nhìn về phía Thẩm Thanh Vân hiếu kỳ hỏi một câu. "Là như vậy Lý thư ký." Thẩm Thanh Vân không có vòng quanh đem Lý Diễm Linh bản án nói một lần cuối cùng nói ra. Hung thủ chúng ta đã bắt được là Kim Bích Huy Hoàng, đã từng một cái bảo an cũng là Lý Diễm Linh bao dưỡng tình nhân một trong đối phương thua cuộc tiền cho nên cố ý sát hại Lý Diễm Linh, đồng phạm là biểu ca của hắn, hai người đều đã truy nã quy án. "Đây là chuyện tốt ta." Lý Chí Dũng cao mày một mặt không hiểu hỏi, "Cùng các ngươi tra bản án có quan hệ gì?" "Chúng ta trải qua điều tra biết được Lý Diễm Linh chỗ làm việc gọi Kim Bích Huy Hoàng." Thẩm Thanh Vân không nói nhảm đem Kim Bích Huy Hoàng tình huống nói một lần cuối cùng nói ra, "Ta hoài nghi cái này Kim Bích Huy Hoàng có vấn đề, phái người bí mật giám thị một đoạn thời gian sưu tập một chút chứng cứ. Mặt khác còn có một số nhân viên tương quan cùng lão bản của nơi này tồn tại quyền tiền giao dịch hiểm nghi." "Cái gì?" Nghe được câu này Lý Chí Dũng sắc mặt trở nên khó coi. Hắn thân là tỉnh kỷ ủy bí thư đối với phương diện này sự tình đặc biệt mẫn cảm, vẫn thật không nghĩ tới lại có chuyện như vậy. "Người xác định không?" Lý Chí Dũng nhìn về phía Thẩm Thanh Vân mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. "Rất hiển nhiên, Lâm Trung là mang theo Thẩm Thanh Vân tìm đến mình hồi báo." "Xác định." Thẩm Thanh Vân cũng không chần chờ lập tức đem phía bên mình đập tới chứng cứ đưa cho Lý Chí Dũng nhìn. "Mấy tên côn kiếp này." Lý Chí Dũng cầm qua Thẩm Thanh Vân đưa cho mình chứng cứ nhìn lại, sắc mặt càng thêm khó coi không thôi. Hắn biết rõ Thẩm Thanh Vân đối với chuyện như thế này mà khẳng định là sẽ không lừa gạt mình, dù sao người ta thân phận địa vị ở nơi đó bày biện, cho dù là vì hắn lao tử Thẩm Chấn Sơn danh dự suy nghĩ Thẩm Thanh Vân cũng sẽ không làm loại kia chuyện nhảm chán. Vậy liền mang ý nghĩa mình nhìn thấy phần tài liệu này không phải cái gì ra ngoài trả thù mục đích mà là xác thực. Tào Vân Vĩ. Khi hắn nhìn thấy Tào Vân Vĩ ảnh chụp xuất hiện ở phía trên thời điểm, sắc mặt càng thêm âm trầm. "Lý thư ký." Lâm Trung lúc này mở miệng nói ra, "Chúng ta bên này hiện tại cũng rất do dự, dù sao toàn bộ sự tình nếu quả như thật kia chỉ sợ tuyển thành có không ít cán bộ đều muốn bị liên lụy đi vào." "Cha." Đến cuối cùng, Lý Chí Dũng cắn răng nói ra, "Mặc kệ dính đến người nào đều muốn tra đến cùng, ta lập tức sắp xếp người thành lập tổ chuyên án phối hợp các ngươi điều tra, mau chóng đem phía sau mạng lưới quan hệ điều tra rõ ràng." "Vâng." Thẩm Thanh Vân vội vàng đứng người lên gật đầu đáp ứng. Rời đi tỉnh kỷ ủy trở lại tỉnh tính bên này, Lâm Trung nói với Thẩm Thanh Vân, "Đã Lý thư ký đồng ý thỉnh cầu của chúng ta, vậy kế tiếp điều tra liền muốn tăng tốc bước chân." "Vâng." Thẩm Thanh Vân nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói, "Mời tỉnh trưởng yên tâm, ta nhất định đốc thúc đồng chí phía dưới tăng tốc điều tra, tốc độ mau chóng đem chứng cứ tìm ra." Hắn hiểu được Lâm Trung ý tứ. Phía trên thời điểm không biết điều tra tốc độ chậm một chút không quan trọng, nhưng đã phía trên đã có kết luận vậy dĩ nhiên đến mau chóng phá án đem sự tình kết thúc. Thế là, trở lại phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân lập tức liền đem Nô Kiến Quốc kêu tới. "Tăng tốc điều tra tốc độ." Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, "Mau chóng đem vụ án này xử lý tốt." "Không có vấn đề." Nô Kiến Quốc gật gật đầu lập tức thận trọng hỏi, vậy nếu như dính đến tuyển thành thị một chút cán bộ, dù sao những người kia bên trong không ít người đều so với hắn chức vị cao.
Không sao, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ta đã báo cáo tỉnh kỷ ủy bọn hắn lại phái tổ điều tra tham gia chuyện này.
Được rồi. Nghe được câu trả lời này, Nô Kiến Quốc trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là thật vạn vạn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân thế mà ác như vậy, trực tiếp đem tỉnh kỷ ủy đều cho đưa trở vào. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật ngược lại là cũng rất bình thường, dù sao cái này Kim Bích Huy Hoàng hộp đêm bối cảnh thật không đơn giản, phía sau lại liên lụy nhiều người như vậy, xét xử nơi này cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chỉ bằng vào phòng công an lực lượng dính đến một số người thời điểm ngược lại là sợ đầu sợ đuôi, hiện tại có tỉnh kỷ ủy tham gia ngược lại là đơn giản. Thời gian đảo mắt lại qua nửa tháng, mắt thấy sắp đến Tết Nguyên Đán. Sở công an tỉnh phòng họp lớn bên trong, Thẩm Thanh Vân tổ chức tổ chuyên án hội nghị. Hắn nhìn chăm chú trên tường gián tiếp Kim Bích Huy Hoàng tài liệu tương quan cao mày. Kim Bích Huy Hoàng kinh doanh nhiều năm, phía sau quan hệ rắc rối khó gỡ, chúng ta nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân gõ bàn một cái, ánh mắt bên trong để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Đối ở đây Nô Kiến Quốc bọn người nói ra, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể ảnh hưởng hành động thành bại, tình báo thu thập nhân viên bố trí lại kiểm tra một lần. Vâng. Đám người nhao nhao gật đầu. Ba ngày sau đó, Sở công an tỉnh phòng chỉ huy tác chiến bên trong bầu không khí ngưng trọng. Thẩm Thanh Vân thân mang thẳng đồng phục cảnh sát đứng tại to lớn bản đồ điện tử trước, tay trái nắm đuốt đỏ làm hai màu chỉ huy cờ, tay phải bắt tại sau lưng, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt bên trong để lộ ra quyết thắng tín nhiệm. Các đồng chí, hắn thanh âm hùng hậu trong phòng quanh quẩn, nhìn xem đám người nói ra, hành động lần này liên quan đến chúng ta Lỗ Đông trị an xã hội hình tượng, Kim Bích Huy Hoàng phía sau lợi ích rắc rối phức tạp, nhưng chúng ta tuyệt không nương tay. Các tiểu tổ cần phải theo dự định lộ tuyến thúc đẩy chú ý ẩn nấp, bộ đảm bảo trì lặng im, hiện tại xuất phát. Theo hắn đem hồng kỳ trùng điệp vung xuống, mấy chục chiếc xe cảnh sát lặng yên lái ra phân cục đại viện, đèn báo hiệu toàn bộ quan bế ở trong màn đêm, tựa như một đầu ẩn nút sắt thép trường long hướng phía mục tiêu xuất phát. Nửa giờ về sau, Thẩm Thanh Vân tự mình dẫn đội đến Kim Bích Huy Hoàng ngoài cửa. Nơi này xa hoa trụy lạc phồn hoa vẫn như cũ không có chút nào phát giác được sắp đến phong bạo. Thẩm Thanh Vân hóc lưng lại như mèo từ dưới xe cảnh sát đến, màu đen tắc chiến giày giẫm tại đường nhựa bên trên cơ hồ không âm thanh vang. Hắn đưa tay ra hiệu sau lưng đột kích đội viên bảo trì trận hình, hạ giọng nói, một tổ cùng ta tiến Kim Bích Huy Hoàng, tổ hai không chế danh môn dạ yến hành động. Vừa dứt lời, các đội viên tựa như mũi tên cấp tốc hướng phía mục tiêu kiến trúc bọc đánh qua khứ. Danh môn dạ yến là Kim Bích Huy Hoàng một nhà chi nhánh ngay tại kề bên này, căn cứ Ngô Kiến Quốc phái người điều tra nắm giữ tình huống đến xem, hai địa phương này tiểu thư thậm chí là bù đắp nhau. Thẩm Thanh Vân một cước bước vào Kim Bích Huy Hoàng, Kim Bích Huy Hoàng đại đường thủy tinh đèn treo đem hắn lạnh lùng khuôn mặt chiếu lên lúc sáng lúc tối. Sa hoa trang hoàng đắt đỏ vật trang trí đều hiện lộ rõ ràng nơi này cấp cao. Các ngươi đây là? Lập tức có người tiến lên đón, nhìn thấy súng ống đầy đủ đông đảo cảnh sát trực tiếp liền trợn tròn mắt. Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, Ngô Kiến Quốc đã đi qua. Hắn lộ ra cảnh sát chứng đối sân khấu ngây người như phong, phục vụ viên nghiêm nghị nói, cảnh sát phá án lập tức mở ra tất cả mướn phòng. Phục vụ viên sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, muốn giải thích lại bị Nô Kiến Quốc ánh mắt sắc bén ngăn lại. Sau đó hắn vung tay lên dẫn đầu các đội viên xông lên lầu bậc thang. Mỗi lần một cấp bậc thang, Nô Kiến Quốc đều nắm chặt bên hông súng lục, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Thẩm Thanh Vân cũng không nóng nảy, mang người tại lầu một chờ Nô Kiến Quốc đám người hành động. Tại lầu ba khách quý mướn phòng, khu âm nhạc điếc tai nhức óc, âm thanh cùng huyên náo vui cười âm thanh từ cuối hành lang mướn phòng truyền đến. Nô Kiến Quốc đưa tay ra hiệu các đội viên dừng lại, mình thì dán chân tường chậm rãi tới gần. Xuyên thấu qua hở khép khe cửa, hắn nhìn thấy 5-6 cái quần áo hở hang nữ tử chính vây quanh mấy cái Âu phục dày da nam nhân chất trên bàn đầy cấp cao, rượu trong không khí tràn ngập xa hoa lãng phí khí tức. Nô Kiến Quốc hít sâu một hơi, bỗng nhiên đá tung cửa hét lớn một tiếng, cảnh sát tất cả không được núp đích. Trong phòng chung trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, các nữ tử hoảng sợ hét dầm lên, có cuốn quýt cầm quần áo lên che chắn thân thể, có ngồi yên tại nguyên chỗ không biết làm sao. Một người trung niên nam nhân từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hô: các ngươi biết đây là địa phương nào, dám đến nơi này dương ai? Nô Kiến Quốc ánh mắt như điện, một cái bước xa xông lên trước đem nam tử đè xuống ghế salon, nghiêm nghị quát: ta mặc kệ đây là địa phương nào, ta biết ngươi phải xong đời. Sau đó hắn khoát khoát tay để cho người ta đem bọn hắn đều còn, tất cả mọi người nguyên địa ngồi xuống tiếp nhận kiểm tra. Cùng lúc đó tại danh môn dạ yến đột kích hành động cũng đang khẩn trương tiến hành. Dẫn đội phó thính trưởng Tôn Quốc Đống hướng Thẩm Thanh Vân báo cáo: thường vụ nơi này truy tầm gần 200 tên hầu hạ nhân viên, hiện trường đã khống chế. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân thông qua bộ đàm hồi phục, làm tốt lắm, tiếp tục điều tra, một cái góc đều đừng buông tha. Thanh âm của hắn kiên định hữu lực cho tất cả đội viên rót vào một thể cường tâm châm. Tất cả mọi người rất rõ ràng lần hành động này là Sở công an tỉnh chủ đạo, mục đích đúng là vì phá hủy Kim Bích Huy Hoàng hộp đêm cùng tương quan sản nghiệp. Trên thực tế, tại tuyên thành những nhà khác bị xét xử trong hộp đêm đồng dạng diễn ra khẩn trương bắt chàng cảnh, cảnh sát cùng ý đồ trốn tránh kiểm tra nhân viên triển khai lần lượt giao phong. Điều tra công việc tiếp tục đến rạng sáng, Thẩm Thanh Vân từ đầu đến cuối thủ vững tại một tuyến. Hắn xuyên thẳng qua tại từng cái mướn phòng ở giữa, cẩn thận xem xét mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Khi biết được tại Kim Bích Huy Hoàng trung truy tầm hơn 300 tên có thủ lao hầu hạ nhân viên lúc, hắn trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra một tia vui mừng. Hắn đối bộ đàm lớn tiếng nói ra, toàn thể chú ý đem thiệp án nhân viên toàn bộ mang về niêm phong nơi trốn tu đội. Thiệp án nhân viên bị dần dần mang lên xe cảnh sát, bọn hắn có đủ rũ có còn tại ý đồ phản kháng, nhưng ở cảnh sát uy nghiêm hạ cuối cùng đều chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hành động kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân đứng tại bị xe cảnh sát ánh đèn chiếu sáng Kim Bích Huy Hoàng trước cửa, nhìn qua cái này đã từng không ai bị nổi động tiêu tiền, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung tới. Cái này vẹn vẹn mới bắt đầu mà thôi. Ngay vào lúc này điện thoại của hắn vang lên. Nhìn thoáng qua đến điện biểu hiện Thẩm Thanh Vân cau mày, nghĩ hắn tiếp lên điện thoại. Thẩm sảnh, ta là Tào Vân Vĩ a. điện thoại bên kia vang lên Tào Vân Vĩ thanh âm. Rất hiển nhiên, hắn đã nhận được tin tức. Dù sao mặc dù hành động trước đó có thể giữ bí mật, nhưng hành động về sau cho dù là cảnh sát bên này cũng không có khả năng cam đoan một điểm phong thanh đều không tiết lộ Tào Vân Vĩ biết tin tức cũng là chuyện rất bình thường. Tào cục trưởng có chuyện gì? Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Là có chút việc. Tào Vân Vĩ nghe Thẩm Thanh Vân ngữ khí không đúng, nhưng vẫn là kiên trì hỏi. Xin hỏi thẩm sảnh tỉnh chúng ta phòng công an có phải hay không đối tuyển thành chỗ ăn chơi tiến hành đột kích kiểm tra rồi?
Đúng thế.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu trực tiếp nói ra, chúng ta thu được báo cáo có người lợi dụng chỗ ăn chơi xử lý phi pháp hoạt động kim bích huy hoàng danh môn dạ yến, những địa phương này đều thuộc về là tàng ô nạp cấu địa phương. Cái này trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Tào Vân Vĩ lại do dự một chút vẫn là cắn răng nói ra, chúng ta cục thành phố không có thu được tương quan báo cáo. Hắn nói như vậy mục đích rất đơn giản, chính là vì đem tuyển thành thị cục công an từ chuyện này ở trong hái ra ngoài. Dạng này tối thiểu có thể cam đoan cho dù là vấn trách cũng cùng thị cục công an bên này không quan hệ. Khả năng này là tuyển thành thị cục công an đối với xã hội trị an phương diện công việc không đủ coi trọng đi. Nghe được Tào Vân Vĩ, Thẩm Thanh Vân không mặn không nhạt nói ra, Tào phó thị trưởng, nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề, ngươi có thể tới sở công an tỉnh chúng ta ở trước mặt tâm sự. Ngạch hào tốt. Tào Vân Vĩ nghe vậy ngẩn ra một chút, lập tức liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, đối với Tào Vân Vĩ thái độ hắn là phi thường rõ ràng, gia hỏa này cùng Lâm Huy Hoàng quan hệ nhưng rất sâu, lúc trước Lâm Huy Hoàng có thể tại tuyển thành hôn khởi đến, phía sau liền có Tào Vân Vĩ ủng hộ. Đây không phải Thẩm Thanh Vân suy nghĩ lung tung mà là sự thật đã bị tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án bên kia bí mật điều tra rõ ràng. Chương 2012, điều tra chương 2012, điều tra sở trưởng. Nô Kiến Quốc đi vào Thẩm Thanh Vân bên người thấp giọng nói ra, ngươi tính để Tào Vân Vĩ đến tỉnh tính.
Đúng vậy a.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu lạnh lùng nói ra, đã đối phương đều đã đưa tới cửa vậy cũng chớ khách khí.
Được rồi.
Nô Kiến Quốc lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Cái kêu Lâm Huy Hoàng bắt lấy rồi sao? Thẩm Thanh Vân đối Nô Kiến Quốc hỏi.
Bắt lấy.
Nô Kiến Quốc gật gật đầu đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, tên kia cùng tuyển thành thị cục xây dựng một cái phó cục trưởng tại Uống Hoa tiểu bị chúng ta trực tiếp ngăn chặn.
Được.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trầm giọng nói ra, trực tiếp mang về thẩm vấn.
Vâng.
Nô Kiến Quốc tự nhiên không có ý kiến, lập tức liền mang người bắt đầu đem những tên kia đưa tiễn.
Rất nhanh,
một đoàn người liền quay trở về sở công an tỉnh. Trở lại sở công an tỉnh, Thẩm Thanh Vân liền để Nô Kiến Quốc lập tức đối nhân viên tương quan triển khai thẩm vấn.
Đồng thời,
hắn cũng cho Lâm Trung gọi điện thoại báo cáo hành động thành công tin tức.
Cuối cùng,
Thẩm Thanh Vân biểu thị Tào Vân Vĩ chẳng mấy chốc sẽ đến tỉnh tỉnh tới. Lâm Trung tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nói cho hắn biết ổn định Tào Vân Vĩ mình sẽ mau chóng thông chi tỉnh kỷ ủy bên kia. Tào Vân Vĩ tới tốc độ rất nhanh, không đến một giờ liền xuất hiện ở Thẩm Thanh Vân trong văn phòng.
Thường vụ,
nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Tào Vân Vĩ khó được có chút khẩn trương. Hắn tiếp vào tin tức thời điểm sở công an tỉnh bên kia đã khai thác hành động Tào Vân Vĩ, không rõ ràng đây là đột nhiên tập kích vẫn là mưu đồ đã lâu tập kích, cho nên dự định đến hỏi thăm một chút. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, nếu như tỉnh thính bên này dự định triệt để thu thập Lâm Huy Hoàng vậy mình liền muốn sớm tính toán. Nhưng nếu như chỉ là thông lệ kiểm tra cái kia ngược lại là không quan trọng, còn có thể lừa dối quá quan. Tin tưởng Lâm Huy Hoàng cũng không phải ngớ ngẩn biết lúc này nên nói cái gì thoại.
Ngồi đi lão Tào.
Thẩm Thanh Vân cười cười để Tào Vân Vĩ tại mình đối diện ngồi xuống. Tào Vân Vĩ trong lòng tràn ngập nghi hoặc không hiểu nhưng vẫn là tại Thẩm Thanh Vân đối diện ngồi xuống.
Thẩm sảnh.
Thận trọng nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Tào Vân Vĩ mở miệng hỏi, hôm nay tỉnh chúng ta sảnh hành động làm sao không cho chúng ta cục thành phố chào hỏi a, có gì cần chúng ta hiệp trợ cục thành phố khẳng định sẽ dốc toàn lực phối hợp.
Không phải cái gì hành động lớn.
Thẩm Thanh Vân lại lắc đầu tùy ý nói ra, bản thân đang hành động trước đó ta xin chỉ thị một chút dừng tỉnh cái kia bên cạnh, ý tứ đây chẳng qua là thông lệ kiểm tra không cần thiết kinh động các ngươi cục thành phố, cho nên vì giữ bí mật lý do ta liền không có để phía dưới thông chi. Nghe được Thẩm Thanh Vân câu trả lời này, Tào Vân Vĩ thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn có thể hôn đến bây giờ cái địa vị này Tào Vân Vĩ, nhưng phạm là loại kia không có đầu óc phế vật sớm đã bị người ăn xong lau sạch cái gì đều không thừa hạ. Cho nên Thẩm Thanh Vân lời nói này nhìn như không có gì dư thừa đồ vật, nhưng là tại Tào Vân Vĩ trong lỗ tai nghe tới đâu chỉ thế là sấm sét giữa trời quang. Khẽ cắn môi, Tào Vân Vĩ bất động thanh sắc nhìn Thẩm Thanh Vân một chút, thận trọng nói ra, cái kia không biết hành động lần này chúng ta có cái gì thu hoạch.
Thu hoạch nha.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười cười tùy ý nói ra, coi như không tệ đi, tối thiểu đạt đến mục đích của chúng ta.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Tào Vân Vĩ vội vàng ngồi tiêu nói, hắn biết rõ loại thời điểm này mình nhất định phải bảo trì đầy đủ chấn định, tối thiểu đem trước mắt một màn này hồ lộng qua, sau đó lại làm những tính toán khác.
Đương nhiên,
đối với hắn loại ý nghĩ này Thẩm Thanh Vân kỳ thật rất rõ ràng.
Chỉ bất quá
hiện tại tỉnh kỷ ủy người còn chưa tới, Thẩm Thanh Vân cũng không để ý cùng hắn trò chuyện một hồi.
Lao Tào.
Thẩm Thanh Vân thần sắc ngưng trọng thả ra trong tay một chồng thật dày báo cáo điều tra, nhìn về phía đối diện Tào Vân Vĩ ngữ khí trầm trọng nói ra, hôm nay kiểm tra để chúng ta phát hiện hắc ác thế lực mở hộp đêm loại hình chỗ ăn chơi cùng mục nát phần tử cấu kết, tình huống càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng. Những này hiện tượng mang tới nguy hại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội các mặt. Nói đến đây hắn nhìn về phía Tào Vân Vĩ nói, hôm nay chúng ta bắt nhiều người như vậy không ít vẫn là nhân viên chính phủ nhìn thấy mà giật mình a.
Ngài nói rất đúng.
Tào Vân Vĩ cao mày khẽ gật đầu đáp lại nói, mặt ngoài nhìn những này hộp đêm khả năng chỉ là ngập trong vàng son chỗ ăn chơi, nhưng phía sau ẩn tàng hắc ám viễn siêu tưởng tượng của chúng ta.
Thật sao?
Thẩm Thanh Vân bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Tào Vân Vĩ nhàn nhạt hỏi, ngươi có ý kiến gì không?
Cái này kỳ thật rất rõ ràng.
Tào Vân Vĩ đón Thẩm Thanh Vân ánh mắt vội và nói, đầu tiên đối với xã hội trật tự phá hư chính là đứng núi chịu sào. Những này hắc gác thế lực mở hộp đêm thường thường là nội dung độc hại đẳng phạm pháp phạm tội hoạt động rừng ấm. Sắp tình giao dịch tại ẩn nấp trong phòng tiến hành ma túy trong sàn nhảy lặng yên lưu thông sòng bạc ngầm càng là thâu đêm suốt sáng. Dân chúng bình thường hoàn cảnh sinh hoạt bị nghiêm trọng ô nhiễm cảm giác an toàn kịch liệt hạ xuống. Đi tại những này hộp đêm phụ cận trên đường phố ngay cả bình thường cư dân đều có thể lại nhận quấy rối cùng ý hiếp lòng người bàng hoàng. Nói chuyện hắn lại bổ sung, không chỉ có như thế loại này hỗn loạn trật tự xã hội sẽ còn để thanh thiếu niên quần thể bị hại nặng nề. Một chút khuyết thiếu khả năng phân biệt cùng tự chủ người trẻ tuổi rất dễ dàng bị trong hộp đêm xa hoa lãng phí biểu tượng hấp dẫn tiến tới nhiễm không tốt quen thuộc thậm chí đi đến phạm pháp phạm tội con đường. Đôi này toàn bộ xã hội tương lai phát triển tới nói là một loại to lớn uy hiếp tiềm ẩn. Mà lại hắc các thế lực vì bảo vệ cho hắn nhóm phi pháp lợi ích sẽ còn áp dụng thủ đoạn bạo lực tỉ như ẩu đả đe dọa những cái kia ý đồ vạch trần bọn hắn tội ác hoặc là ảnh hưởng bọn hắn kinh doanh người để xung quanh trị an tình trạng trở nên rối loạn. Không tệ. Thẩm Thanh Vân từ đấy lòng gật đầu đối Tào Vân Vĩ giơ ngón tay cái lên nói, ngươi phân tích rất đúng, còn nước không? Đã Tào Vân Vĩ thích diễn kia Thẩm Thanh Vân tự nhiên không ngại cho hắn một cái cơ hội. Nghe được Thẩm Thanh Vân vấn đề mặc dù trong lòng có điểm kinh hoàng nhưng Tào Vân Vĩ ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc bưng chén nước lên uống một ngụm lúc này mới tiếp lấy nói ra, tại kinh tế phương diện nguy hại đồng dạng không thể khinh thường. Những này hắc gác thế lực hộp đêm thông qua phạm pháp kinh doanh thu hoạch kết xù lợi nhuận bọn hắn không cần giao nạp bình thường tiền thuế đôi này quốc gia cùng địa phương tài chính thu nhập tạo thành tổn thất to lớn. Đồng thời bọn hắn sẽ còn lợi dụng phi pháp đoạt được đi lũng đoạn một chút tương quan ngành nghề để ép hợp pháp xí nghiệp không gian sinh tồn. Tỷ như bọn hắn sẽ khống chế rượu thực phẩm cung ứng con đường ép buộc xung quanh quán ba phòng ngăn từ bọn hắn nơi đó nhập hàng nâng lên giá cả dẫn đến hợp pháp thương gia chi phí lên cao lợi nhuận bị áp suất cuối cùng khả năng không thể không đóng cửa ngừng kinh doanh. Cái này không chỉ có phá hủy kinh tế thị trường công bằng cạnh tranh nguyên tắc còn trở ngại kinh tế địa phương khỏe mạnh phát triển. Dù sao có thể làm được tỉnh lỵ thành thị cục trưởng cục công an vị trí Tào Vân Vĩ nếu như không có mấy phần bản thật lĩnh vậy dĩ nhiên là không thể nào. Cho nên hắn lời nói này nói ra ngược lại là cũng không vượt quá Thẩm Thanh Vân ngoài dự liệu. Ngươi nói rất có lý. Thẩm Thanh Vân thở dài khổ sở nói ra, càng khiến người ta đau lòng chính là đương hắc gác thế lực cùng mục nát phần tử cấu kết cùng một chỗ lúc, loại này nguy hại liền bị gấp đôi phóng đại. Mục nát phần tử lợi dụng quyền lực trong tay là đen ác thế lực cung cấp ô dù đối bọn hắn phạm pháp hành vi phạm tội làm như không thấy thậm chí mật báo bao che dung túng. Cái này nghiêm trọng phá hủy pháp trị kiến thiết để luật pháp uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Dân chúng bình thường nhìn thấy người phạm pháp không chiếm được vốn có trừng phạt sẽ đối với pháp luật mất đi tín nhiệm đối chính phủ công tín lực sinh ra chất vấn. Nếu như ngay cả pháp luật đều không thể bảo hộ bọn hắn quyền lợi vậy bọn hắn còn có thể dựa vào cái gì? Cứ thế mãi xã hội pháp trị căn cơ sẽ bị dao động. Đúng vậy, mà lại loại này cấu kết sẽ còn hình thành một cái tuần hoàn ác tính hắc ác thế lực dùng tiền tài cùng lợi ích ăn mòn càng nhiều nhân viên chính phủ để mục nát phạm vi không ngừng mở rộng. Tào Vân Vĩ thần sắc nghiêm túc nói ra, mà mục nát phần tử thì lợi dụng chức quyền là đen ác thế lực quét dọn chướng ngại trợ giúp bọn hắn không ngừng lớn mạnh. Cái này giống như là xã hội cơ thể bên trên đu ác tính chế thanh trừ lại không ngừng khuyết tán ăn mòn toàn bộ xã hội khỏe mạnh. Tại vài chỗ bởi vì có mục nát phần tử che chở hắc ác thế lực hộp đêm khai một quan nốt lại mở nhiều lần cấm không ngừng, dân chúng đối với cái này tiếng oán than dậy đất. Dừng một chút hắn nghĩa chính ngôn từ nói ra, cho nên chúng ta nhất định phải quyết định kiên quyết đả kích hắc ác thế lực cùng mục nát phần tử cấu kết. Một phương diện phải tăng cường chấp pháp cường độ xâm nhập điều tra những này hắc ác thế lực mở hộp đêm triệt để diệt trừ phạm pháp phạm tội hoạt động, một phương diện khác mạnh hơn hóa đối nhân viên chính phủ giám sát cùng quản lý thành lập kiện toàn phản hủ sướng liêm dài hiệu cơ chế để mục nát phần tử không còn chỗ ẩn thân. Chỉ có dạng này mới có thể còn xã hội một cái phong thanh khí chính hoàn cảnh bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn cùng xã hội trường trị cửu an. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lúc này, cổng chuyên đến một trận tiếng bước chân. Một đám người đi đến cầm đầu rõ ràng là tỉnh kỷ ủy thường vụ phó thư ký Triệu Quốc Cường. Tào Vân Vĩ đồng chí. Triệu Quốc Cường đi vào đứng người lên một mặt mờ mịt Tào Vân Vĩ trước mặt nhàn nhạt nói ra, ngươi dính líu tham ô nhận hối lộ ta đại biểu tỉnh kỷ ủy chính thức đối ngươi tiến hành điều tra. T. Nghe được câu này một nháy mắt Tào Vân Vĩ lập tức trợn tròn mắt. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Triệu Quốc Cường hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân đem mình kéo ở chỗ này vậy mà mục đích là vì để cho tỉnh kỷ ủy người điều tra chính mình. Thẩm Thanh Vân ngươi. Tào Vân Vĩ quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Nhưng nên đón hắn lại là Thẩm Thanh Vân mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt biểu lộ, ngươi không cần đoán trách ta. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, người của ta đã nhìn chằm chằm ngươi thật lâu láo Tào ngươi không có chút nào oan uổng. Nghe được câu này Tào Vân Vĩ lập tức giống xì hơi tính tình, rốt cuộc nói không ra lời. Tham quan ô lại nhiều khi thích rảo biện nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn luôn cảm giác mình làm qua những chuyện kia không có ai biết đây mới là bọn hắn lực lượng. Cho nên, đương diện mục thật của mình bị vạch trần trong nháy mắt đó Tào Vân Vĩ liền trợn tròn mắt. Hắn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân vậy mà đã sớm để mắt tới chính mình. Nhìn xem Tào Vân Vĩ bị mang rời khỏi sở công an tỉnh Thẩm Thanh Vân trong lòng mặc mặc thở dài một hơi nói trong nội tâm không có cảm giác nào đó là nói dối. Từ cái nào đó góc độ tới nói Tào Vân Vĩ năm đó cũng là một đao một thương từ cơ sở giết ra tới cán bộ thực tại nắm giữ quyền lực về sau hắn bị mê hoa mắt trở thành kim tiền tù binh. Chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này sở công an tỉnh phối hợp tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án điều tra ra được tình huống liền nhìn thấy mà giật mình giá hỏa này tối thiểu có 10 cái tình vụ cho hắn sinh 8-9 bóc dáng nữ đơn giản chính là cái đại gia tộc. Mà hắn sở dĩ dám như thế không chút kiên kỵ nguyên nhân cũng là bởi vì cái này tỉnh thành cục trưởng cục công an thân phận. Ta liền đi về trước. Triệu Quốc Cường cùng Thẩm Thanh Vân bắt tay nói đường, nói với Thẩm Thanh Vân, lần này bị các ngươi bắt đến nhân viên chính phủ chúng ta sẽ thống nhất đăng ký tạo sách đến lúc đó tiến hành nội bộ xử lý. Được rồi tốt. Thẩm Thanh Vân tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ gật gật đầu biểu thị phía bên mình cũng sẽ phối hợp tốt tỉnh kỷ ủy công việc. Nhìn xem đội xe đi xa, Thẩm Thanh Vân trong lòng cảm khái không thôi. Sau đó, hắn lấy điện thoại ra bấm Lâm Trung dãy số, đem tình huống đối Lâm Trung làm cái báo cáo. Mặc dù Tào Vân Vĩ đảng tham nhũng phần tử bị bắt, nhưng tiếp xuống công việc càng thêm rườm rà, bởi vì Thẩm Thanh Vân còn có càng nhiều chuyện hơn muốn đi làm. Như thế nào giải quyết tốt hậu quả thành hắn cần nhức đầu sự tình. Dù sao nói đến Tào Vân Vĩ tại tuyển thành Tâm Phúc cũng không ít, chỉ là loại bỏ thiệp án nhân viên liền muốn lãng phí không ít tinh lực. Chương 2013, trải nghiệm cuộc sống. Chương 2013, trải nghiệm cuộc sống trong nháy mắt. Nguyên đán bước chân càng ngày càng gần, thành thị phố lớn ngõ nhỏ đã lặng yên tràn ngập ngày lễ vui mừng không khí, ngũ thải ban lan đèn nghe ông lấp lóe, đầu đường cuối ngõ hoan thanh tiếu ngựa xen lẫn. Mà ở Lô Đông sở công an tỉnh trong đại lâu, bầu không khí lại phá lệ ngưng trọng. Ngày 29 tháng 12, khoảng cách tiếng chuông mừng năm mới gõ vang chỉ có 2 ngày, một trận trọng yếu công tác hội nghị ngay tại nơi này cử hành. Rộng rãi sáng tỏ trong phòng họp, một chương hình bầu dục bàn hội nghị chiếm cứ vị trí trung tâm, chung quanh ngồi đầy sở công an tỉnh hạch tâm lãnh đạo nhóm. Trên vách tường, trang nghiêm huy hiệu cảnh sát chiếu sáng rạng rỡ, phản phất tại mặt mặc nhìn chăm chú lên trận này liên quan đến toàn tỉnh trị an ổn định hội nghị. Làm sở công an tỉnh người đứng đầu, Lâm Trung khuôn mặt kiên nghị, đang chủ trì xem trận này hội nghị. Thẩm Thanh Vân đảng phòng công an lãnh đạo có mặt hội nghị. Các đồng chí, Lâm Trung thanh âm trầm thấp mà hữu lực, tại trong phòng họp quanh quẩn, Tết Nguyên Đán cùng Tết Xuân lập tức liền muốn tới, đây là chúng ta trong một năm thời kỳ mấu chốt nhất. Hàng năm lúc này, các loại vấn đề trị an liên tiếp phát sinh, chúng ta trên vai gánh nặng như Thái Sơn a. Nói chuyện, hắn hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt đảo qua mỗi một vị tham dự nhân viên. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại là cảm thấy Lâm Trung lời nói này không sai. Cuối năm tuổi đôi đúng là các loại vụ án thi đố kỳ, hơn nữa còn rất dễ dàng phát sinh đại án trọng án, loại chuyện này đã không chỉ một lần. Vì cái gì cảnh sát tại ngày nghỉ lễ thời điểm thường thường đều phi thường bận rộn, cũng là bởi vì như thế. Lâm Trung tiếp tục nói ra, quá khứ một năm, chúng ta Lô Đông tỉnh trị an tình trạng tổng thể ổn định, nhưng tuyệt không thể phớt lờ. Từ gần đây các nơi trên chợ báo tình huống đến xem, bộ phận địa khu đã xuất hiện một chút manh mối tính vấn đề, tỉ như trộm cướp, lừa gạt vụ án có chỗ lên cao, còn có một số trị an thai họa ngầm gấp đón đỡ loại bỏ sửa trị. Nói đến đây, hắn vừa nói, một bên nhẹ nhàng gõ trong tay văn kiện, thần tình nghiêm túc. Nghe được hắn lời nói này, trong phòng họp bầu không khí trong lúc đó trở nên nghiêm túc lên. Mọi người nhao nhao lộ ra vẻ ngưng trọng, có khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Có cầm bút lên, tại laptop bên trên nhanh chóng ghi chép yếu điểm. Trong phòng họp tràn ngập khẩn trương mà nghiêm túc khí tức, chỉ nghe gặp ngòi bút trên giấy xẹt qua tiếng xào xạc. Có thể làm được hiện tại vị trí này người, tự nhiên không có uổng phí ngốc, rất hiển nhiên Lâm Trung hôm nay là dự định gõ một cái một ít người, bọn hắn mới sẽ không nói lung tung. Đương nhiên, cũng có khả năng vị này Lâm phó tỉnh trưởng mục đích chính là cho mọi người để tỉnh một câu. Bất quá không người nào dám cược cái kia khả năng. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm túc, Lâm Trung hài lòng gật đầu, bưng lên trước mặt chén nước uống một ngụm, nhuận tảng tử. Sau đó, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, tiếp xuống, mọi người nói chuyện đối tiếp theo giai đoạn công tác cái nhìn đi. Tỉnh trưởng nói rất đúng. Thẩm Thanh Vân làm thường vụ phó tỉnh trưởng, tự nhiên là cái thứ nhất phát biểu người. Hắn nghĩ nói ra, ta có một ý tưởng. Tháng sau Tết Nguyên Đán cùng Tết Xuân xong ngày nghỉ, đây là trị an xã hội thời kỳ mấu chốt. Ta đề nghị, chúng ta toàn tỉnh từng cái thị công an cơ quan lãnh đạo đều xuống đến cơ sở đi, tự thể nghiệm một chút người dân bình thường cảnh sinh hoạt. Ngoa tạo. Nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mọi người kinh ngạc nhìn hắn, một mặt kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, Thẩm Thanh Vân thế mà lại đưa ra đề nghị như vậy tới. Rất nhanh, trong phòng họp vang lên một trận rất nhỏ tiếng nghị luận. Có mặt người lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ đối với đề nghị này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có nhưng lại đăm chiêu, khẽ gật đầu, tựa hồ đang tự hỏi đề nghị này khả thi. Thanh Vân đồng chí, ngươi nói rõ chi tiết nói. Lâm Trung ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đội vàng tiếp tục nói ra, chúng ta trưởng kỳ ngồi ở trong phòng làm việc, đối cơ sở cảnh sát nhân dân gặp phải thực tế khó khăn cùng vấn đề khả năng giải đến không đủ xâm nhập. Thông qua lần này hạ cơ sở thể nghiệm, chúng ta có thể càng rõ ràng cảm thụ công tác của bọn hắn áp lực, cũng có thể tốt hơn phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Mà lại, phòng công an bên này lãnh đạo cũng giống vậy muốn xuống đến cơ sở đi. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính làm được trên dưới một lòng, cộng đồng ứng đối xong ngày nghỉ trị an kiêu chiến. Ánh mắt của hắn thân thiết, ánh mắt theo thứ tự đảo qua mỗi một cái phòng công an lãnh đạo, hy vọng đạt được mọi người tán đồng. Theo Thẩm Thanh Vân, đây là mọi người giải cơ sở tình huống cơ hội tốt, nếu như một mực thoát ly cơ sở, thường thường làm ra quyết sách liền sẽ biến thành vô đầu quyết sách, vậy đối với toàn bộ Lỗ Đông tỉnh công an công tác phát triển là rất bất lợi. Lâm Trung nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tán dương quan mang, hắn khẽ gật đầu nói ra, Thanh Vân đồng chí đề nghị này không tệ. Chúng ta làm cán bộ lãnh đạo, không thể thoát ly cơ sở, phải sâu nhập một tuyến, hiểu rõ cơ sở cảnh sát nhân dân đăm chiêu suy nghĩ chỗ trông mong. Chỉ có dạng này, chúng ta chế định chính sách cùng biện pháp mới có thể càng tiếp địa khí, càng có tính nhắm vào. Rất hiển nhiên, hắn là tán thành Thẩm Thanh Vân ý nghĩ này. Có Lâm Trung khẳng định, những người khác tự nhiên là không có ý kiến. Lục Nhất Đạt gật đầu nói, ta cũng đồng ý, dạng này có thể tốt hơn cổ vũ cơ sở cảnh sát nhân dân sĩ khí, để bọn hắn cảm nhận được sự quan tâm của chúng ta cùng coi trọng. Đúng vậy a. Phó Thính trưởng Tôn Quốc Đống cũng đồng ý nói, xác thực, chỉ có tự thể nghiệm mới có thể chân chính phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên, mọi người nhao nhao quay chung quanh đề nghị này triển khai thảo luận. Một lát sau, Lâm Trung giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng, sau đó lúc này mới lên tiếng nói ra, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy cái này sự kiện cứ như vậy định ra tới. Cụ thể phương án áp dụng, từ Thanh Vân đồng chí dẫn đầu, ngành tương quan phối hợp, mau chóng chế định ra. Được rồi, tỉnh trưởng.
Thẩm Thanh Vân lập tức gật đầu đáp lại, chúng ta nhất định mau chóng chứng thực. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra tự tin và quyết tâm, phản phất đã trong đầu buộc vòng quanh phương án áp dụng đại khái giàn khung. Bản thân đề nghị này cũng là hắn suy nghĩ hồi lâu sau làm ra quyết định, hiện tại nói ra, mục đích tự nhiên là hy vọng có thể cải biến nhiều thứ hơn. Sau đó, hội nghị lại đối toàn tỉnh hệ thống công an cái khác công việc tiến hành thảo luận cùng bố trí. Chuẩn bị kết thúc thời điểm, Lâm Trung lần nữa ngắm nhìn một phía, ánh mắt kiên định nói ra, các đồng chí, Tết Nguyên Đán cùng Tết Xuân là vạn gia đoàn viên thời gian, cũng là chúng ta công an cảnh sát nhân dân bận rộn nhất thời điểm. Hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, bảo đảm toàn tỉnh nhân dân vượt qua một cái bình an, tường hòa xong ngày nghỉ. Rõ. Đám người cùng kêu lên đáp lại, thanh âm to mà kiên định. Rất nhanh, hội nghị liền kết thúc. Mà Thẩm Thanh Vân bên này cũng chính thức bắt đầu tay tại trong phạm vi toàn tỉnh phát xuống tương quan thông chi. Rất nhanh. Thông chi một chút phát về sau, toàn tỉnh các nơi lãnh đạo cục công an nhóm liền bắt đầu dựa theo yêu cầu, bắt đầu tiến vào cơ sở trải nghiệm cuộc sống thời gian. Đương nhiên, Thẩm Thanh Vân cũng không ngoại lệ. Hắn mang theo Chu Văn Thông, chân chính đi thể nghiệm một ngày cơ sở cảnh sát nhân dân sinh hoạt. Ngày mùng ngày 2 tháng 1 ngày này 8 giờ sáng, Thẩm Thanh Vân mang theo Chu Văn Thông đi tới tuyển thành dưới chợ thuộc Hồng Tinh đường đồn công an. Thẩm sảnh. Đồn công an sở trưởng Vũ Đắc Thủy đã sớm nhận được thông tri, mang theo một đám trực ban cảnh sát nhân dân tại cửa ra vào nên đón Thẩm Thanh Vân. Vũ Đắc Thủy đồng chí đúng không? Thẩm Thanh Vân trước đó nhìn qua tài liệu của hắn, cười nói ra, ta hôm nay là đến trải nghiệm cuộc sống, các ngươi không cần coi ta là lãnh đạo, bình thường làm sao xuất cảnh liền làm sao xuất cảnh. Nói chuyện, hắn chỉ trên người mình mượn tới đồng phục cảnh sát, cười nói ra, ngươi nhìn, ta đây chính là cố ý mượn quần áo. Vâng. Vũ Đắc Thủy nghe vậy liền đội vàng gật đầu, ngài yên tâm, chúng ta nhất định phối hợp tốt. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, liền đại Vũ Đắc Thủy cùng đi, tiến vào đồn công an. Thấy cảnh này dân cảnh môn hai mặt nhìn nhau, vị này sở công an tỉnh người đứng thứ hai, vậy mà thật chạy đến nơi đây đến thể nghiệm đám sinh hoạt, mở cái gì quốc tế cho đùa. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Bởi vì Thẩm Thanh Vân tới đây trải nghiệm cuộc sống là lâm thời quyết định, Vũ Đắc Thủy cái này đồn công an dài hôm nay không trách nhiệm, hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, liền bị Thẩm Thanh Vân cho đuổi đi. Thẩm Thanh Vân ý tứ rất rõ ràng, bình thường làm sao công việc, hôm nay liền làm sao công việc, mình là đến thể nghiệm cơ sở cảnh sát nhân dân sinh hoạt, không phải cho mọi người thêm phiền phức. Mục đích của ta là hiểu rõ hơn một chút cơ sở tình huống, giúp mọi người giải quyết một chút khó khăn. Thẩm Thanh Vân đối những cái kêu đổi tiếp mình cùng một chỗ trực ban cảnh sát nhân dân cùng phụ cảnh nói. Nghe được lời nói này, đám người khá là kinh ngạc, nhưng càng nhiều lại là cảm động. Dù sao một cái chính tính cấp lãnh đạo, có thể đối bọn hắn những này phổ thông cơ sở cảnh sát nói ra lời như vậy, thật đúng là rất không dễ dàng. Thẩm sảnh, ngài thật đúng là người tốt. Có nữ cảnh sát nhân dân cả gan nói. Ha ha. Thẩm Thanh Vân lập tức nở nụ cười, đối người kia nói ra, may mắn ta kết hôn, bằng không ngươi cái này thẻ người tốt một phát, ta về sau còn có thể tìm đến lao bà rồi sao? Ha 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 ha. Mọi người tất cả đều nở nụ cười. Chẳng ai ngờ rằng, Thẩm Thanh Vân cư nhiên như thế tiếp địa khí. Tại tuyệt đại đa số người trong ấn tượng, lãnh đạo đều là thích cho mọi người giảng đạo lý, phi thường nghiêm túc, giống Thẩm Thanh Vân loại này không có bất kỳ cái gì giá đỡ, còn có thể nói đùa các nàng lãnh đạo, thực mười phần hiếm thấy. Được rồi, mọi người làm tốt chính mình sự tình. Thẩm Thanh Vân cười nói ra, nếu có tiếp cảnh điện thoại, nhớ ký gọi ta một tiếng, ta cùng các ngươi đi. Được rồi. Đám người nhao nhao gật đầu. Thẩm Thanh Vân mang theo Chu Văn Thông đi tới một gian văn phòng ngồi xuống, hắn mặc dù là đến trải nghiệm cuộc sống, nhưng không có nghĩa là liền không hề làm gì, cơ sở đồn công an một chút tình huống, hắn vẫn là phải hiểu rõ một chút. Ngay vào lúc này, phía ngoài phòng khách truyền đến một trận tiếng nói. "Uy, nơi này là Hồng Tinh đường đồn công an, xin hỏi có gì có thể giúp ngài?" Vừa mới nói đùa Thẩm Thanh Vân nữ cảnh sát nhân dân tiếp lên điện thoại, sau đó liền một mặt nghiêm túc cầm lấy giấy bút, chăm chú ghi chép đầu bên kia điện thoại thanh âm lo lắng. Sau khi để điện thoại xuống, nàng đi tới Thẩm Thanh Vân trước mặt, "Thẩm sảnh, có cái báo cảnh, ngài muốn hay không xuất hiện trận?" "Được." Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật gật đầu, lập tức liền hỏi thăm về tình huống. Kỳ thật tình huống cũng không phải rất phức tạp, bất quá là khu quản hạt bên trong một cái cũ kỹ cư xá, hai hộ hàng xóm bởi vì hành lang chất đống tạp vật vấn đề phát sinh cãi vã kịch liệt, thậm chí động lên tay. Cái này thuộc về là quê nhà mâu thuẫn, tự nhiên cũng là đồn công an quản hạt phạm chủ. Thẩm Thanh Vân mang người liền lái xe chạy tới hiện trường. Chờ bọn hắn đến thời điểm, cũ kỹ cư xá chật hẹp trong hành lang, tràn ngập chói hai tiếng mắng chửi. Một vị tóc hoa dâm lão nhân chính đỏ lên mặt, chỉ vào đối diện phụ nữ trung niên lớn tiếng chỉ trích, phụ nữ trung niên cũng không chút nào yếu thế, hai tay chống nạnh, nước miếng văng tung tóe phản bác. Trên mặt đất tán lạc một chút vỡ vụn chậu hoa, hiển nhiên là cái lộn quá trình bên trong bị đánh lật. Mọi người trước chờ ồn ào, có chuyện hào hào nói. Thẩm Thanh Vân la lớn, ý đồ lắng lại trận này hỗn loạn. Mà ngay tại cãi nhau mấy người nhìn thấy cảnh sát tới, lập tức liền trung thực xuống tới. Dù sao từ xưa đến nay, dân không đấu với quan tư tưởng đã sớm thâm căn cố đế, huống chi lần này tới mấy cái cảnh sát, trận thế là thật có chút dọa người. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, chỉ huy cảnh sát nhân dân tách ra cãi nhau hai người, hỏi thăm bọn họ cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, lão nhân cảm thấy hàng xóm tại trong hành lang chất đống thùng giấy đằng tạp vật không chỉ có ảnh hưởng thông hành, vẫn tồn tại hỏa hoạn thai hoang ẩm, mà phụ nữ trung niên lại cho rằng hành lang là công chúng khu vực, mình thả vài thứ không gì đáng trách. Hiểu rõ rõ ràng tình huống về sau, Thẩm Thanh Vân trước đối với song phương hành vi không thích đáng tiến hành phê bình giáo dục, sau đó mang người cùng một chỗ hỗ trợ dọn dẹp hành lang tạp vật, cùng hướng các cư dân phụ cập phòng cháy an toàn tri thức. Đảng tranh chấp giải quyết thích đáng, đã qua hơn một giờ, hắn đồng phục cảnh sát phía sau lưng cũng bị mồ hôi thấm ướt một mảnh. Đi thôi, chúng ta trở về. Thẩm Thanh Vân nói với mọi người nói. Mọi người nhao nhao gật đầu, đi theo hắn cùng một chỗ về tới đồn công an.
Chương 2014, một người cảnh sát một ngày. Chương 2014, một người cảnh sát một ngày giữa trưa. Hồng Tinh Lộ trong sở công an.
Lãnh đạo. Chu Văn Thông ăn cơm hộp, đối Thẩm Thanh Vân từ đáy lòng nói ra, cái này cơ sở đồng chí cũng quá vất vả.
Hắn đây là lời trong lòng. Buổi sáng bọn hắn vừa mới trở lại đồn công an, còn chưa kịp uống một ngụm nước nóng, lại nhận được nhiệm vụ mới. Có quần chúng báo cảnh sưng, tại khu quản hạt chợ bán thức ăn, một nam tử hư hư thực thực tinh thần dị thường, tại trong chợ la to, còn lật ngược mấy cái quầy hàng, chủ quán nhóm cũng không dám tới gần, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Thẩm Thanh Vân mang người hỏa tốc đuổi tới chợ bán thức ăn, xa xa liền thấy một cái quần áo tả tơi nam tử đứng tại thị trường trung ương, vây tay, miệng lẩm bẩm, chung quanh vây đầy quần chúng vây xem. Quầy hàng bên trên rau quả, hoa quả rơi lả tả trên đất, mấy vị chủ quán sầu mi khổ kiểm thu thập. Thẩm Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí tới gần nam tử, nhẹ giọng trấn an, "Đại ca, đừng kích động, có chuyện gì cùng ta nói, ta tới giúp ngươi." Nam tử cảnh giác nhìn xem Thẩm Thanh Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Thẩm Thanh Vân chậm rãi buông xuống đề phòng, thông qua ôn hòa lời nói cùng kiên nhẫn câu thông, dần dần lấy được nam tử tín nhiệm. Tại nam tử cảm xúc ổn định về sau, Thẩm Thanh Vân hiểu rõ đến hắn là bởi vì cùng người nhà lạc đường, mới tại trong chợ mất khống chế. Sau đó Thẩm Thanh Vân để cho người ta liên hệ nam tử gia thuộc, cùng đem hắn an toàn đưa về nhà. Gia thuộc cầm Thẩm Thanh Vân tay, cảm kích lệ nóng doanh trọng, càng không ngừng nói cảm tạ. Đợi xử lý xong chuyện này, Thẩm Thanh Vân bọn người mới trở lại đồn công an ăn cơm trưa. Hắn bỏ tiền mời mọi người ăn cơm hộp, đám người vừa ăn cơm một bên tán gẫu, lúc này mới có Chu Văn Thông cảm khái. Ngươi là tại cơ quan ở trong đợi quá lâu. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lạnh nhạt nói.
Vâng.
Chu Văn Thông khẽ gật đầu. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ. Đối với hắn dạng này người mà nói, tại sở công an tỉnh trong cơ quan, mặc dù cũng bề bộn nhiều việc, nhưng tuyệt đối không có cơ sở đồn công an khổ cực như vậy. Phải biết, cơ sở đồn công an mỗi ngày đều phải xử lý đủ loại lông gà vỏ tỏi sự tình, nhìn qua cùng hình sự vụ án một chút cũng không có quan hệ, cũng không phải cái gì ầm ầm sóng dậy hành vi, nhưng nếu như không có cơ sở đồn công an giữ gìn, toàn bộ xã hội trị an tình trạng sẽ là mặt khác dáng vẻ. Về sau ta nhìn hẳn là nhiều để trong cơ quan các đồng chí đến cơ sở nằm vùng luân cương. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói một mình đến. Đám người nghe được hắn, hai mặt nhìn nhau sau khi, nhưng không ai dám lên tiếng, dù sao đây là dính đến phía trên chính sách sự tình. Ăn cơm xong, buổi chiều công việc lại bắt đầu. Thẩm Thanh Vân cùng mọi người đi vào cộng đồng, từng nhà đi thăm, hướng các cư dân tuyên truyền phòng trộm, phòng lừa gạt tri thức. Mỗi đến một hộ, Thẩm Thanh Vân đều kiên nhẫn giảng giải gần đây xuất hiện kiểu mới lừa gạt thủ đoạn, nhắc nhở các cư dân đề cao cảnh giác. Đang kiểm tra một nhà cửa hàng nhỏ lúc, Thẩm Thanh Vân phát hiện trong tiệm bình chữa lửa đã qua kỳ, an toàn thông đạo cũng bị hàng hóa ngăn chặn. Hắn lập tức hướng chủ cửa hàng đặt vấn đề, cùng phát xuống chỉnh đốn và cải cách thư thông báo, yêu cầu chủ cửa hàng ngày quy định chỉnh đốn và cải cách. Chủ cửa hàng ngay từ đầu còn có chút không hiểu, cảm thấy đây đều là việc nhỏ, không cần thiết như thế chăm chỉ. Thẩm Thanh Vân liền hướng chủ cửa hàng nói rõ chi tiết phòng cháy an toàn tầm quan trọng, còn liệt cử một chút bởi vì coi nhẹ phòng cháy an toàn mà dẫn phát hậu quả nghiêm trọng án lệ. Mãi cho đến buổi tối tan việc, Thẩm Thanh Vân cùng Chu Văn Thông mới tại những cái kia cảnh sát nhân dân vui vẻ đưa tiễn ở trong rời khỏi nơi này. Trên đường trở về, ngồi ở trong xe Thẩm Thanh Vân đông nhiên nói với Chu Văn Thông, "Tiểu Chu, ngươi cảm thấy nếu để cho ngươi đến cơ sở nằm vùng 3 tháng, ngươi tài giỏi rồi sao?" "Cái này?" Chu Văn Thông do dự một chút, cuối cùng thản nhiên nói ra, cảm giác có chút khó.
"Đúng vậy a."
Thẩm Thanh Vân nghe vậy nói một mình một câu, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Quen thuộc cơ quan ở trong an nhàn sinh hoạt, đoán chừng không ít người đối với cơ sở công việc là phi thường khó thích ứng. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như đối cơ sở công việc không có một cái nào quen thuộc hiểu rõ, vậy kế tiếp những cơ quan kia ở trong lãnh đạo muốn làm sao chỉ huy phía dưới công việc? Đây là một nan đề, Thẩm Thanh Vân lâm vào thật sâu trong trầm tư. Rất nhanh, Tết Nguyên Đán ngày nghỉ kết thúc. Đi làm ngày đầu tiên, Thẩm Thanh Vân tham gia xong sở công an tỉnh đảng tổ hội nghị thường kỳ về sau, liền tới đến Lâm Trung văn phòng. "Thế nào, có chuyện?" Lâm Trung nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tới, còn có chút ngoài ý muốn.
"Tỉnh trưởng, xác thực có chuyện gì?"
Thẩm Thanh Vân ngược lại là cũng không có giấu giếm, khách khách khí khí nói ra, muốn theo ngài phiếm vài câu.
"Được."
Lâm Trung gật gật đầu, liền nói cho thư ký, tiếp xuống mình muốn cùng thẩm phó phòng bán công việc, bất kỳ người nào đều không cần quấy rầy bọn hắn. Sau đó, hắn nhìn nói với Thẩm Thanh Vân, "Làm gì, có chuyện gì?" Dựa theo Lâm Trung đối với Thẩm Thanh Vân hiểu rõ, nếu như không phải cái gì chuyện trọng yếu, hắn chắc chắn sẽ không thận trọng như thế tìm tới chính mình. "Là như vậy, ta trước đó tại cơ sở." Thẩm Thanh Vân đơn giản đem mình trải nghiệm cuộc sống tình huống đối Lâm Trung báo cáo một chút, cuối cùng chăm chú nói ra, "Dương Tỉnh, ta cảm thấy chúng ta tỉnh tính cơ quan thậm chí cục thành phố cơ quan một chút thanh niên cán bộ, đối cơ sở tình huống thật sự là thật không thể giải thích."
"Đúng vậy a."
Lâm Trung nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, Thẩm Thanh Vân nói cái này ngược lại là sự thật. Hắn cũng tương tự đi cơ sở thể nghiệm, tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân lo lắng không phải không có lý. Cho nên, nghĩ nghĩ, Lâm Trung đối Thẩm Thanh Vân hỏi, "Ngươi có ý nghĩ gì?" Hắn rất hiếu kỳ, Thẩm Thanh Vân có thể cho mình mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. "Ta cảm thấy, chúng ta có thể yêu cầu toàn tỉnh từng cái thị ở bên trong, tất cả cơ quan thanh niên cán bộ, tại đề bạt trước đó, nhất định phải đến cơ sở nằm vùng 3 tháng." Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, "Có lẽ, trong cơ quan mô phỏng cất nhắc phó khoa cấp cán bộ, ít nhất phải có chừng nửa năm cơ sở đồn công an kinh nghiệm làm việc, nếu không không cho đề bạt."
"Khá lắm."
Nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, Lâm Trung lập tức ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân nói ra, "Ngươi đây chính là thủ bút thật lớn a."
Đây là lời trong lòng.
Theo Lâm Trung, Thẩm Thanh Vân cái này cách làm,
mặc dù sẽ dẫn phát một chút cơ quan cán bộ lên án, nhưng từ một loại nào đó trình độ bên trên, quả thật có thể làm dịu cơ quan ở trong cảnh lực quá thừa mà cơ sở cảnh lực không đủ tình huống. Phải biết, dưới tình huống bình thường, mỗi một vạn người tối thiểu cần 25 tên cảnh sát, tức một người cảnh sát phải chịu trách nhiệm 400 người, mới có thể cam đoan cơ bản trị an ổn định. Nếu như muốn để xã hội càng thêm ổn định, dân chúng sinh hoạt không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, yêu ít nhất phải đạt tới một người cảnh sát phụ trách 100 người mới được. Đương nhiên, tại trong phạm vi toàn thế giới, trên cơ bản không có bao nhiêu quốc gia có thể đạt tới tiêu chuẩn này. Trong nước thì càng không cần nói, căn cứ mới nhất thống kê biểu hiện, trong nước một cảnh sát tối thiểu phải chịu trách nhiệm hơn 800 người vấn đề an toàn. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Nhưng là, tình huống giống nhau hạ cơ quan ở trong rất nhiều bộ môn, đều tồn tại nhân viên đông đảo, nhưng không có việc gì rất nhiều người. Cho nên, Thẩm Thanh Vân cách làm, không thể nghi ngờ là tại giải quyết vấn đề này. Cũng nên thử nhìn một chút. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lâm Trung, từ đáy lòng nói ra, đã chúng ta là cảnh sát nhân dân, vậy thì nhất định phải muốn vì dân chúng làm chút gì. Nói rất hay. Lâm Trung gật gật đầu, ta tán thành ngươi ý nghĩ, bất quá chuyện này, chỉ dựa vào ngươi ta là không được, ngươi mau chóng xuất ra một cái phương án đến, ta giao cho Tần Bí Thư, mời tỉnh chính pháp ủy cùng tổ chức bộ bên kia thảo luận một chút. Quan hệ này đến không ít người tương lai vận mệnh, tất nhiên phải thận trọng một điểm. Thẩm Thanh Vân tự nhiên không có ý kiến, hắn tìm đến Lâm Trung báo cáo chuyện này mục đích, chính là hy vọng có thể đạt được ủng hộ của hắn. Rất hiển nhiên, mình không có nhìn lầm Lâm Trung, hắn đúng là cái có tâm tư muốn tiến thêm một bước người. Ta ơn ủng hộ của ngài, tỉnh trưởng. Thẩm Thanh Vân từ đáy lòng nói, không cần khách khí như vậy. Lâm Trung cười khoát khoát tay, tùy ý nói ra, đây là chuyện tốt, ta đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi, bất quá cụ thể có thể thành công hay không, vẫn là phải coi trọng cấp ý tứ. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân tự nhiên minh bạch, liền vội vàng gật đầu xưng là. Chương 2015, lại là một năm Tết xuân đến chương 2015, lại là một năm Tết xuân đến Thẩm Thanh Vân ý nghĩ, rất nhanh liền đạt được tỉnh chính pháp ủy cùng tỉnh ủy đồng ý, dù sao đây là có thể làm dịu toàn tỉnh cảnh lực không đủ chuyện tốt, không có người sẽ phản đối. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy loại chuyện này hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện, dù sao không phải tất cả cơ quan cán bộ đều thích đến cơ sở nằm vùng. Nhưng Thẩm Thanh Vân đối với cái này nhưng căn bản không thèm để ý, hắn thấy đây là chiều hướng phát triển. Từ xưa tới nay, cơ quan ở trong nhân lực qua thịnh cùng cơ sở cảnh lực không đủ đã trở thành hết sức rõ ràng mâu thuẫn, nếu như có thể ở thời điểm này giải quyết, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Thế là, Tết xuân đêm trước, Sở Công an tỉnh chính thức phát xuống tương quan văn kiện, trong lúc nhất thời tại toàn bộ lỗ đông tỉnh hệ thống công an nhấc lên sóng to gió lớn, mà Thẩm Thanh Vân cũng bởi vậy bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mãi cho đến Tết xuân, đều có người tại lên án hắn. Nhưng Thẩm Thanh Vân lại hoàn toàn không có đem những này sự tình để ở trong lòng, lập tức qua Tết, hắn tâm tư đã sớm bay đến nữ nhi bên người. Nguyên bản hắn năm nay còn dự định lưu lại trực ban, nhưng lại bị Lâm Trung ngăn trở, dùng hắn lại nói, năm ngoái Thẩm Thanh Vân liền lưu tại bên này trực, năm nay liền không cần phải vậy. Cho nên, Thẩm Thanh Vân dứt khoát liền đáp ứng. 28 tháng chạp buổi chiều, lỗ đông sở công an tỉnh cao ốc bị hàn phong lôi cuốn, pha lê màn từ ngoài, xe cảnh sát đỏ làm ánh đèn trong bóng chiều lúc sáng lúc tối, vì tòa này ngày bình thường nghiêm túc kiến trúc tăng thêm một tia ngày lễ ngày lên cảm giác. Thẩm Thanh Vân đem cuối cùng một phần văn kiện hợp quy tắc nhét vào cặp công văn, đầu ngón tay lưu lại nhàn nhạt mực ý vị, kia là bận rộn một năm ân ký. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, trên màn hình là một đoạn Chu Tuyết vừa mới gửi tới video. Tại Yên Kinh đầu hẻm, đỏ chót đèn lồng trong gió rét nhẹ nhàng lay động, giống từng chuỗi nhảy nhót ngọn lửa. Thẩm Tĩnh mang theo lông xù đầu hổ mũ, chót mũi cóng đến thông hồng, chính điểm xem mũi chân, đưa tay đi đủ mái hiên rủ xuống băng lăng, mặt nhỏ tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân trực tiếp đem video trò chuyện phát quá khứ. Ba ba. Video vừa kết nối, nữ nhi thanh âm thanh thúy liền dẫn dòng điện âm thanh vui sướng truyền đến. Thẩm Thanh Vân nhìn xem trong điện thoại di động che phủ giống gạo nếp nắm giống như nữ nhi, khoe miệng không tự giác trên mặt đất giường, cười cười nói ra, lẳng lặng, đang làm gì à? Xem TV. Thẩm Tĩnh cười hì hì nói, ba ba ngươi chừng nào thì tốt nha. Rất nhanh nha. Nghe được nữ nhi, Thẩm Thanh Vân cười cười, nói cho mụ mụ, ba ba lập tức xuất phát. Biết rồi. Thẩm Tĩnh vui vẻ gật gật đầu. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, rất nhanh liền cúp điện thoại. Để Chu Văn Thông cùng Tống sư phó đem mình đưa đến sân bay, Thẩm Thanh Vân nói cho bọn hắn có thể đi trở về qua Tết, trực tiếp đi thẳng tiến vào sân bay kiểm an miệng. Dương hành lý vòng lăn cùng gạch ba chạm, phát ra có tiết tấu tiếng vang, chỉ chốc lát sau, qua kiểm an Thẩm Thanh Vân liền leo lên máy bay. Nhìn qua pha lê mái vòm ngoài dần dần ngầm hạ đi sát trời, suy nghĩ của hắn không tự chủ được phiêu về mười mấy năm trước. Khi đó mình vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, phụ thân đem mình ném tới làm dân giàu huyện, mục đích là hy vọng mình có thể cải biến một vài thứ. Hiện tại, mình đã thành chính thính cấp sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, mà phụ thân Thái Dương tóc trắng, lại so lô đông tuyết đầu mùa còn muốn trướng mắt. Rất nhiều thứ cải biến, Thẩm Thanh Vân cảm thấy tối thiểu không phải chuyện xấu. Sau một tiếng rưỡi, hắn chậm rãi mở mắt. Máy bay xông phá tầng mây trong nháy mắt, tiếng kinh đèn đuốc như là sáng chói tinh hà ở trong màn đêm trải rộng ra. Đi ra hàng đứng lâu, gió lạnh xen lẫn băng đường hồ lô điểm hương đập vào mặt. Nơi xa trên quảng trường, to lớn xuân chữ hoa đang đã sáng lên, màu vàng ấm trong vầng sáng, bọn nhỏ giơ pháo hoa vui cười chạy, sau lưng kéo lấy nhỏ vụn kim mang, vì cái này rét lạnh đêm đông tăng thêm vô hạn sinh cơ. Ba ba. Thẩm Tĩnh tiếng hô hoán xuyên thấu đám người, thẳng tắp tiến đụng vào Thẩm Thanh Vân trong lòng. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nữ nhi chính đảo xem hàng rào giật nảy mình, giống một con vui sướng con thỏ nhỏ. Chu Tuyết đứng ở một bên, dê nhung áo khoác cổ áo dính lấy lẻ kẻ hạt tuyết, giữa lông mày ôn nhu lại phảng phất có thể hòa tan cái này mùa đông giá lạnh. Nhạc Mẫu Thẩm Phượng Đan bước nhanh về phía trước, tiếp nhận trong tay hắn hành lý, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm gầy gầy, tràn đầy đau lòng. Chu Viễn Núi thì cười đấm đấm ở vai của hắn, "Thế nào, trên đường mệt muốn chết rồi a?" Thăm hỏi đơn giản, lại làm cho Thẩm Thanh Vân cảm nhận được nhà ấm áp. Một người tại Lỗ Đông thời gian lâu dài, ngẫu nhiên có thể cùng người trong nhà cùng một chỗ, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất thời điểm. Nguyên bản Thẩm Phượng Đan cùng Chu Viễn Núi là hôm qua đến, nhưng nghe nói mình hôm nay về nhà, bọn hắn liền đem máy bay cũng đổi thành hôm nay, so với mình vừa vặn sớm đến hơn một giờ. Chu Tuyết tiếp người thời điểm dứt khoát liền tất cả đều tiếp lấy. Trên đường trở về, Thẩm Thanh Vân nắm thật chặt Chu Tuyết tay, nghe nàng nói liên miên lại nhải nói gần nhất cộng đồng tổ chức hàng Tết chợ, mẹ nhất định phải mua thủ công tranh Tết, đẩy 2 giờ đội. Chu Tuyết nói, đem nữ nhi hướng trong lồng ngực của mình lại bó lấy, lặng lặng mỗi ngày đều tại bệ cửa sổ đến ngày, nói đặng ba ba trở về mới xem như ăn Tết. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hai mẹ con, trong lòng tràn đầy cảm động cùng ngày nấy, ngày bình thường công việc bận quá, làm bạn các nàng thời gian quá ít. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ trang trí coi như không tệ cư xá. Đây là mướn. Chu Tuyết cười đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, mẹ ta không yêu cùng ba ba ở tại cái chỗ kia, nàng ghét bỏ nhiều quý củ. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức liền nở nụ cười. Cái này ngược lại là bình thường, dựa theo mình đối với mẫu thân lý giải, nàng xác thực sẽ không thích loại kia nghiêm túc không khí. Mặc dù phụ thân bây giờ là quyền cao chức trọng, nghiễm nhiên đã là đỉnh tiêm đại nhân vật, nhưng theo Thẩm Thanh Vân, kỳ thật trình độ nào đó cũng đã mất đi tự do. Người khác Tết xuân đều có thể cùng người trong nhà đoàn tụ, nhưng nhà mình lao phụ thân lại chỉ có thể bận rộn. Nhưng Thẩm Thanh Vân ngược lại là có thể lý giải, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, vị trí quyết định phụ thân không có khả năng giống người bình thường như thế tự do. Đẩy ra ra môn, một cỗ ấm áp lôi cuốn xem mai vàng hương khí đập vào mặt. Cửa trước chỗ, mẫu thân Liễu Vân Trúc buộc lên tạp dề nô đầu ra, thái dương cài lấy một đóa tiểu hồng hoa, trên mặt tràn đầy vui sướng thiếu dung, có thể tính trở về, nhanh rửa tay, ngươi thích ăn nhất tôm bự vừa trưng bên trên. Mẹ. Thẩm Thanh Vân vui vẻ hô một tiếng, lập tức liền đối với mẫu thân nói ra, ngài nhanh nghỉ ngơi một chút, ta đều nghĩ ngài. Tốt tốt tốt, làm xong cái này món ăn. Liễu Vân Trúc hiền hòa nhìn xem nhi tử nói. Chỉ chốc lát sau, người một nhà ngồi ở phòng khách trên ghế salon liền trò chuyện lên trời. Trên bàn ăn mâm sứ bên trong mã xem cắt gọn hoa quả, thịt quả óng ánh sáng long lanh, để cho người ta nhìn xem liền sinh lòng vui vẻ. Cơm tất niên chủ bị tràn đầy hoàn thanh tiếu ngữ. Thẩm Thanh Vân buộc lên tạp dề muốn hỗ trợ chặt thịt nhân bánh, lại bị mẫu thân ghét bỏ thủ thế không chuyên nghiệp, đành phải bất đắc dĩ lui sang một bên trợ thủ. Liêu Vân Trúc cùng Thẩm Phượng Đàn vây quanh ở trước tấm thất làm sủi cảo. Liêu Vân Trúc thủ pháp thành thạo, bóp ra mạch tuệ sủi cảo tinh xảo độc đáo, tựa như từng kiện tác phẩm nghệ thuật. Thẩm Phượng Đàn bao nguyên bảo sủi cảo thì ngây thơ chân thành, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Thẩm Tĩnh Dơ mỉ bắt ở một bên quấy rối, khuôn mặt nhỏ dính đầy bột mì, như cái đáng yêu tiểu tuyết người, chọc cho mọi người cười ha ha. Nếm thử cái này. Chu Viễn Sơn đưa tới một chén ấm áp hoàng kiểu, màu hổ phách chất lỏng tại trong chén nhẹ nhàng lay động, nói với Thẩm Thanh Vân, cha ngươi điện thoại tới nói, năm nay giao thừa muốn đi cơ sở thăm hỏi, để chúng ta thay hắn ăn nhiều mấy cái sủi cảo. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận chén rượu, rượu dịch vào cổ họng, ấm áp thuận thực quản lan tràn ra. Hắn biết, phụ thân vốn là như vậy, đem đoàn viên hai chữ rất là xem trọng, nhưng lại luôn luôn bởi vì công việc, tại nhất nên đoàn viên thời điểm vắng mặt. Ngoài cửa sổ, lẻ kẻ pháo tiếng vang lên. Thẩm Thanh Vân đi đến ban công, nhìn qua nơi xa cao lầu ở giữa nở rộ pháo hoa, suy nghĩ phiêu trở lại hồi nhỏ. Khi đó phụ thân sẽ ôm hắn đứng tại tứ hợp viện trên sân thượng, cùng một chỗ nhìn đầy trời tinh hỏa rơi xuống, khi đó hắn coi là phụ thân bả vai là vĩnh viễn sẽ không sập núi, nhưng hôm nay, tuế nguyệt sớm đã tại trên người của phụ thân khắc xuống đạo đạo khe rãnh. Đang suy nghĩ gì? Chu Tuyết thanh âm từ phía sau truyền đến, nàng nhẹ nhàng phụ thêm một kiện áo khoác, nhu thanh nói với Thẩm Thanh Vân, cha ta nói lần đầu tiên đi địa đàn hội chùa, mẹ chuẩn bị quần áo mới, nói muốn cả nhà ăn mặc hỉ khí dương dương. Thẩm Thanh Vân quay người đưa nàng kéo vào trong ngực, dưới lầu truyền đến thẩm tĩnh tiếng cười, hòa với trong phòng bếp lật xào tiếng vang, bệnh thành một trường tinh mịn mà ấm áp hạnh phúc lưới. Đầu năm mùng 1 sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, rải vào phòng khách, vì gian phòng dắt lên một tầng kim sắc quang huy. Thẩm Tĩnh mặc đỏ thấm sắc sơn sám, trên búi tóc cài lấy kim sắc châm cài tóc, tại trước gương càng không ngừng xoay quanh quần địa, váy phi dương, giống một đóa nở rộ đóa hoa. Liêu Vân Trúc giơ điện thoại thu hình lại, khóe mắt chuyện cười ra tinh mịn nếp nhăn, chúng ta lẳng lặng đều lớn như vậy, như cái tiểu tân nữ tử. Chu Viễn Sơn mang theo chỉ thêm mũ, trong tay dẫn theo đổ đầy đồ ăn vặt giữ ấm thùng, một bộ ngực có thành trúc du lịch tổng chỉ huy tư thế. Xuất phát. Nhìn xem tất cả mọi người đến đông đủ, Thẩm Tĩnh cười hì hì nói. Sau lưng các trưởng bối tất cả đều nở nụ cười, cùng một chỗ gật gật đầu, bồi tiếp nàng đi ra gia môn. Địa đàn hội chùa sớm đã là người đông nghìn nghịt, lụa đỏ đèn lồng lên đỉnh đầu nối thành một mảnh hoa mỹ dáng mây, theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Thẩm Thanh Vân tay trái chăm chú nắm nữ nhi, tay phải thời khắc che chở đi tại trong dòng người mẫu thân. Đường họa trước sạn, Thẩm Tĩnh nhón chân lên, không chớp mắt nhìn xem lão sư phó dùng đường miếng phát họa ra sinh động như thật rồng, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hiếu kỳ. Liêu Vân Trúc thì tại mặt người trước sạp ngừng chân hồi lâu, tỉ mỉ chọn lựa một cái tôn ngộ không bộ dáng nhỏ vật trang trí, kia linh động tạo hình, phảng phất một giây sau liền có thể đẳng vân giá vũ mà đi. Ba ba, ta muốn ăn mức quả. Thẩm Tĩnh đột nhiên chỉ vào cách đó không xa quầy hàng, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Kia quầy hàng bên trên treo đầy mức quả mận bắt bọc lấy trong suốt vỏ bọc đường, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra mê người quang trạch, phảng phất từng quả hồng ngọc. Thẩm Thanh Vân đang muốn cất bước đi bán, đã thấy Chu Tuyết đã nhanh chân tiến lên. Chỉ chốc lát sau, cầm trong tay của nàng hai chuỗi mức quả trở về, một chuỗi bọc lấy gạo nếp giấy, một chuỗi vùng xem hạt dưa nhân. Nhớ kỹ ngươi thích ăn nhất hạt dưa nhân. Chu Tuyết đem mức quả đưa cho hắn, đầu ngón tay lưu lại hội chùa đặc lưu khói lửa. Thẩm Thanh Vân cắn xuống một viên, chua ngọt tư vị tại đầu lưỡi tan ra, trong thoáng chốc, hắn phảng phất lại về tới yêu đương thời điểm. Khi đó hắn vừa tham gia công tác, Chu Tuyết mỗi lần mua mức quả, đều sẽ cười tự đủ, phân ngươi một nửa, ngọt càng thêm ngọt. Cái này nhoáng một cái, liền đã mười mấy năm trôi qua, hắn đột nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hội chùa chỗ sâu, đột nhiên vang lên một trận náo nhiệt tiếng chiên trống. Múa rồng đội ngũ mặc đường phố mà qua, kim sắc vảy rồng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, long đầu ngẩng lên thật cao, phảng phất muốn trực trùng vân tiêu. Thẩm Tĩnh hưng phấn theo sát đội ngũ chạy, thanh thúy tiếng cười quanh quẩn trong đám người. Chu Viễn Sơn cùng Thẩm Phượng Đàn trong đám người cười đến không ngậm miệng được, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thẩm Thanh Vân nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, chợt nhớ tới phụ thân thường nói, năm mùi vị à, ngay tại người này trên người, cãi nhau bên trong. Giờ này khắc này, hắn rốt cục khắc sâu cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Hoàng hôn dần dần dậy, người một nhà đi vào hậu hải. Trên mặt hồ kết xem một tầng miếng băng mỏng, tại trời chiều chiếu rọi, hiện ra nhàn nhạt ngân quang. Bên bờ liễu rủ bọc lấy ngân trang, cành trong gió rét khẽ đung đưa, tựa như từng vị thiếu nữ mặc áo trắng. Thẩm Tĩnh lôi kéo Chu Tuyết cùng Liễu Vân Trúc đi bán khổng minh đăng, Thẩm Phượng Đàn thì cùng Chu Viễn Sơn ngồi trên băng ghế đá, chia sẻ xem vừa mua lư đã cồn, kia thơm ngọt mềm nhu hương vị, tại trong miệng tản ra, tràn đầy hạnh phúc tư vị. Thẩm Thanh Vân đứng tại bên hồ, lặng lặng mà nhìn xem nữ nhi nhất bút nhất họa tại trên đèn viết xuống nguyện vọng, non nớt bút tích siêu siêu mèo mèo, hy vọng ba bà vĩnh viễn không thêm ban, gia gia mãi mãi mổ mộ ông ngoại thân thể khỏe mạnh. Nhìn xem nữ nhi bộ dáng nghiêm túc, Thẩm Thanh Vân cổ họng căng lên, trong lòng tràn đầy cảm động. Khổng minh đăng chậm rãi lên không, màu quýt vầng sáng ở trong trời đêm chập chờn, cùng xa xa tinh quang hòa làm một thể. Phản phất gánh chịu lấy người một nhà mỹ hảo nguyện vọng, càng bay càng xa. Thẩm Tĩnh đột nhiên quay người, ôm chặt lấy Thẩm Thanh Vân, "Ba ba, về sau mỗi cuối năm chúng ta đều cùng một chỗ có được hay không?" Thẩm Thanh Vân vuốt vuốt nữ nhi đầu, "Tốt," ngửa tay. Sau đó mấy ngày, Thẩm Thanh Vân quyết định đơn độc mang theo nữ nhi hảo hảo dạo chơi yên kinh. Mùa đông cố cung, thiếu đi mấy phần ngày thường ồn ào náo động, nhiều một tia tĩnh mịch cùng thôn, tường đỏ ngói vàng tại bạch tuyết làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ tiên diễm chói mắt. Thẩm Thanh Vân nắm tay của nữ nhi, dạo bước tại cố cung hành lang bên trên, kiên nhẫn cho nàng giảng giải mỗi một chỗ kiến trúc lịch sử cùng cố sự. Thẩm Tĩnh mở to hai mắt thật to, tò mò nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng đưa ra một chút thiên chân khả ái vấn đề, để Thẩm Thanh Vân buồn cười. Đi đến Thái Hòa điện trước, Thẩm Tĩnh ngước đầu nhìn lên xem kia cao lớn cung điện hùng vĩ, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Ba ba, nơi này hảo đại a. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân cười sờ lên đầu của nàng, đây chính là cổ đại hoàng đế vào triều địa phương, gánh chịu lấy mấy trăm năm lịch sử đâu. Hai cha con thân ảnh tại cố cung tường đỏ hạ tạo thành một bức ấm áp hình tượng. Đối với Thẩm Thanh Vân tới nói, đây là khó được ấm áp hình tượng, bởi vì lại có hai ngày, hắn liền muốn chạy về Lô Đông mất đi. Sở công an tỉnh bên kia công việc vẫn chờ hắn, làm bạn người nhà chỉ có thể là nhất thời, thân ở con trường, có đôi khi rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ. Nhìn xem vẻ mặt tươi cười nữ nhi, Thẩm Thanh Vân giờ khắc này rốt cuộc để ý giải đã từng phụ thân. Chương 2016, cử báo tín chương 2016, cử báo tín Tết mùng 8, Lô Đông Sở công an tỉnh trong phòng họp bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, cười cùng bên người Lục Nhất Đạt trò chuyện. Tết xuân đi qua, mọi người tự nhiên muốn trở về công việc cương vị, chỉ bất quá ngày nghỉ lễ bầu không khí còn không có tan đi. Mọi người trên mặt cũng đều bảo lưu lấy ăn Tết bầu không khí. Lúc này, Lâm Trung cất bước đi đến. Đám người nhao nhao đứng người lên hỏi thăm. "Tỉnh trưởng, ăn Tết tốt." "Ăn Tết tốt, Lâm tỉnh." "Đương nhiên." Trong âm thầm khẳng định đã sớm gọi qua điện thoại chúc Tết, nói không chừng có người còn tự thân tới cửa, nhưng lúc này, tự nhiên muốn biểu hiện khách khí một chút. Lâm Trung không nói nhảm, khoát khoát tay cùng mọi người hàn huyên vài câu, liền tại chủ vị ngồi xuống. "Các đồng chí." Lâm Trung vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị đảng ủy thành viên, dẫn đầu phát biểu nói ra, "Một năm mới đã mở ra, chúng ta gánh vác sứ mệnh càng thêm gian khổ. Quay đầu quá khứ, chúng ta tại giữ gìn trị an xã hội, đã kích phạm pháp phạm tội các phương diện lấy được nhất định thành tích, nhưng tuyệt không thể có chút lười biếng. Liên lấy gần đây gây nên rộng khắp chú ý sân trường bạo lực cùng tính xâm hại tương quan vụ án tới nói, cái này không chỉ có nghiêm trọng ý hiếp được an toàn của dân chúng cảm giác, càng chạm đến xã hội đạo đức ranh giới cuối cùng. Nói đến đây, Lâm Trung hơi ngưng lại, tiếp lấy để cao âm lượng, chúng ta muốn lấy độ cao tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác, toàn diện tăng cường loại này vụ án phá án và bắt giam cùng đề phòng công việc. Các cấp công an cơ quan cần phải tăng lớn đối sân trường xung quanh hoàn cảnh sửa trị cường độ, cường hóa tuần tra phòng khống, làm được 24 giờ không gián đoạn, bảo đảm một khi phát sinh tình huống khẩn cấp, có thể cấp tốc hưởng ứng. Đồng thời, nhằm vào trên internet khả năng xuất hiện tương quan manh mối, muốn an bài nhân viên chuyên nghiệp tiến hành thời gian thực giám sát, không bung tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Đám người nhao nhao gật đầu. Đối với Lâm Trung nói lời, bọn hắn ngược lại là phi thường tán đồng. Thời đại đang không ngừng tiến bộ, các loại nhằm vào trẻ vị thành niên hành vi phạm tội cũng tăng lên, như thế nào bảo hộ hải tử, đặc biệt là để bọn hắn miễn bị sân trường bá lăng cùng tính xâm hại, là phi thường trọng yếu. Thẩm Thanh Vân cũng đối này phi thường tán thành, thậm chí, Tết xuân trước đó, hắn liền cùng Lâm Trung thảo luận qua tương quan sự tình. Dùng hắn tới nói, trẻ vị thành niên bảo hộ là phi thường trọng yếu, không chỉ muốn phòng ngừa người trưởng thành đối trẻ vị thành niên xâm hại, như thế nào xử lý thích đáng đồng dạng là trẻ vị thành niên phạm tội, cũng phi thường cần cảnh sát chú ý. Thanh Vân đồng chí, ngươi có ý kiến gì không? Lúc này, Lâm Trung nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, đối với hắn hỏi, cái này sao? Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối phụ trách hình sự trinh sát Tôn Quốc Đống nói ra, hình sự trinh sát công việc là chúng ta quan trọng nhất. Tại xử lý loại này vụ án lúc, nhất định phải đề cao điều tra hiệu suất, vận dụng tiên tiến kỹ thuật thủ đoạn, nhanh chóng khóa chặt người hiểm nghi phạm tội. Đồng thời phải tăng cường cùng viện kiểm sát, pháp viện chờ tư pháp bộ môn hợp tác phối hợp, hình thành cường đại tư pháp hợp lực, để phần tử phạm tội nhận vốn có nghiêm trị, tuyệt không nhân lượng. Ta minh bạch. Tôn Quốc Đống nghe vậy liền đội vàng gật đầu. Cuối cùng, Lâm Trung biểu thị, chúng ta cảnh sát nhân dân nhất định phải tiếp nhận hệ thống lại xâm nhập huấn luyện, nhất là tại xử lý tính bạo lực vụ án phương diện, muốn nắm giữ chuyên nghiệp điều tra kỹ xảo cùng tâm lý khai thông phương pháp, trình độ lớn nhất giảm bất đối người bị hại hai lần tổn thương. Đồng thời cổ vũ rộng rãi cảnh sát nhân dân tích cực xâm nhập cơ sở, cùng dân chúng thành lập liên hệ chặt chẽ, phát động quần chúng lực lượng, để phạm pháp hành vi phạm tội không chỗ che thân. Nói đến đây, hắn nhìn xem đông đảo đảng ủy thành viên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, công việc của chúng ta quan hệ đến lao bách tính hạnh phúc cùng an bình, quan hệ đến xã hội hài hòa cùng ổn định. Tại một năm mới bên trong, mọi người cần phải nổi lên nhiệt tình, thủ vững cương vị, lấy hành động thực tế thực tiễn vì nhân dân phục vụ tôn chỉ, để lỗ đông tỉnh bầu trời càng thêm sáng sủa, để cho người ta dân quần chúng sinh hoạt càng thêm an tâm. Hội nghị rất nhanh liền kết thúc, Thẩm Thanh Vân ngay sau đó lại tổ chức sở công an tỉnh các bộ môn người phụ trách công tác hội nghị, tiến một bước thảo luận cụ thể chứng thực phương án, bảo đảm Lâm Trung bố trí các hạng công việc có thể đều đâu vào đấy thúc đẩy, thiết thực vì lỗ đông tỉnh trị an xã hội hộ giá hộ tống. Dù sao hắn thân là sở công an tỉnh người đứng thứ hai, đây là trách nhiệm của hắn. Trong nháy mắt, thời gian đi tới tháng 22. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thanh Vân một mực tại bận rộn, sở công an tỉnh đại bộ phận công việc thường ngày đều cần hắn đến phụ trách. Trong thoáng chốc, Thẩm Thanh Vân lúc này mới ý thức được, vậy mà đã đến đầu tháng 3. Một ngày này, hắn mới vừa tới đến văn phòng, Chu Văn Thông liền sắc mặt nghiêm túc đi đến. "Thẩm sảnh." Chu Văn Thông nói với Thẩm Thanh Vân, "Có người tại ngài cửa phòng làm việc, lấp một phong cử báo tín." "Phòng làm việc của ta?" Thẩm Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn Chu Văn Thông nói ra, không có bị giám sát đập tới. Hắn cửa phòng làm việc là có giám sát, lui tới người không có khả năng đập không đến. "Ta vừa mới tra xét." Chu Văn Thông nghiêm túc nói ra, đối phương là nửa đêm hôm qua tới, ăn mặc làm phòng hộ, giám sát đập không đến mặt của hắn. "Có ý tứ." Thẩm Thanh Vân cau mày, ngược lại là không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Hay là cử báo tín? Thẩm Thanh Vân đối Chu Văn Thông hỏi. Ta không thấy. Chu Văn Thông đem cử báo tín đưa cho Thẩm Thanh Vân nói, bên trong hẳn là vật liệu. Tốt, ta xem một chút. Thẩm Thanh Vân ước lượng một chút, phát hiện bên trong xác thực không có cái gì đồ vật loạn thất bát tao, liền tiện tay mở ra cái kia phong thư. Quả nhiên, bên trong thật sự có cử báo tín. Hắn tùy ý cúi đầu xuống nhìn lại, nhưng là nhìn lấy nhìn xem, Thẩm Thanh Vân sắc mặt trở nên khó coi không thôi. Đây là một phong báo cáo sân trường Bá Lăng tin, hoặc là lại phía trên này báo cáo cùng một chỗ phát sinh ở Nhân Châu thị tàn nhẫn sự kiện. Dựa theo cử báo tín thuyết pháp, Nhân Châu thị tồn tại một cái chuyên môn bá hiếp đáp đục nữ học sinh thiếu niên bất lương đội, bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, thông qua các loại thủ đoạn đối một chút tuổi trẻ thiếu nữ tiến hành xâm hại, đồng thời vô xuống video bắt trẻ các nàng. Vụ án bên trong những người bị hại đều là chính vào tuổi thanh xuân thiếu nữ, các nàng có giấc mộng của mình, có lẽ là trở thành một giáo sư, đi bồi dưỡng tổ quốc đóa hoa, có lẽ là trở thành một họa sĩ, dùng bút vẽ miêu tả ra mỹ hảo thế giới, lại có lẽ là trở thành một ca sĩ, dùng tiếng ca truyền lại ấm áp cùng khoái hoạt. Nhưng mà vận mệnh lại đối với các nàng mở một cái cực kỳ tàn khốc trò đùa. Trong lúc các nàng bất hạnh rơi vào cái kia từ nơi đó thiếu niên bất lương tạo thành ác ma đoàn thể trong tay lúc, thế giới của các nàng trong nháy mắt sụp đổ. Những cái kia thiếu niên bất lương như là từ địa ngục leo ra ác quỷ, không có chút nào lòng thương hại, đối các cô gái áp dụng cực kỳ tàn ác tra tấn. Tại cái kia lờ mờ ở bước trong phòng, các cô gái tiếng khóc cùng tiếng cầu khẩn quanh quẩn, lại không cách nào đả động những này ác ma tâm, bọn hắn tùy ý lăng nhục lấy các cô gái, đưa các nàng tôn nghiêm trả đạp tại dưới chân. Càng làm cho người ta giận sôi chính là tại thi bạo quá trình bên trong, những này thiếu niên bất lương vậy mà dùng di động quay chụp hạ toàn bộ quá trình, bọn hắn kia vặn vẹo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phản phất tại huyền diệu chiến lợi phẩm của mình. Bọn hắn đem những video này làm uy hiếp các cô gái hữu lực vũ khí, hung tợn cảnh cáo các nàng, nếu như dám báo cảnh, liền sẽ đem những video này đem ra công khai, để các nàng thân bại danh liệt. Các cô gái tại sợ hãi cực độ cùng trong tuyệt vọng đau khổ dãy rủa lấy, thân thể của các nàng gặp lấy thống khổ to lớn, tâm linh càng là nhận lấy khó mà khép lại thương tích. Có nữ hài cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nước mắt tựa hồ đã trở thành các nàng duy nhất phát tiết phương thức. Tinh thần của các nàng gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thường thường tại nửa đêm từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, sau đó ôm hắn run lẩy bẩy. Nhìn xem cử báo tín nội dung, Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng thêm khó coi không thôi. Hắn biết, có lẽ hắn nhất định phải đi Nhân Châu thị nhìn một chút. Chương 2017, điều tra chương 2017, điều tra hồi lâu sau. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Văn Thông. "Tiểu Chu, chuẩn bị xe." Hắn nói với Chu Văn Thông, "Ta đi gặp Lâm Tỉnh, ngươi cùng Tống sư phó dưới lầu chờ ta, chúng ta đổi thường phục đi Nhân Châu thị." "Ngạch." Chu Văn Thông do dự một chút, nói với Thẩm Thanh Vân, buổi chiều ngài còn có buổi họp, mà lại chúng ta liền ba người quá khứ, được sao? Thân là thư ký, hắn có cần phải nhắc nhở Thẩm Thanh Vân? Vậy thì tốt, buổi chiều rồi nói sau. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Chu Văn Thông. Rất nhanh, hắn đi tới Lâm Trung văn phòng. Hai người hàn huyên vài câu về sau, Lâm Trung cười ngồi đối diện ở trên ghế salon Thẩm Thanh Vân hỏi, có chuyện gì à? Ngài nhìn xem cái này. Thẩm Thanh Vân đem kia phong thần bí cử báo tín đưa cho Lâm Trung. Lâm Trung nhận lấy nhìn một hồi, biểu lộ liền trở nên nghiêm túc lên. Ngươi cảm thấy thật giả? Nửa ngày về sau, hắn đối Thẩm Thanh Vân hỏi một câu. Khó mà nói a. Thẩm Thanh Vân thản nhiên nói, cái này cử báo tín lai lịch rất thần bí, đến cuối cùng chỉ để lại một chiếc điện thoại dây số, ta là thật có điểm gọi không cho phép. Có thể điều tra một chút. Lâm Trung nghĩ nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi cũng đã nói, vụ án này tình huống có chút phức tạp, nếu như là giả thì cũng thôi đi, nhưng nếu như là thật. Hắn còn chưa nói hết, nhưng Thẩm Thanh Vân đã hiểu hắn ý tứ. Gia nhập cái này cử báo tín chỗ phản ứng vật liệu là thật, Nhân Châu thị thật tồn tại lấy một cái một tay che trời vị thành niên phạm tội đội, sau còn có lực lượng khổng lồ ủng hộ, vậy đối với toàn bộ Lô Đông tỉnh tới nói, đều là cái đại sự văn. Tiếc tốt. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, chậm rãi nói ra, ta lập tức để trong sảnh tổ chức nhân thủ, ta dẫn người tới, bí mật tiến hành điều tra. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân đối Lâm Trung giải thích nói, tình huống cụ thể, ta đến bên kia tùy thời cùng ngài câu thông. Có thể. Lâm Trung khẽ gật đầu, đối với Thẩm Thanh Vân đề nghị ngược lại là không có ý kiến. Rời đi Lâm Trung văn phòng, Thẩm Thanh Vân lại đem ngành tương quan người phụ trách tìm tới, rất nhanh liền tập hợp 10 cái đẹp đẽ cảnh lực. Chúng ta lâm thời triển khai cuộc họp. Tại hình sự trinh sát chi đội trong phòng họp, Thẩm Thanh Vân đem đám người gọi vào cùng một chỗ. Mọi người nghe được hắn, đều có chút không hiểu đấu, không biết đây là ý gì. Cái này có phần vật liệu. Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, để Chu Văn Thông đem vật liệu cho đám người phát xuống dưới, sau đó nói ra, các ngươi nhìn một chút, sau đó chúng ta lại nói. Rất nhanh, vật liệu phát đến trong tay của mọi người, đám người hai mặt nhìn nhau sau khi, tất cả đều có chút không hiểu đấu. Thường Vũ, đây là hình sự trinh sát tổng đội một chi đội trưởng Cao Hồng Kiệt nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi, đây chính là chúng ta muốn tra bản án. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đối đám người nói ra, vụ án này chúng ta cần bí mật điều tra, bởi vì dính đến đại lượng trẻ vị thành niên, hơn nữa còn có một chút liên quan hắc thế lực ở trong đó, cho nên đầu tiên chúng ta muốn xác định vụ án này thật giả. Thường Vũ bị gọi tới tham gia hội nghị phó thính trưởng Tôn Quốc Đống cao mày, chậm rãi nói ra, ta nhìn có thể rằng này, chúng ta trước phái người đi bí mật kiểm tra đối chiếu sự thật bản án thật giả, xác định về sau tiến thêm một bước điều tra, ngài cảm thấy thế nào? Có thể. Thẩm Thanh Vân trải qua cùng Lâm Trung câu thông về sau, cũng cải biến hắn ban đầu ý nghĩ, hắn đối Tôn Quốc Đống nói ra, ta ý tứ là để lão Cao bọn hắn trước đi qua xác minh một chút, liên hệ báo cáo người, xác định chuyện thật giả về sau, ta mang người quá khứ, bất quá vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, chúng ta có thể lấy kiểm tra công việc danh nghĩa, đối Nhân Châu thị tiến hành điều tra nghiên cứu. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Tôn Quốc Đống khẽ gật đầu, đối với Thẩm Thanh Vân ý nghĩ phi thường ủng hộ. Ban đêm hôm ấy, tỉnh thính điều tra tiểu tổ liền lên đường tiến về Nhân Châu thị tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Không đến một tuần lễ, bọn hắn liền cho Thẩm Thanh Vân chuyển đến một cái khiến người ngoài ý tin tức. Là thật. Tôn Quốc Đống chuyên môn đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng, đối với hắn báo cáo, mà lại, căn cứ lao cao bọn hắn điều tra, chuyện này sao không đơn giản. Có ý tứ gì? Thẩm Thanh Vân cao mày, chẳng lẽ còn có vấn đề khác? Có. Tôn Quốc Đống giới thiệu nói, lao cao bọn hắn tra được, có liên quan vụ án nữ hải tử tối thiểu vượt qua 30 người, đều là Nhân Châu thị từng cái trường học học sinh cấp 3 cùng sinh viên, vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, trong đó có ít người là báo án, nhưng người hiểm nghi phạm tội cuối cùng tất cả đều bị thả ra. Hay là, nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ta biết chuyện này thời điểm, cũng cảm thấy rất hoang đường, nhưng sự thật chính là như thế. Tôn Quốc Đống cười khổ nói, mà lại dựa theo lão cao bọn hắn điều tra, cái kia đội thành viên, không ít người đều là Nhân Châu thị các bộ môn nhà lãnh đạo hải tử. Câu nói này thật giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt liền để Thẩm Thanh Vân trợn mắt hốt hoồm. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, lại có không ít cán bộ con cái tham gia trong đó. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút ngược lại là cũng không thành vấn đề, nếu như không phải sau có thế lực khổng lồ, cũng không có khả năng để nhóm này người kiêu căng như thế. Bọn gia hỏa này, lá gan thật sự là quá lớn. Thẩm Thanh Vân cắn răng nói. Đúng vậy a. Tôn Quốc Đống gật gật đầu, chúng ta chuẩn bị một chút đi, ta nhìn mấy ngày nay ngài liền có thể mang người xuống dưới điều nghiên. Dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc trước, nếu như hoạch thật tình tiết vụ án chân thực tính, Thẩm Thanh Vân khẳng định phải đi qua nhìn một chút. Được. Thẩm Thanh Vân tự nhiên là không có ý kiến. Bất quá trước khi lên đường, hắn vẫn là chuyên môn đi gặp Lâm Trung, dù sao Lâm Trung mới là phòng công an người đứng đầu. Xác minh xong, Lâm Trung nhìn thấy Thẩm Thanh Vân không có chút nào ngoài ý muốn. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân cũng không có vòng quanh, đem tình huống đối Lâm Trung báo cáo chi tiết một phen, cuối cùng nói ra, "Thỉnh trưởng, ta cảm thấy chuyện này chỉ sợ không chỉ là ngành công an vấn đề, rất có thể về liên lụy đến ban kỷ luật thanh tra bên kia. Loại chuyện này tất nhiên dính đến mục nát sự tình, Thẩm Thanh Vân có thể 100% chắc chắn, cho nên hắn mới có thể đối Lâm Trung nói như vậy." Rất bình thường. Lâm Trung gật gật đầu, đối với Thẩm Thanh Vân phán đoán là không có chút nào cảm thấy nơi nào có vấn đề. Đi đến hắn trên vị trí này, đối với quyền lực mục nát nguy hại nghiêm trọng đến mức nào, nhận biết là phi thường rõ ràng. Hắn biết rõ, một khi có ít người quyền lực trong tay biến thành vì chính mình mưu tư lợi công cụ, kia tạo thành nguy hại, đơn giản khó mà dùng ngôn ngữ hoặc là văn tự để hình dung. Giống Nhân Châu thị loại tình huống này, tại cả nước tới nói, kỳ thật không tính là hay là lệ riêng, chỉ là Lâm Trung không nghĩ tới, có ít người lá gan lớn như vậy, cũng dám chơi dạng này trò xiếc, lợi dụng quyền lực trong tay vì mình hại tử thoát tội. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Lâm Trung mỗi chữ mỗi câu nói ra, mặc kệ dính đến người nào, nhất định phải tra tới cùng. Chương 2018, đến Nhân Châu thị chương 2018, đến Nhân Châu thị 3 tháng Nhân Châu, chợt ấm bề hẳn, không khí sáng sớm bên trong vẫn lôi cuốn lấy từng kia ý lạnh. 22:07:50, Nhân Châu thị cục công an trong đại viện, xe cảnh sát sắp xếp chỉnh tề, thân xe tại yếu ớt nắng sớm hạ lóe ra thanh lanh ánh sáng. Nhân Châu thị phó thị trưởng kiêm cục trưởng thị công an cục Trần Song Hải thân mang ủi bóng thẳng màu xanh đậm đồng phục cảnh sát, đứng tại ký túc xá sân khấu trên bậc, cứ việc ăn mặc nghiêm cẩn, nhưng phía sau lưng đã sớm bị khẩn trương mồ hôi thấm ướt. Hắn không chỗ ở đưa tay nhìn biểu, mỗi một lần động tác đều mang mấy phần lo lắng. Bên cạnh phó cục trưởng Lâm Huy ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, "Trần thị trưởng, còn có 10 phút." "Ừm, ta biết." Trần Song Hải gật gật đầu, lập tức lộ ra một vòng cười khổ đến, nói xong là Lục phó phòng tới, không nghĩ tới là Thẩm phó phòng, nghe nói vị này cũng không tốt liên hệ à.
Vâng.
Lâm Huy cười khổ nói, trước đó hắn đi mấy cái kia địa phương, thế nhưng là người ngã ngựa đổ à.
Rất hiển nhiên.
Đối với Thẩm Thanh Vân, bọn hắn đều là lòng vẫn còn sợ hãi.
Ngay vào lúc này, ba đài màu đen vạ sặt cùng một đài thi tư đặc chậm rãi lái vào đại viện, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh.
Thẩm Thanh Vân từ chiếc xe thứ hai xuống tới, xanh đen sắc câu phục tại cái này mang theo hàn ý ngày xuân lộ ra đến phá lệ trang trọng, mắt kiếng gọng vàng sau ánh mắt nhạy cảm như ưng, cấp tốc đảo qua xếp hàng cảnh sát nhân dân.
Trần Song Hải lập tức dẫn người tiến lên đón, nắm tay trong nháy mắt, hắn cảm nhận được Thẩm Thanh Vân bàn tay khô ráo còn có lực, "Sở trưởng, ngài vất vả."
"Không khổ cực."
Thẩm Thanh Vân ngắn gọn đáp lại, ánh mắt rơi vào ký túc xá trên tường đối đảng trung thành, phục vụ nhân dân quảng cáo bên trên, nhàn nhạt nói ra, "Chúng ta trực tiếp đến hội nghị thất đi, thời gian quý giá."
Nghe được Thẩm Thanh Vân, Trần Song Hải cùng những người khác hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu đáp ứng.
Dù sao đối phương là Sở Công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, người ta vẫn tương đối có địa vị.
Rất nhanh, một đoàn người đi tới phòng họp.
Trong phòng họp, hình bầu dục trên bàn hội nghị chất đầy vật liệu, hình chiếu nghi bắn ra làm quang tại màn sân khấu cắn câu xiết ra hôm nay hội nghị tiêu đề.
Thẩm Thanh Vân ngồi tại chủ vị, tiện tay lật ra một phần văn kiện, bút máy trên giấy vang xào xạc.
Trần Song Hải hít sâu một hơi, bình phục hạ tâm tình khẩn trương, đi đến hình chiếu nghi trước, kích quang bút điểm đỏ theo hắn run nhẹ nhẹ ngón tay lắc lư.
Thẩm trưởng phòng, trong năm nay Nhân Châu hình sự xảy ra án suất cùng xóa hạ xuống 28 này chủ yếu nhờ vào chúng ta tạo dựng cấp 3 lập thể hóa trị an phòng khống hệ thống.
Nói chuyện, hắn điểm kích con chuột, trên màn hình hoán đổi xuất động thái địa đồ, tại thành khu, chúng ta chỉnh hợp 8000 dư cái thiên vong camera, trọng điểm khu vực thực hiện 360 độ không góc chết bao trùm.
Tại hương trấn, phát động một thôn một phụ cảnh lực lượng, gây dựng hơn 200 chi nghĩa vụ đội tuần tra.
Liên lấy tháng trước tới nói, thành đông thương nghiệp đường phố hệ liệt trộm cướp án, chính là thông qua giám sát truy tung cùng cộng đồng phối hợp phòng ngự, có trong hồ sơ phát sau trong vòng 3 giờ cấp tốc phá được.
Tiến vào 3 tháng, theo thời tiết trở nên ấm áp, chúng ta nhằm vào mùa xuân xâm tài loại vụ án phát thêm đặc điểm, trọng điểm tăng cường đối người viên dạy đặc nơi trốn cùng cũ kỹ cư xá tuần tra phòng khống. Trước mắt hiệu quả sơ hiện, cái này vụ án xảy ra án suất vòng so giảm xuống 15%.
Rất hiển nhiên,
trước lúc này hắn là làm tỉ mỉ chuẩn bị.
Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, ngòi bút tại trên văn kiện bạch ra trọng điểm, chậm rãi mở miệng nói, số liệu không tệ, nhưng chỉ an phòng khống không thể chỉ khám phá án tốc độ, đầu nguồn quản lý quan trọng hơn.
Quần chúng phản ứng chợ đêm tranh chấp, quảng trường mua tạm tâm chờ dân sinh vấn đề, xử lý hiệu quả như thế nào?
Cái này.
Trần Song Hải hầu kết giật giật, quay đầu nhìn về phía Phó cục trưởng Kiêm pháp chế chi đội trưởng Chu Kỳ Minh.
Chu Kỳ Minh liền vội vàng đứng lên, lật ra laptop, "Thẩm trưởng phòng, nhằm vào cái này mâu thuẫn tranh chấp, chúng ta sáng tạo cái mới phổ biến cảnh điều dính liền cơ chế, liên hợp tư pháp, cộng đồng các ngành thành lập 15 cái điều giải trung tâm. Năm nay đã thành công điều giải các loại tranh chấp 1200 dư lên, điều giải xác suất thành công đạt 98%. Tháng trước lao thành khu liên quan đến hơn 300 hộ cư dân vật nghiệp tranh chấp, chúng ta liên hợp đường đi xử lý, cố vấn pháp luật, liên tục 3 ngày tới cửa câu thông, cuối cùng đạt thành hòa giải."
Tiến vào mùa xuân, quê nhà thời gian bởi vì tạt âm, lấy ánh sáng các loại vấn đề đưa tới tranh chấp có chỗ gia tăng, chúng ta kịp thời điều chỉnh điều giải sách lược, tăng lớn tuyên truyền cùng điều giải cường độ, trước mắt tương quan tranh chấp đã đạt được hữu hiệu khống chế.
Giải thích xong những này, hắn xoa xoa chán mình mồ hôi, trong lòng cảm khái không thôi.
Vị này thẩm phó phòng cho người áp lực thật sự là quá lớn, chỉ là ngồi ở chỗ đó đều có chút để cho người ta sợ hãi.
Trên lý luận số liệu rất xinh đẹp.
Thẩm Thanh Vân lấy mắt kiếng xuống lau, thấu kính sau ánh mắt trở nên sắc bén, bình tĩnh nói ra, nhưng tỉnh thính nhận được tín phóng kiện bên trong, vẫn có không ít liên quan tới chấp pháp thái độ khiếu nại.
Tháng trước, có quần chúng báo cáo cảnh sát nhân dân tại xử lý tai nạn giao thông lúc, nửa giờ mới vừa tới hiện trường, này làm sao giải thích?
Phòng họp nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt giảm xuống, Lâm Huy lặng lẽ nắm chặt máy vi tính trong tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.
Trần Song Hải phía sau lưng dán chặt lấy lạnh buốt hình chiếu nghi, thanh âm mang theo khàn khàn, là chúng ta công việc không đúng chỗ.
Trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật, cùng ngày chính vào mưa to, lộ diện nhiều chỗ nước động dẫn đến giao thông ngăn chặn, xuất cảnh cảnh sát nhân dân đường vòng làm trễ nải thời gian.
Nhưng đây không phải lý do, chúng ta đã đối tương quan người có trách nhiệm tiến hành phê bình giáo dục, cũng ưu hóa khí trời ác liệt hạ khẩn cấp dự án.
Nhằm vào 3 tháng thời tiết hay thay đổi tình huống, chúng ta sớm cùng khí tượng bộ môn thành lập liên động cơ chế, một khi có khí trời ác liệt dự cảnh, sớm an bài cảnh lực phòng thủ dễ hỗn loạn đoạn đường, bảo đảm xuất cảnh kịp thời.
Thẩm Thanh Vân đem kính mắt trùng điệp đặt lên bàn, chấp pháp quy phạm hóa kiến thiết, không thể dừng lại tại mặt giấy.
Các ngươi ánh nắng cảnh vụ bình đài, quân chúng độ hài lòng xác định và đánh giá liên tục 3 tháng thấp hơn toàn tỉnh bình quân trình độ, vấn đề ở chỗ nào?
Phụ trách tin tức hóa kiến thiết Phó cục trưởng sóng sông đào tiếp lời gốc dạng, thận trọng nói ra, "Sở trưởng, chúng ta ngay tại thăng cấp bình đài công năng, mới tăng chấp pháp tiến độ thời gian thực thẩm tra cùng online bản lại xin mô đủ lệ. Nhưng giai đoạn trước mở rộng tồn tại không đủ, rất nhiều quần chúng không biết như thế nào sử dụng.
Kế hoạch chúng ta cuối tuần liên hợp cộng đồng khai triển tuyên truyền hoạt động, an bài chuyên gia chỉ đạo thao tác. Kết hợp 3 tháng học lôi phong hoạt động nguyệt, chúng ta về dự định tổ chức cảnh sát nhân dân đi vào cộng đồng, hiện trường vì quần chúng giảng giải bình đài phương pháp sử dụng, đồng thời thu thập ý kiến đề nghị, tiến một bước ưu hóa bình đài công năng."
Mất bỏ mới lo làm chuồng, còn chưa đã chậm.
Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, ngón tay có tiết tấu đánh mặt bàn, mở miệng nói ra, "Đội ngũ kiến thiết phương diện, tỉnh tính yêu cầu toàn định cảnh thực chiến đại luyện binh, Nhân Châu tham gia huấn suất vì cái gì chỉ có 70%?"
Chính trị sử chủ nhiệm Lưu Phương Phỉ lật ra thật dày đại sổ sách, thanh âm phát run, "Sở trưởng, tổ chức chúng ta 28 kỳ luân phiên huấn luyện ban, nhưng bộ phận cơ sở cảnh sát nhân dân bởi vì trực ban chuẩn bị cần không cách nào tham gia huấn. Vì giải quyết vấn đề này, chúng ta thâu tuyến lên lớp trình, cũng thành lập sư đồ kết đối giúp đỡ cơ chế, từ nghiệp vụ cốt cán một đối một chỉ đạo. Cân nhắc đến mùa xuân các loại vụ án cùng hoạt động tăng nhiều, cảnh lực khẩn trương, chúng ta đem lợi dụng tuyến lên lớp trình linh hoạt tính đặc điểm, để cảnh sát nhân dân lợi dụng mảnh vỡ hóa thời gian học tập, đồng thời hợp lý an bài tập trung huấn luyện, bảo đảm không ảnh hưởng công việc bình thường. Báo cáo tiếp tục đến giữa trưa, Thẩm Thanh Vân khép lại laptop, phòng họp điều hòa không khí ông tác hưởng. Hắn đứng dậy dạo bước, giày ra đánh mặt đất thanh âm tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Nhân Châu là toàn tỉnh kinh tế thành phố lớn, chỉ an áp lực lớn, nhưng càng như vậy, càng phải đem công việc làm tỉ mỉ làm thực. Hình sự xảy ra án suất hạ xuống đáng giá khẳng định, nhưng quần chúng cảm giác an toàn, độ hài lòng mới là cân nhắc công tác kim tiêu chuẩn. Trí tuệ cảnh vụ kiến thiết, chấp pháp quy phạm hóa, đội ngũ tố chất tăng lên, mỗi một hạng đều dùng không được nửa điểm thư giãn. Trần Song Hải thẳng tắp cái eo, ánh mắt kiên định. Sở trưởng, chúng ta nhất định dùng cái này lần kiểm tra làm cơ hội, liệt xảy ra vấn đề danh sách, chụp hạng chỉnh đốn và cải cách chứng thực. Mời tỉnh thính yên tâm, Nhân Châu công an có lòng tin giao ra hài lòng bài thi. Công an công việc không phải làm bảng báo cáo, là muốn để dân chúng thật sự cảm nhận được an toàn. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua tham dự nhân viên, tan họp về sau, Trần Song Hải đồng chí lưu lại, chúng ta lại đơn độc nói chuyện. Nghe được câu này, Trần Song Hải run lên trong lòng, đột nhiên có một tia dự cảm bất tường. Chương 2019, gõ chương 2019, gõ Nhân Châu thị cục công an, cục trưởng văn phòng. Trần Song Hải khẩn trương ngồi ở trên ghế salon, hai chân chụm lại, biểu lộ cũng không nhẹ nhõm. Tại Thẩm Thanh Vân vị này thường vụ phó thính trưởng trước mặt, hắn nhưng thật ra là vô cùng gấp gáp, dù sao vị này thẩm phó phòng tâm ngoan thủ lạc thanh danh đã sớm truyền khắp toàn bộ Lỗ Đông tỉnh hệ thống công an. Tiên nhiệm 2 năm, cho rơi đài mấy cái thị lãnh đạo không nói, chỉ là cục trưởng công an đều bắt lấy mấy cái. Chỉ bằng điểm này, đã có người khẳng định, Thẩm Thanh Vân là tỉnh ủy chuyên môn diệt trừ hệ thống công an mục nát một thanh lưới dao. Dạng này người đến Nhân Châu thị sát công việc, đối với Trần Song Hải tới nói, áp lực tâm lý thế nhưng là cực lớn. Hắn mặc dù để tay lên ngực tự hỏi chưa từng làm hay là phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, nhưng vấn đề ở chỗ, nếu thật là Thẩm Thanh Vân điều tra ra người phía dưới có vấn đề, hắn cũng là muốn phụ lãnh đạo trách nhiệm. Tựa hồ nhìn ra Trần Song Hải có chút khẩn trương, Thẩm Thanh Vân cười cười, tùy ý nói ra, "Lão Trần, không cần khẩn trương nha." Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, "Trước khi đến, Lâm phó tỉnh trưởng chuyên môn cùng ta tán gẫu qua tình huống của ngươi, nói ngươi là chúng ta Lỗ Đông tỉnh công an chính trị và pháp luật hệ thống lão nhân, một mực rất có nguyên tắc, để cho ta có thể tin tưởng ngươi, ta hy vọng ngươi đừng cho hắn thất vọng." T. Nghe được Thẩm Thanh Vân lời nói này, Trần Song Hải ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, vị này thẩm phó phòng cùng hắn sẽ nói như vậy, nhìn như là khích lệ hắn, nhưng trên thực tế, chưa chắc không phải tại gõ chính mình. Nghĩ tới đây, Trần Song Hải vội vàng nói, "Thẩm sảnh ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp ngài công việc." Quan trường bên trong, có đôi khi nghe lãnh đạo nói chuyện, không thể chỉ nhìn bề ngoài ý tứ, phải học sẽ phân tích lãnh đạo trong lời nói ẩn tàng hàm nghĩa là hay là. Thật giống như hiện tại, mặc dù Thẩm Thanh Vân nhìn như là nói Lâm Trung rất coi trọng Trần Song Hải, nhưng ngụ ý rõ ràng chính là tại nói cho Trần Song Hải, lần này lao tử đến Nhân Châu thị điều tra nghiên cứu, là tỉnh tính bên kia quyết định tốt sự tình, người đứng đầu đều không có ý kiến, ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không ta không bảo đảm ngươi sẽ là kết cục gì. Cho nên, Trần Song Hải cấp tốc ngay đầu tiên liền lựa chọn nhận sợ. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, vị này thường vụ phó thính trưởng uy danh hiển hách, mà lại nghe nói bối cảnh lại rất cường đại, ngay cả bí thư tỉnh ủy Trương Yêu Dân cũng không chỉ một lần khích lệ qua hắn, dạng này người không phải mình có thể đắc tội. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra, tiếp xuống, công tác tổ bên này công việc, làm phiền các ngươi phối hợp một chút, ta liền không tới, ngươi cũng không cần quản, ta có sắp xếp của ta. Cái này, Trần Song Hải nghe vậy run lên trong lòng, tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ của những lời này. Chẳng lẽ nói hắn mục đích gì khác? Nhưng nhìn đến Thẩm Thanh Vân biểu lộ, hắn cũng không dám hỏi nhiều, gật gật đầu liền đáp ứng. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân liền về tới Nhân Châu thị cục công an bên này an bài tốt khách sạn. Hắn đem công tác tổ chia làm hai bộ phận, một bộ phận dựa theo cố định quá trình, tại Nhân Châu thị cục công an bên này phối hợp xuống, đối toàn thành phố từng cái khu huyện phân cục tình huống công tác tiến hành tuần sát kiểm tra. Mà chính hắn lại lặng lẽ mang theo mặt khác một tổ người, cải trang cách ăn mặc tiến vào mặt khác một nhà trong tiểu điểm. Ở chỗ này, hắn gặp được kia phong cử báo tín chủ nhân. Đây là tỉnh chúng ta phòng công an Thẩm Sảnh. Trước tới điều tra Cao Hành Kiệt đem một người trẻ tuổi dẫn tới Thẩm Thanh Vân trước mặt, đối với hắn giới thiệu nói: "Thẩm Sảnh, ngài tốt." Người trẻ tuổi hướng về phía Thẩm Thanh Vân chào một cái nói: "Ta là Lý Văn Trung." "Ngươi tốt." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức cười cười nói: "Chính là ngươi đem báo cáo nhét vào phòng làm việc của ta." "Vâng." Lý Văn Trung lộ ra một vòng biểu tình ngượng ngùng, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói: "Ta lúc ấy chính là nghe nói ngài là cái quan tốt, liền nghĩ đem vật liệu đưa đến ngài nơi đó." "Ha ha ha." Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức liền nở nụ cười. Linh Nọt Hai cũng thích nghe, huống chi Thẩm Thanh Vân cũng không phải thần tiên. Sau khi cười xong, hắn nhìn xem Lý Văn Trung mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra: "Ngươi bây giờ có thể nói cho ta, đến cùng vụ án này có bao nhiêu bí mật à?" "Được rồi." Lý Văn Trung liền vội vàng gật đầu, đối Thẩm Thanh Vân mở miệng giới thiệu. Thông qua Lý Văn Trung giới thiệu, Thẩm Thanh Vân thế mới biết, nguyên lai Lý Văn Trung bây giờ là một cái cảnh giác, hắn năm ngoái nhận được một cái báo án, có cái nữ cao trung sinh lên án mình bị người cường bạo, người hành hung là trường học của bọn họ, trường học Bá Lâm Quốc Tuyển bọn người. Sau đó, Lý Văn Trung đi theo đồn công an sở trưởng xuất cảnh, rất nhanh liền đem năm cái có liên quan vụ án học sinh cấp 3 cho bắt được đồn công an. Làm cái ghi chép, lấy chứng, tất cả quá trình đều đi đến về sau, Lý Văn Trung liền xuống ban về nhà. Thế nhưng là sáng ngày thứ 2 chờ hắn đi vào đồn công an thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, mấy cái kia học sinh cấp 3 đã bị thả, thậm chí ngay cả trước đó làm tốt ghi chép đều đã không cánh mà bay. Sau đó, sở trưởng càng là tự mình ám chỉ hắn, tốt nhất đối chuyện ngày hôm qua ngậm miệng không nói. Tin tức này, trực tiếp liền để Lý Văn Trung trợn tròn mắt. Hắn nguyên bản còn muốn chất vấn sở trưởng, lại bị mang sư phụ của mình cáo chi, đây cũng không phải là lần đầu tiên, Lâm Quốc Tuyền bọn người có hậu đại, hắn căn bản không thể chơi vào. Biết được tin tức này về sau, Lý Văn Trung liền đối với đám người này sinh ra hứng thú, hắn dùng gần nửa năm, sưu tập một đống lớn các loại vật liệu, đều là Lâm Quốc Tuyền cùng các đồng bạn của hắn làm ác chứng cứ, còn có một số người bị hại tình huống, cuối cùng hình thành vật liệu, báo cáo cho Thẩm Thanh Vân. Vì cái gì không lên báo cục thành phố? Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi. Bởi vì Lâm Quốc Tuyền phụ thân chính là thị cục công an người đứng thứ 2 Lâm Uy. Lý Văn Trung thở dài một hơi nói với Thẩm Thanh Vân, những người này bên trong, chức vị cao nhất, trong nhà có cái bá phụ là thị ủy phó thư ký, ngài lại ta nào dám tại Nhân Châu thị báo cáo. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu. Trong tài liệu mặt nội dung, Cao Hành Kiệt đã dẫn người xác minh qua, đúng là có chuyện như vậy. Chân chính để hắn không hiểu địa phương ở chỗ, Lý Văn Trung một cái lính cảnh sát, vì sao lại có dạng này quyết tâm? Thật chẳng lẽ là đơn thuần bởi vì hắn lòng mang chính nghĩa? Nhìn xem Lý Văn Trung, Thẩm Thanh Vân đột nhiên hỏi, cho ta một cái tin tưởng ngươi lý do, vì cái gì ngươi sẽ đối với vụ án này phản ứng kịch liệt như thế? Lý Văn Trung trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, ngài có biết rằng ta đã từng có cái cùng mẹ khác cha ca ca? Ừm. Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, lập tức từ Lý Văn Trung trong miệng, hắn biết được chân tướng sự tình. Nguyên lai tại 20 năm trước, Nhân Châu thị liền đã từng phát sinh qua cùng một chỗ làm cho người giận sôi nữ cao trung sinh bị luân bạo sự tình. Lý Văn Trung ca ca vốn là cái thiện lương ưu tú thiếu niên, lại bởi vì gia đình nghèo khó, không quyền không thế, tại Lâm Quốc tuyển phụ thân Lâm Huy một tay điều khiển ở dưới, vô tội biến thành cái này được vụ án thủ phạm. Cái này vừa bay đến thai vạ bất ngờ trong nháy mắt phá hủy ca ca nhân sinh, gia đình phá thành mảnh nhỏ, phụ mẫu bất đắc dĩ ly dị, hắn không chỉ có gặp người bên ngoài cỡ trách vũ nhục, sau khi ra tù càng là không chịu nổi tinh thần gánh nặng, lựa chọn cắt cổ tay tự sát. Tuổi nhỏ Lý Văn Trung tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, to lớn bi thống cùng đả kích nặng nề như bóng với hình, đoạn trải qua này trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương, cũng vì hắn sau này chấp nhất tại truy tìm chân tướng chôn xuống cục bút. Ta một mực chờ đợi chờ cơ hội. Lý Văn Trung nhìn xem Thẩm Thanh Vân, thản nhiên nói ra, ta hy vọng có một ngày có thể tự tay vì ca ca báo thù. Thẩm Thanh Vân nghe được hắn, im lặng không nói. Có sao nói vậy? Hắn tin tưởng Lý Văn Trung chưa hề nói lời nói dối, bởi vì rút lui 20 năm, lúc kia phá án thủ đoạn phi thường đơn nhất, xác thực rất có thể phát sinh Lý Văn Trung nói loại sự tình này. Đừng bảo là Lý Văn Trung ca ca, nhiều năm như vậy lộ ra ánh sáng ra oan giả sai án, đã sớm chứng minh, quá khứ loại kia không chú trọng chứng cứ, chỉ dựa vào khẩu cung định tội cách làm, đến cỡ nào không đáng tin cậy. Vu oan giá họa bốn chữ, cũng không phải nói một chút mà thôi, mà là loang lổ huyết lệ. Chương 2020, ương ngạnh đám con cháu quan lại. Chương 2020, ương ngạnh đám con cháu quan lại đã từng có một câu, gọi là hắn xôi qua mưa, cho nên muốn cho người khác bung rủ. Ở trong mắt Thẩm Thanh Vân xem ra, Lý Văn Trung chính là loại người này. Khó khăn cho ngươi. Nhìn xem trước mặt Lý Văn Trung, Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi nói. Lý Văn Trung không nói chuyện, nhưng thô trọng tiếng hít thở đã để lộ ra tâm tình của hắn đến cỡ nào không cam lòng. Ta đáp ứng ngươi. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, nếu như những chuyện này là thật, ngươi ca ca bản án, ta sẽ cho người một lần nữa điều tra. Thật? Lý Văn Trung ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi. Đương nhiên. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, yên tâm đi, con người của ta luôn luôn đều là nói là làm. Lý Văn Trung không nói gì nữa, trong nội tâm đã quyết định, chỉ cần Thẩm Thanh Vân khả năng giúp đỡ hắn tra rõ ràng năm đó trận tướng, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Rất nhanh, điều tra chính thức bắt đầu. Tỉnh thính bên này tại Cao Hành Kiệt dẫn đầu dưới, rất nhanh liền nhằm vào Lâm Quốc Tuyền bọn người triển khai điều tra. Có Lý Văn Trung người địa phương này làm nội ứng, bọn hắn điều tra phi thường thuận lợi, ngắn ngủi một tuần lễ, liền góp nhặt không ít chứng cứ. Trong nhà khách, Thẩm Thanh Vân trong gian phòng. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay tại giấy da châu túi đóng kín nuốt nhẹ ba vòng, kim loại mở thư đao cắt bung keo mang trong nháy mắt, phản phất nghe thấy tầng băng đứt gây giòn vang. Sở trưởng, đây là chúng ta sưu tập đến một bộ phận chứng cứ. Cao Hành Kiệt rất cung kính đứng tại Thẩm Thanh Vân trước mặt, nói với hắn. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, cầm lấy bức ảnh đầu tiên nhìn lại. Ảnh chụp bên trong, một nam hải tử mặc cao trung xanh đen đồng phục, tựa tại đã sửa chữa lại xe thể thao cửa xe bên cạnh, cái cổ thời gian quấn quanh dây chuyền vàng xóa huy hiệu trường bắt mắt hơn. Trên ghế lái phụ có cắp lấy cái mặc đồng phục nữ sinh, trần trụi trên mắt cá chân có màu đỏ sẫm vết dây hằn, mà vị trí lái mang theo kính râm nam nhân. Thẩm Thanh Vân lúc trước báo cáo điều tra bên trong gặp qua, thị cục công an thường vụ phó cục trưởng Lâm Huy con trai độc nhất Lâm Quốc Tuyền. Cái kia học sinh cấp 3 là ai? Ngẩng đầu, Thẩm Thanh Vân đối Cao Hành Kiệt hỏi. Nhân Châu thị ủy phó thư ký Quách Nhân Nghị nhi tử, Quách Xuân Hoài. Cao Hành Kiệt giải thích nói, cùng Lâm Quốc Tuyền hai người là đồng đảng. Đây là trẻ vị thành niên làm sự tình. Thẩm Thanh Vân nắm lên trên bàn giữ ấm chén mánh rót, lại phát hiện nước trà sớm đã lương thấu. Sau đó, hắn cầm lấy phần thứ 2 văn kiện. Đây là một phần bệnh viện nghiệm thương báo cáo, bị xé thành phá thành mảnh nhỏ trang giấy tại vật chứng trong túi liều ra nhìn thấy mà giật mình hình dáng. 17 tuổi nữ sinh bởi vì quá lượng hút tiểu mới ma túy dẫn đến tạng khí suy kiệt, mà đưa kiểm hàng mẫu bên trong kiểm chắc ra chất gây ảo ảnh thành phần, cùng trước đó mấy cái đồng dạng tình trạng tử vong nữ sinh giống nhau như lúc. Chỗ này có một phần giám sát, ngài nhìn xem. Cao Hành Kiệt cầm điện thoại, đưa cho Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận điện thoại của hắn nhìn thoáng qua, màn hình bên trong, Lâm Quốc Tuyển chính tướng tá phục áo khoác choàng tại nữ sinh trên vai, động tác ôn nhu giống thần tượng kịch bên trong nhân vật nam chính. Nhưng hình tượng nhất chuyển, hắn cùng Quách Sông Hoài hai người dắt lấy nữ sinh cổ tay hướng trong ngõ nhỏ kéo lực đạo, ngay cả hình ảnh theo dõi đều đi theo kịch liệt lắc lư. Nữ hài chính là như vậy bị mang đi, về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Cao Hành Kiệt nói với Thẩm Thanh Vân, tuổi con nhỏ, thật sự là gan to bằng trời a. Thẩm Thanh Vân thấy cảnh này, chau mày nói, Thẩm Sảnh. Cao Hành Kiệt đối Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, mặt khác, chúng ta phát hiện Lâm Quốc Tuyển một cái bí mật cứ điểm, kia là một cái khắc thự, ta phái người giả trang nước máy công ty nhân viên công tác, chui vào sau khi đi vào ở bên trong máy tính phát hiện một vài thứ.
Thứ gì?
Thẩm Thanh Vân cao mày, có chút kỳ quái. Nhưng sau đó, hắn liền thấy Cao Hành Kiệt cho mình phát ra một đoạn video. Trong tấm hình, mấy người mặc đồng phục thiếu niên ngồi bây quanh tại tiểu hồng sắc ghế salon bằng da thật, trên bàn bày biện thành chói tiền mặt cùng trong suốt túi nhựa. Lâm Quốc Tuyền đem một phần rơi tại bài bổ kẹ bên trên, cười đùa để đối diện nữ sinh liếm sạch sẽ, bên thua phải tiếp nhận trừng phạt nhà. Ống kính đột nhiên kịch liệt lắc lư, truyền đến miệng thủy tinh nước âm thanh, tiếp theo là nữ sinh thét lên cùng quyền cước tăng theo cấp số cộng chậm đủ. Những video này, Cao Hành Kiệt hầu kết nhấp nô, thận trọng nói ra, hết thảy có 17 đoạn, quay chụp thời gian khoảng cách 8 tháng. Mới nhất một đoạn là toàn bộ nữ hài tử. Nói chuyện, hắn xuất ra tấm hình đưa cho Thẩm Thanh Vân, phía trên nữ sinh Thẩm Thanh Vân nhận biết. Dựa theo trong tài liệu mà nói, nàng gọi An Tuệ, là Nhân Châu thị nhị trung lớp 12 niên cấp thứ nhất, một tháng trước đó bị người phát hiện chết tại trong sông. Cảnh sát cho ra kết quả kiểm tra là tự sát, nhưng hiện tại xem ra, rất hiển nhiên không thích hợp. Cái này Nhân Châu thị, bí mật không ít ta. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Cao Hành Kiệt, lạnh nhạt nói.
Đúng thế.
Cao Hành Kiệt gật gật đầu, lập tức nói ra, cái này Quách Sông Hoài cùng Lâm Quốc Tuyển, là bọn hắn cái này vòng quan hệ trung tâm, người chung quanh trên cơ bản đều là Nhân Châu thị một chút phú thương hoặc là nhà lãnh đạo bên trong hải tử, bọn hắn những người này ở đây Nhân Châu thị rất nổi danh, căn bản không có người dám trêu chọc bọn hắn. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, căn cứ chúng ta điều tra, nghe nói hai người bên trên sơ chung thời điểm, liền đã từng đả thương qua thật nhiều người, cuối cùng đều là không giải quyết được gì, về đã từng bị ổi một người nữ lao sư. Đám hôn đằng kia. Thẩm Thanh Vân cao mày, vẫn thật không nghĩ tới, đám người này lá gan như thế đại, nếu như là dạng này, kia không hề nghi ngờ, Lâm Quốc Tuyển cùng Quách Sông Hoài đám người này, có một cái tính một cái, tất cả đều hẳn là đưa vào bất can thiệp vào chỗ thậm chí bị hình phạt. Thẩm Sảnh, ta cảm thấy hiện tại những chứng cứ này đã đầy đủ bắt người. Cao Hành Kiệt thận trọng nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, đương nhiên, ngài nếu là còn muốn đào sâu xuống dưới, bọn hắn sau những năm gần đây cung cấp người bảo vệ, ta đoán chừng cần một chút thời gian. Việc này không nên chậm trễ. Thẩm Thanh Vân nghĩ, chậm rãi nói ra, chúng ta có thể đợi, người bị hại gia thuộc có thể đợi à? Nói đến đây, hắn đứng người lên, nói với Cao Hành Kiệt, ngươi lập tức phái người bí mật giám thị bọn hắn mấy người này, ta hiện tại cho trong tỉnh báo cáo, mau chóng để bọn hắn phái người tới. Đã liên lụy đến thị cục công an phó cục trưởng Nhi Tử, khẳng định không thể để cho Nhân Châu thị bên này hệ thống công an tham dự vào, Thẩm Thanh Vân tự nhiên muốn làm an bài khác.
Được rồi.
Cao Hành Kiệt liền vội vàng gật đầu đáp ứng, quay người liền rời đi Thẩm Thanh Vân gian phòng. Thẩm Thanh Vân bên này chờ Cao Hành Kiệt rời đi về sau, liền bấm Lâm Trung điện thoại. Thanh Vân đồng chí, điều tra thế nào? Lâm Trung tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại, còn có chút ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Vân cũng không có vòng quanh, trực tiếp đem tình huống liền đối Lâm Trung báo cáo một phen. Cuối cùng, hắn thản nhiên nói ra, Lâm Tỉnh, ta cảm thấy cái này Lâm Quốc Tuyển cầm đầu phạm tội tập đoàn, nhất định phải nghiêm túc xử lý, mặc kệ bọn hắn sau ô dù đối cảnh lớn bao nhiêu, không bắt không đủ để bình dân phẫn. Nghe được Thẩm Thanh Vân mấy câu nói đó, Lâm Trung lập tức trầm mặc không nói.